tiêu hao to lớn, để cho Tần Vân đều cũng rất cảm thấy đau lòng, liền tâm kiếm bồ đề đều cũng trở nên mở đi mấy phần. Về sau, Tần Vân đều khó tránh khỏi có chút dãy rủa. Còn muốn tiếp tục không? Cái này bỏ ra cũng quá lớn. Đối với kẻ yếu, thích hợp duỗi một cái viện thủ, không có vấn đề. Nhưng thanh này viện thủ, đó là có giới hạn, điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng đến bản thân. Tần Vân nhưng không có cắt thịt tự ưng giác ngộ. Nhưng vào lúc này, Tần Vân lại là nhìn thấy Hạn Bạt ánh mắt bên trong ngượng ngùng nhiều tơ linh động. Nhanh đến điểm giới hạn. Tần Vân đại hỉ. Nhìn thấy thành quả bỏ ra cùng không đáy, cái kia ý nghĩa thế nhưng là hoàn toàn không giống. Bỏ dở nửa chừng, cũng có thể không phải của ta tác phong làm việc. Tần Vân cắn răng, tiếp tục tăng giá cả. Thời gian một chút chút quá khứ, lúc đạt tới một cái quắc giá trị về sau, Hạn Bạt trên thân thể, phảng phất như là như giỏi trong xương đồng dạng nguyền rủa nghiệp lực, bắt đầu bị một chút chút nổ. Hóa thành hỏa cương Hạn Bạt cuối cùng là thành công tìm về thần trí. Thấy vậy, Tần Vân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy Tần Vân khuôn mặt thời điểm, Hạn Bạt trên mặt lộ ra một nụ cười. Bất quá, trở nên cực kỳ xấu xí nàng, cái nụ cười này tự nhiên cũng không có khả năng mỹ lệ. Như là tiểu hài tử thấy được, có lẽ đều sẽ bị hù đến khóc lóc. Nhưng là, tẩy đi bộ phận nghiệp lực, khôi phục thần trí Hạn Bạt, cái kia một đôi mắt, lại là lần trở nên trong suốt, giống như tinh thần giống như mỹ lệ. Hạn Bạt tâm ý, Tần Vân nhận được. Chương 72, thử vong, cũng là tân sinh. Chiến đấu cuối cùng, Phổ Hàng Cam Lâm, thiên hạ một mảnh vui mừng. Nhìn xem viên này bị hắn nâng tại trên lòng bàn tay Hạn Bạt chi tâm, Tần Vân tâm tình ngược lại nặng dị thường. Hạn Bạt chi tâm xích hồng, sạch sẽ, không tì vết, ấm áp, không có chút nào tà ma. Ai có thể nghĩ đến, cả thế gian phỉ báng, thừa nhận thế gian tất cả chê khen cùng nguyền rủa Hạn Bạt, lại có dạng này một khỏa thuần tịnh vô hạ tâm. Tần Vân trong đầu, không thể ngăn chặn lần nữa hồi tưởng lại cùng Hạn Bạt đối thoại sau cùng. Hạn Bạt, có thể khiến cho lòng ta, dung nhập kiếm của ngươi bên trong sao? Tần Vân, vì sao? Hạn Bạt, chỉ cần ta còn có thể mang đến cô hạ, lần nữa trầm luân chính là tất nhiên. Hiện tại, ta khỏa tâm này vẫn sạch sẽ. Ta muốn vĩnh viễn lưu lại viên này chân tâm. Mặt khác, kiếm của ngươi bên trong có ứng long cùng phụ thân khí tức, là ta kết cục tốt nhất. Lâu dài trầm mặc về sau, Tần Vân nói một cái tốt chữ. Hạn Bạt thoải mái mà cười, tựa hồ dung nhập Tần Vân kiếm, liền có thể cùng phụ thân, ứng long lần nữa sóng vai và chiến. Tạ ơn. Nguyện vọng lấy được thỏa mãn Hạn Bạt, cười vui vẻ. Tại thời khắc này, Hạn Bạt phảng phất giống như lần nữa biến thành người kia người ưa thích, mỗi người sủng ái thiếu nữ. Không có nguyền rủa, không có chửi rủa, không có xua đuổi, liền xem như đi vào thôn, cũng không cần lấy thanh y che mặt. Vô luận đi đến chỗ nào, nàng đều có thể thoải mái, yên tâm thoải mái lộ ra mặt. Không buồn không lo. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Vân nhàn rỗi xuất thủ, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, mổ ra Hạn Bạt thể xác, lấy ra trái tim của nàng. Tốc độ quá nhanh, Hạn Bạt thậm chí đều cũng chưa kịp phản ứng, tự nhiên cũng không có cảm nhận được bị moi tim thống khổ. Nạm mở trả tờ Hạn Bạt lòng nha y mà tờ, Hạn Bạt chi tâm đến gần tản mát ra một trận xích sắc mông lung. Cũng chính là lúc này, Tần Vân nhìn thấy một chút nàng trước đây quá khứ. A, Hạn Bạt! Hạn Bạt! Đốt rồi! Mưa to! Muốn phía dưới. Tới rồi. A. Hạn Bạt. Hạn Bạt. Dẫm rồi. Mưa to. Phía dưới thành biển. Rồi. A. Hạn Bạt. Hạn Bạt. Đi rồi. Mưa to. Hạ man giếng. Rồi. Số lớn nam nam nữ nữ vây quanh lửa trại vừa ca vừa nhảy múa, thu kịch, không được điệu khúc thanh âm, hát xuất bọn họ nhất chất phát nguyện vọng. Người mặc thanh y nữ bạn, xa xa bồi hồi, được nghe đến tiếng ca. Lấy tụ ra mặt, xấu hổ chạy chối chết. Trước đây, nàng kêu thiên nữ bạn, thâm thụ tất cả mọi người yêu thích, mà hiện tại tất cả mọi người gọi nàng Hạn Bạt, vô luận đi đến chỗ nào, đều cũng không được hoan nghênh, nhiều lần bị xua đuổi. Xa xa nghe cái này quanh quẩn không tiêu tan thanh âm, nữ bạn vẫn là không nhịn được buồn từ tâm. Đây chính là nàng lúc trước không tiếc tất cả chiến thắng si vưu sở bảo hộ qua viêm hoàng hậu duệ. Lúc trước nàng làm ra hy sinh lớn như vậy, đến mức không ngất giới đều không thể trở về, lại đến cùng là vì cái gì? Nữ bạt không chỉ một lần bản thân hoài nghi. Âm tình tròn khuyết thường có hận, nguyên lai cô đơn lạnh lẽo nhất giết người. U bế hệ nguyên sơn khổ cô quạng, liền xem như thần vậy không thể chịu đựng được. Huống chi, nàng trước kia còn là hoàng đế chi nữ, rất sớm phi thăng thiên giới. Khi đó, nàng nhìn thấy tất cả, đều là thế gian mỹ hảo, gặp phải tất cả mọi người, vậy từng cái đều cũng mặt từ thiện tâm. Nhưng đánh mất quá nhiều thần lực về sau, mọi thứ đều biến. Trước sau chênh lệch to lớn. Để cho nữ bạt hoàn toàn không có cách nào dễ dàng tha thứ loại này tù phạm sinh hoạt. Thế là, nữ bạt đến gần thường xuyên chuồn ra sơn, giống như nàng trước kia lặng lẽ chuồn ra ra. Nhưng là, nàng không phải trước đây cái kia nàng, thiên hạ từ lâu không phải trước đây thiên hạ kia. Nàng dù sao cũng là hạn thần, chỗ đến đều là bị nạn hạn hán nỗi khổ. Vô luận nàng đi tới chỗ nào, đều sẽ bị đám người nguyền rủa, xua đuổi. Nữ bạt lúc này mới phát hiện, giống như trừ bỏ giam cầm nàng hệ nguyên sơn, thiên hạ lại không có bất kỳ chỗ là của nàng chỗ dung thân. Cũng chính là lúc này, hạn bạt đống nhiên có chút minh bạch phụ thân tâm ý. Trước đây đối phụ thân hận ý, cũng chầm chậm trừ khử. Bởi vì không được hoan nghênh, lại tổng cho người ta ở giữa mang đến tai nạn, nữ bạt luôn luôn xấu hổ không chịu nổi. Mỗi lần vụng trộm rời đi mà ra, đều dùng quần áo màu xanh che khuất khuôn mặt của mình. Nữ bạt hết khả năng không chế mà ra số lần, nhưng dài đằng đẵng tuế nguyệt tích lũy, mà ra số lần khó tránh khỏi càng ngày càng nhiều. Huống chi, thiên hạ luôn luôn khó tránh khỏi có khô hạn. Nàng vi chi có khô hạn, ngũ vương long thần không mưa, cũng sẽ có khô hạn. Nhưng là, long thần không mưa, lấy được là kính sợ cùng tế tự, chỉ có nàng lấy được là chửi mắng cùng xua đuổi. Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, đám người bắt đầu chỉ trích nàng không nên tham luyến hồng trần. Tựa hồ, thế gian tất cả khô hạn, đều là do nàng gây nên. Về sau, nhân gian lại chậm chậm bắt đầu lưu truyền nàng hoang dâm vô đạo, thích nhất bắt nam tử trẻ tuổi giảng hòa lời đồn. Thế là, nữ bạt phát hiện nàng kế mất đi thần lực, thần vị, tự do về sau, lại mất đi mỹ danh, trinh tiết. Ngay tại nữ bạt cho là nàng đã không có gì cũng có thể mất đi thời điểm, nữ bạt phát hiện nàng lại mất đi danh tự. Nhân gian liên quan tới nàng xưng hô, từ lúc đầu thiên nữ bạt, biến thành nữ bạt, sau đó lại biến thành nữ bạt. Bạt người, ma quỷ vậy. Kế nữ bạt về sau, nàng lại biến thành hạt bạt. Từ đó, đại gia chỉ cho rằng nàng là mang đến tai hại quái vật, các nơi vậy dần dần hưng khởi xua đuổi hạn bạt nghi thức. Ai còn nhớ kỹ nàng đã từng là cao cao tại thượng thiên nữ? Lại có ai còn nhớ rõ, nàng từng tại thượng cổ trả lập xuống qua chiến công hiển hách? Hạn bạt không chỉ một lần ảm đạm đau lòng. Cứu hận, nguyên rủa, chửi rủa, phỉ báng. Hạn bạt gần như gánh vác thế gian tất cả chê khen. Nàng có khả năng làm, cũng chỉ có yên lặng đi thích ứng, đi chịu đựng, đi tránh né. Có khi, hạn bạt đều không minh bạch nàng vì sao kiên trì, lại là cái gì và kiên trì. Vẹn vẹn chỉ là vì bảo trì bản thân. Vẹn vẹn chỉ là không cam tâm, chờ mong có một ngày có thể thời tới vận chuyển, đợi đến một lần nữa đăng lâm thiên giới ngày đó. Hạn bạt bản thân cũng không biết. Thủ vững, có lẽ là nàng duy nhất có thể làm. Có lẽ, đây mới là nàng chân chính còn sống chứng minh. Liên danh tự đều cũng mất đi, hạn bạt vốn cho rằng nàng đã không có gì cũng có thể mất đi. Nhưng là, hạn bạt phát hiện nàng lại mất đi dáng người, mỹ mạo, thậm chí, liền còn sót lại ý thức đều muốn giữ không được. Duy nhất để cho hạn bạt vui mừng là, Trầm Luân vĩnh viễn đọa lạc vào phía trước, nàng lần nữa cảm nhận được. Quan tâm. Phần này quan tâm, giống như mùa đông nắng ấm. Để cho một mực chỗ vu vĩnh trong đêm hạn bạt, cảm nhận được trước đó chưa từng có ấm áp. Càng làm cho nàng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là một lần nữa gọi hồi nàng chân linh. Một cái nàng rõ ràng song tất cả đều không nhận ra người xa lạ, lại ở trên người nàng tiêu hao khó có thể tưởng tượng tin tưởng và ngưỡng mộ. Và càng khó hơn chính là, ở cái kia người trong kiếm, nàng chả cảm nhận được phụ thân và ứng long khí tức. Nôi đồng sơn hợp phủ, trước đây nàng cũng là người chứng kiến. Hạn bạt đều không nghĩ đến, nhiều năm về sau, còn có thể lại gặp lại năm đó khế phủ. Tất cả có lẽ đều là thiên ý, nhìn thấy cái này khế phủ, hạn bạt đến gần triệt để minh bạch, nơi này mới là nàng kết cục tốt nhất. Kết cục tốt nhất sao? Nhìn thấy hạn bạt một chút mảnh vỡ ký ức qua đi, Tần Vân bắt đầu có chút hiểu hạn bạt ý nghĩ. Tử vong đối với nàng mà nói, hoặc giả thật là một loại chân chính giải thoát ta. Tử vong, cũng là tân sinh. Giờ khắc này, Tần Vân đối với tử vong, lại có một loại hiểu hoàn toàn mới. Chương 73, ứng như là ngủ. Thời gian trôi qua. Ngay tại Tần Vân lấy ra hạn bạt chi tâm không lâu, đầu trâu mặt ngựa hai cái câu hồn sứ giả đến. Nhìn thấy Tần Vân về sau, hai cái sứ giả đến gần bận bịu không mình hành lễ. Tần Vân đáp lễ, một phen khách sáo qua đi. Đầu trâu mặt ngựa bỗng nhiên trình cho Tần Vân một phong thiếp mời. Đây là Ngưu Đầu Đạo, Thượng Tiên, đây là Điệu Tàng Vương Bồ Tát thiệp mời, hy vọng ngài tại có rảnh thời điểm, có thể khứ địa phủ một chuyến. Điệu Tàng Vương Bồ Tát mời hắn đi địa phủ một chuyến. Tuy nói, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, nhưng xuống địa ngục tóm lại cảm giác là lạ. Mặt khác chính là, Tần Vân cũng có thể không nhớ rõ hắn và Điệu Tàng Vương Bồ Tát có qua lại gì. Bất quá, dù sao cũng là Điệu Tàng Vương Bồ Tát thiệp mời, Tần Vân cũng là coi trọng phi thường. Điệu Tàng Vương Bồ Tát. Đây chính là Phật môn tứ đại Bồ Tát một trong, cùng Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát nổi danh. Liền xem như tại tam giới, đều cũng hưởng dự nổi danh. nhất là một câu kia địa ngục không không, thế không thành Phật, càng là rộng rãi truyền bá. Địa Tàng Vương Bồ Tát mặt mũi, như thế nào đều phải cho. Mặt khác, Tần Vân còn đang lo tại địa phủ không có nhân mạch đây, kết giao Địa Tàng Vương Bồ Tát, vừa vặn bù đắp bên trên cái này nhược điểm. Tần Vân, xin chuyển cáo Địa Tàng Vương Bồ Tát, Vân ít ngày nữa sẽ đi địa phủ đến nơi hẹn. Đầu Châu mặt ngựa lại hỉ. Mặc dù chỉ là chuyển giao một phong thiệp mời, nhưng dù sao cũng là giúp Địa Tàng Vương Bồ Tát ban sai, cái này làm xong bọn họ tự nhiên cũng có một phần công lao. Tất cả đại hoan hỉ. Mặt ngựa, thượng tiên, ngài đã gỡ xuống hạn bạt chi tâm, hạn bạt một tia chân linh có đầu thai cơ hội, thỉnh cho phép ta chờ câu hồn. Thần Vân, xin. Đầu Châu mặt ngựa phối hợp, rất nhanh liền đem hạn bạt bị vây ở trong thân thể hồn phách câu mà ra. Nhìn thấy hạn bạt linh hồn, Thần Vân lập tức khẽ nhíu mày. Bởi vì cùng bình thường hồn phách so ra, hạn bạt hồn phách rõ ràng phải yếu hơn mấy phần, tựa hồ gió thổi qua thì sẽ tiêu tán. Phải biết, hạn bạt thế nhưng là thần linh. Không chỉ có như thế, hạn bạt hồn thể nhìn qua có chút ngơ ngơ ngác ngác. Dường như minh bạch Tần Vân tâm tư, như đầu giải thích nói, thượng tiên, hạn bạt là hỏa cương thân thể, vốn bồi hồi tại sáu đạo bên ngoài. Nhưng bởi vì thượng tiên ngài, hạn bạt một tia này chân linh, mới có vào cơ hội luân hồi, chân linh mặc dù yếu, nhưng thiên địa luân hồi tự có vĩ lực, thượng tiên ngài vả lại yên tâm đi. Mặt ngựa vậy nói bổ sung, hạn bạt dù sao cũng là thần linh, tại thượng cổ cũng có đại công, liền xem như chuyển thế vậy hẳn là gia đình phú quý, phúc duyên thâm hậu, thượng tiên có thể tự yên tâm. Nghe được Nưu Đầu giải thích, Thần Vân lập tức yên lòng. Một bát mạnh bà thang về sau, sẽ có một cái khởi đầu hoàn toàn mới. Đây chính là thiên địa luân hồi đại đức. Lại hàn huyên vài câu về sau, Đầu Châu mặt ngựa lợi dụng công vụ làm lý do rời đi. Nhìn xem hạn bạt lưu lại di thể, Tần Vân nghĩ nghĩ liền trực tiếp một kiếm chém ra một mặt vách đá, tạc ra một bộ thạch quan. Nhập thổ vi an về sau, lại gọt đá làm bia, vốn định viết giờ bi văn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại về sau, cuối cùng Tần Vân vẫn là lựa chọn từ bỏ. Không phải là công tội tùy ý con cháu bình luận, lưu lại một ngụm vô tự bia cũng tốt. Nhưng vào lúc này, Tần Vân lại là nhớ tới, ban đầu ở thu lấy hỗn độn chung thời điểm, trước đây thu nạp qua một vị vô danh đạo nhân thi hải. Chỉ là trở về thời điểm, một mực bị sự tình các loại trì hoãn, chôn xương ở trong này có lẽ vậy rất phù hợp. Theo nếp bào chế, rất nhanh lại một phó thạch quan lợi dụng chế xong. Tương đạo nhân cho cốt để vào về sau, Tần Vân có lần nữa gọt đá làm bia. Nghĩ nghĩ, Tần Vân cuối cùng khắc xuống vài cái chữ to vô danh cầu đạo giả chi mộ. Tần Vân cũng không biết người đạo nhân này họ gì tên gì, càng không biết hắn trước đây làm xuống qua cái gì công tích vĩ đại. Nhưng năng đi đến cửa đá, cũng lưu lại hắn không quan tâm nhắc nhở kẻ đến sau, vốn liền nói rõ hắn phi phàm tu vi cùng bản tính thiện lương. Có lẽ thất bại bỏ mình, nhưng vẫn là một cái chân chính cầu đạo giả. Lập hảo mộ khắc xong địa, bốc đất làm hương, bái thượng tam bái về sau, Tần Vân lập tức rời khỏi nơi này. Đôn đốt. Một đạo thiểm điện đâm rách mây đen, ngay sau đó lại là hoành long một tiếng chấn lôi tiếng vang. Hào hào hào. Rất nhanh, thiên khung liền xuống lên mưa to. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa một mảnh sương mù, treo lên từng mảnh màn nước. Chính xác là, sớm mai gặp một đám mây, sau hoàng hôn mưa đại dương bao la. Tơ bạc gấm trương, đại địa thay mới trang. Trăm mặt nổi trống vui mừng, vạn gia tụng kệ hát. Cây thấy thu chờ mong, đập vào mặt thử mạch hương. Hạn bạt bị khu trục. Cam Lâm phổ hàng Cửu Châu, khắp nơi đều vừa múa vừa hát, tựa hồ liền không khí đều cũng tràn ngập lên mùi cơm chín mùi vị. Tần Vân hành tẩu tại mưa to bên trong, chưa bung rủ, nhưng giọt mưa không thể dính. Có lẽ là bởi vì chân long đầu nguyên nhân, hành tẩu ở nơi này liền thiên mưa to, Tần Vân ngược lại có loại như cá trong nước cảm giác. Bất quá, Tần Vân cuối cùng không có khả năng giống những cái này dựa vào trời ăn cơm bá tính đồng dạng, đối trận mưa này đến giấu trong lòng nhiều như vậy chờ mong. Tự nhiên cũng không có khả năng lần nữa cảm nhận được bọn họ phần kia đã lâu vui sướng. Ở nơi này một mảnh vui mừng bầu không khí bên trong, Tần Vân lần nữa khắc sâu cảm nhận được, nhân tiên khác đường. Cái này quần quận lục dục hồng trần, cuối cùng lại khó có trước kia tâm cảnh. Có lẽ nên rời đi. Nửa ngày về sau, Tần Vân tìm được một tòa núi hoang, tiện tay mở ra một cái lâm thời động phủ. Nếu đáp ứng, Tần Vân vậy sẽ không nuốt lời, đem tâm kiếm tế lên, đến gần thi triển pháp lực đem hạn bạt chi tâm dung nhập. Bởi vì dung nhập Tần Vân kiếm, là hạn bạt yêu cầu của mình, dung nhập quá trình, mọi thứ đều nước chảy thành sông. Tại hạn bạt chi tâm dung nhập nha y mà tờ, tâm kiếm bồ đề phía trên hai cái chữ cổ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chuyên thuộc về chân long đồ vô biên thủy ý, cùng chuyên thuộc về hạn bạt quang nhiệt chi ý, lập tức bắt đầu dây dưa. Tần Vân vốn đang cho rằng, thủy ý cùng quang nhiệt có thể sẽ có chút bài xích. Ngược lại là không nghĩ tới cái này nhất thủy nhất hỏa hòa làm một thể trong nháy mắt, tâm kiếm lập tức có một loại đại viên mãn ý cảnh. Loại này viên mãn, không chỉ là âm dương hòa hợp, càng nhiều vẫn là một loại ý cảnh bên trên viên mãn. Thần Long Cửu tựa như, dung hợp bách tộc giải, đại biểu thế gian tất cả mỹ hảo. Hạn Bạt Chi Tâm, thừa nhận thế gian tất cả nguyền rủa cùng phỉ báng, lại từ đầu tới cuối duy trì bản thân, không đọa lạc không mê thất, đại biểu một loại lưu lại mỹ hảo ý cảnh. Tần Vân không khỏi nhớ tới Kim Cương Kinh bên trong một đoạn đối trắng. Cần Bồ Đề ra mắt tôn, thiện nam tử thiện nữ nhân, phát an nậu đa la tam miểu tam Bồ Đề tâm, ứng vân dì ngụ. Vân dì hàng phục hán tâm. Phật thuyết, ứng như là ngụ, như là hàng phục hán tâm. Ba cái gọi là người đầu hàng, chính là cấm chỉ ý nghĩa, dùng tâm không đi làm chính là hàng phục hán tâm. Kiếp trước, đối với Tây Du Ký giải thích có rất nhiều loại, một loại trong đó chính là ngộ không tức là tâm viên. Hàng phục tâm viên, liền có thể thành đấu chiến thắng Phật. Cho nên, cũng có người cho rằng thỉnh kinh 9981 khó khăn, kỳ thật chính là hàng phục tâm viên quá trình. Người đều là giỏi thay đổi, có khi khẳng khái, có khi nhiệt huyết, nhưng thường thường lại dễ dàng lười biếng. Thí dụ như, 3 phút đồng hồ nhiệt độ, nói đúng là loại tình huống này. Nhân sinh giữa chân thế, chân chính khó khăn ngược lại là thủ vững. Và hạn bạt chi tâm, có lại là loại này có thể làm cho nhân thủ vững lòng này sức mạnh. Thân làm kiếm chủ, nhân kiếm hợp nhất, kiếm thành tiểu kiếm tâm, vậy gần kiếm chủ thành tiểu kiếm tâm, kiếm ý cảnh viên mãn, vậy gần kiếm chủ ý cảnh viên mãn. Tại thời khắc này, Tần Vân trong lòng vậy dâng lên một loại đại viên mãn ý cảnh, cảnh giới lần nữa lấy được to lớn tăng lên. Có loại an nhẫn bất động như đại địa, tĩnh lo thâm mật như bí tàng ý cảnh. Số lượng cao thiên địa linh khí, bắt đầu hướng tâm kiếm bồ đề tụ đến. Phải biết, tâm kiếm bồ đề thế nhưng là kiếm khí, nó thăng thiên liền xem như tại tầng giới, đều cũng dị thường hiếm thấy. Nhất thời, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, ngay cả hư không bên trong, vậy sinh ra đóa đóa ngân hoa. Tần Vân thân làm kiếm chủ, cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn, khó có thể tưởng tượng thiên địa linh khí, vậy lần nữa bắt đầu hướng Tần Vân thân thể vọt tới. Kế hấp thu chân long đồ, kiếm tâm ngưng tụ về sau, Tần Vân lại bởi vì hạn bạt chi tâm, kiếm tâm viên mãn, bắt đầu ngưng tụ kiếm hồn. Mà cái này, vậy tương đương với Tần Vân trọng đi một lượt luyện khí hóa thần quá trình, nguyên thần viên mãn, trở nên cường đại vô cùng. Chương 74, rời đi. Tiến quốc. Kế thành. Một trận mưa vui qua đi, toàn bộ đô thành quét qua trước đây tiêu điều, khắp nơi đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Đường phố, lần nữa trở nên phồn hoa náo nhiệt lên. Trọng tân khai trương cửa hàng càng ngày càng nhiều, đi dạo phố người đi đường vậy nhiều hơn, lần nữa có dở phồn hoa mùi vị. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán đồ chơi nhỏ người bán hàng rong, chọn ga nhở vừa đi vừa gào to, mà phía sau thì là đi theo một đường tiểu hải tử. Một cái đồ chơi làm bằng đường, một cái còi, nhất chủ ổ y đường hồ lô, đều có thể dẫn tới đám con nít không ngừng hâm mộ. Tuyệt đại đa số gia đình, đều là nhà cùng khổ, cũng có thể không nỡ tốn uổng tiền mua những cái này, thế là liền có thể thường xuyên nhìn thấy đám con nít khóc nháo cưỡng lấy phải phụ mẫu mua. Thực sự không có tiền, bắt lấy hùng hài tử liền là một trận đánh cho tê người, không bao lâu chính là một mảnh kêu trời trách đất. Và có chút lại tương đối mềm lòng, đánh nhà mình cái kia không nghe lời tiểu tử qua đi, vẫn là đau lòng bỏ tiền, ngoài miệng lại từng lần một ân cần thăm hỏi cái kia người bán hàng rong liệt đại tổ tông. Người bán hàng rong chỉ có thể không tiện cười làm lành. Thế là, đến gần thường xuyên năng nhìn thấy có mắt nước mắt còn không có lau khô tiểu thí hải, hưng phấn tốt 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 thổi còi, đằng sau thì là cùng một đường không ngừng hâm mộ tiểu hải tử. Một cái còi liền để tiểu hải tử trở thành cả con đường nhất tịnh thể. Đơn giản lại hạnh phúc. Về phần bờ sông, lại năng nhìn thấy đại lượng giặt quần áo phụ nhân, đấm bóp đánh một chút, phi thường náo nhiệt. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút lập gia đình phụ nhân, kể một ít nhan sắc câu chuyện. Đem mấy cái chưa lấy chồng hoàng hoa cô nương làm ra cái mặt đỏ ửng. Theo tới, thì là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Về phần trong ruộng, thì là đại lượng vội vàng gieo nam nam nữ nữ. Rất nhiều thời điểm, trên cơ bản đều là người một nhà cùng lên trận. Liền xem như lại nhỏ tiểu hài tử đều cũng không ngoại lệ, vác lấy một cái giỏ trúc nhỏ, đi theo đại nhân đằng sau nhắm mắt theo đuôi. Đương nhiên, những đứa trẻ này còn có thể đỉnh gần phân nửa lao lực, nhỏ nữa cái kia lại không được. Làm việc. Thường xuyên còn cần phụ mẫu làm lại, nhưng từng nhà đều cũng làm không biết mệt. Toàn bộ đồng ruộng, một mảnh bận rộn, nhưng khắp nơi đều sinh cơ bừng bừng. Không nói những cái khác, chỉ là những cái kia sinh trưởng mắc màu xanh bóng tiểu dã đồ ăn, đều cũng mang cho các lao bách tính trước đó chưa từng có hy vọng. Có những cái này rau dại, chống nổi đoạn này không người kế tục thời gian, đến gần dễ dàng nhiều. Chờ lương thực thành thục, ngày tốt lành cũng liền đến. Thậm chí còn có A gia, một bên quốc, một bên cho nhà tiểu tử hứa hẹn. Đợi lương thực đánh hiện ra, cho các đứa trẻ trưng bánh bao ăn. Nhất thời, trong ruộng khắp nơi đều là nuốt tiếng nuốt nước miếng, tựa hồ chủng tử một loại xung dưới, lập tức liền có thể ăn được bánh bao mở dạng. Nhất là vừa nghĩ tới, tương lai 10 năm đều sẽ mưa thuận gió hòa, vô bệnh vô thai, trên mặt mỗi người đều cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trận này giúp đỡ kịp thời, mang cho người ta môn chờ mong, đó là khó có thể tưởng tượng. Nước ăn không quên người đào giếng. Không chỉ có là kế thành, rất nhiều nơi dân chúng, đều không có quên, rốt cuộc là ai là bọn họ cầu đến Cam Lâm. Càng không có quên Tần Vân làm cầu mưa, và bỏ ra gian khổ. Nhất thời, liên quan tới kiếm tiên Tần Vân đủ loại sự tích, vậy càng là lưu truyền rộng rãi. Nhất là kiếm tiên lão gia kiên trì không ngừng cầu mưa cảm động thượng thiên sự tích, tức thì bị nói chuyện say xưa. Đều cũng không cần đặc biệt tổ chức, tất cả đều cũng tích cực chủ hoạch kiến lập miếu thờ. Ngay cả vương công quý tộc, đều chủ động quyên xuất số lớn tiền tài, đều địa kiếm tiên miếu kiến thiết, càng là tiến triển cực nhanh. Xương quốc quân thứ cửa ra vào. Rất nhiều mang lòng cảm kích dân chúng, riêng phần mi nhờ giấu trong lòng tâm ý của mình, tề tụ đến cùng một chỗ. Có đơn thuần là cảm niệm kiếm tiên lão gia cầu đến Cam Lâm, và có thì là cảm tạ Tần Vân tại thời điểm mấu chốt liên tục phát cháo, cứu bọn hắn một nhà mệnh. Mấy cao y này dân chúng mang tới lễ vật, hoặc là nhất cái giỏ trứng gà, hoặc là mấy cái hoa quả, hay là một bình rượu đủ. Các quý nhân có lẽ đều cũng chứng mắt. Nhưng đây cũng là lại là bọn họ lấy ra tất cả. Mỗi một phần lễ vật, đều cũng đại biểu cho một khỏa lửa nóng khẩn thiết chi tâm. Đối với cái này, Tần Vân mệnh xương quốc quân thứ bọn hạ nhân từng cái nhận lấy, nhưng mỗi người đều cũng quả đáp lễ một phần nhỏ lễ vật. Hoặc là một ít bao mùi ăn, hoặc là một điểm nhỏ điểm tâm. Dù sao thì là không thể khiến cái này đồng hương ăn thiệt thòi, nhưng vậy cũng không đến mức gây nên phiền toái không cần thiết. Nhất thời, kiếm tiên lão gia nhân đức danh nghĩa, càng lại như để giữa bầu trời. Xương quốc quân thứ. Tần phụ khuôn mặt tiểu tụy, có chút khó khăn đạo, Vân ca nhi, ngươi thực không chịu kiến những cái kia các quý nhân một lần sao? Bọn họ cùng những cái kia không quyền không thế bá tính môn dù sao khác biệt. Tần Vân lấy ra mấy cái kiểu dáng khác nhau bình ngọc, giao cho phụ thân. Cha. Bình lớn bên trong chứa chính là bách thảo dịch, cường thân kiện thể, trị được bách bệnh, bình nhỏ bên trong chứa chính là một chút linh đan, có cố bản bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Ngài nhìn xem xử lý a. Tốt tốt tốt. Cầm bình ngọc, Tần phụ tâm tình khoái động. Có những cái này, hắn liền có thể cùng đại vương cùng những cái kia công hầu quý tộc môn giao nộp. Trong khoảng thời gian này, nhưng làm hắn cho sầu chết. Nhìn thấy nhi tử rất sớm chuẩn bị kỹ càng, Tần phụ ngay sau đó lại là sững sờ, hồi lâu nói, Vân ca nhi, ngươi đây là dự định rời đi sao? Tần Vân gật đầu. Tần phụ hít sâu một hơi nói, hảo nam nhi trí tại bốn phương, thế giới của ngươi cha cũng không hiểu, liền hảo hảo khứ sông sao a, ngẫu nhiên nhớ về mấy lần là được rồi. Đúng. Tần Vân trọng trọng gật đầu. Tần phụ, nhớ kỹ hảo hảo cùng ngươi mẹ tạm biệt. Tần Vân, ta biết. Cáo biệt phụ thân, Tần Vân lại đi tìm mẫu thân, cùng nàng trò chuyện chút chuyện nhà, nói một chút thể kỳ thoại. Nhất thời, đem mẫu thân đùa mừng rỡ. Hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Mẹ, cái này long sừng ngài khỏe hảo thu, đến thời điểm mấu chốt thổi lên nó, vô luận hài nhi ở đâu, ta đều năng năng chạy về. Nhìn xem Tần Vân đưa tới long sừng, Tần Quy ngẩn người, trong lòng lại nhịn không được run lên, trước mắt cũng không khỏi trở nên mở mịt lên. Mấy tức về sau, Tần Quy cười tiếp nhận long sừng, sờ lên Tần Vân đầu đạo, tốt tốt tốt, vẫn là Vân ca nhi người hiếu thuận. Mẹ nhất định hảo hảo cất kỹ, ai cũng không nói cho. Tần Vân gạt ra một nụ cười. Hắn nghe hiểu mẫu thân mà nói, cũng biết mẫu thân minh bạch hắn ý tứ. Tần Quy đứng dậy, cười nói, Vân ca nhi, ngươi tốt lâu chưa ăn qua mẹ làm đồ ăn a. Đêm nay, mẹ cho ngươi bộc lộ tài năng. Hút chuốn mất, vậy ta cũng có thể có lộc ăn. Nhìn em ngươi thèm, đều thành tiên, cái này tham ăn nhi tính tình, lại là một chút đều không cải. Trường sinh bất lão, vậy nhưng chẳng phải làm năng ăn nhiều ăn ngon sao. Bằng không thì, trường sinh có cái có ý tứ gì. Chỉ ngươi ngụy biện nhiều. Ban đêm. Tần gia phu nhân tự mình xuống bếp, một bàn phong phú mụ mụ đồ ăn, ăn Tần Vân hạnh phúc hết sức, tràn đầy đều là nhớ lại. Cộng thêm bên trên Tần Vân đặc biệt lấy ra được từ hoa quả sơn hầu nhi tiểu, càng đem trận này hiến hội không khí đẩy tới cực hạn. Thẳng đến đêm khuya, trận này hiến hội mới cuối cùng tan tiệc. Đêm khuya. Đen kịt vô nguyệt. Tần Vân độc lập trong gió, thật lâu nhìn qua xuất sinh lớn lên tổ trạch, như muốn bị cái này vô tận đêm tối thôn phệ. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Vân lúc này mới quay đầu. Thiên tâm. Ta lần này đi muốn trước khứ địa phủ đến nơi hẹn, mang theo ngươi chỉ sợ có chút không tiện, ngươi là về trước Long Cung, vẫn là tạm thời tiên lưu tại xương quốc quân thứ chờ ta trở lại. Long nữ cười nói, công tử, phu nhân rất là ưa thích ta, ngài không có ở đây, liền để thiên tâm đợi trước ngươi tận hiếu một đoạn thời gian a. Nhìn xem Long nữ khéo léo bộ dáng, Tần Vân lập tức gật gật đầu, đối Long nữ càng hài lòng. Cùng lúc đó, Tần Vân trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, còn phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ phúc địa, tích một tòa động phủ mới được. Bằng không thì, thật là có giờ trong mưa lục bình, tâm không chỗ nào theo cảm giác. Tần Vân, vất vả ngươi, đợi ta làm xong, sẽ tới đón ngươi. Long nữ cười gật đầu, công tử, ngươi yên tâm đi, Tần gia có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình. Tần Vân, ngươi làm việc, ta yên tâm, chờ ta. Long nữ gật đầu. Tại Long nữ tích biệt ánh mắt, Tần Vân thân ảnh càng chạy càng xa. Chương 75, thiên địa có quy tắc. Rời nhà về sau, Tần Vân trong đầu khó tránh khỏi có chút vắng vẻ. Tần Vân biết rõ, cái này vừa đi, hắn về sau muốn lại về ra, cũng có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhân tiên khác đường, cùng người nhà quan hệ, chung quy là có chút xa. Ở nhà trong khoảng thời gian này, lúc đầu kỳ thật còn tốt. Đại gia đối với hắn lý giải thiếu, đối với hắn ấn tượng, càng nhiều còn dừng lại ở hơn 10 năm trước. Nhưng từ khi cầu mưa sau khi thành công, mọi thứ đều triệt để biến. Trong nhà mỗi người đều cũng đối với hắn tất cung tất kính, hầu hạ hắn so hầu hạ Thái Thượng Hoàng còn cần tâm, có khi ngay cả phụ mẫu đều cũng không ngoại lệ. Mà cái này, cũng không phải là sinh hoạt. Có lẽ có nhân rất hưởng thụ, nhưng lại không phải Tần Vân mong muốn. Bất quá, ngược lại cũng không cần quá nhiều giả mồm, có được tất có mất a. Trên cái thế giới này nào có nhiều như vậy thập toàn thập mỹ sự tình. Nghĩ đến đây, Tần Vân trong đầu lập tức trở nên rộng rãi rất nhiều. Trải qua lần này cầu mưa sự tình, để cho Tần Vân với cái thế giới này, lại nhiều một chút nhận thức hoàn toàn mới. Tây Du thế giới, thiên đình thống trị tam giới, thổ địa thành hoàng hệ thống dị thường hoàn thiện, như là tỉ mỉ biên chế tầng tầng lớp lớp thiên la địa võng. Nhân gian rất nhiều tranh đấu, trên bản chất kỳ thật chính là thiên đình tranh đấu kéo dài. Đừng nhìn thiên đình biểu hiện cao cao tại thượng, nhưng tiên thần đối với nhân loại ảnh hưởng kỳ thật lại ở khắp mọi nơi. Địa phủ cùng cái khác lục địa, Tần Vân không hiểu rõ lắm. Nhưng là, đến gần Nam Thiệm Bộ Châu mà nói, thiên đình quản lý phi thường mạnh mẽ. Nhân thần cộng trị câu nói này thật đúng là không phải nói lấy chơi đùa. Đương nhiên, răng đầy quy tắc cả bấy, cũng không phải là hoàn toàn không chỗ tốt. Hoàn toàn tương phản, chỉ cần hiểu được lợi dụng bộ quy tắc này, chỗ tốt ngược lại phi thường lớn. Giống như là lần này vô hạn cầu mưa, Tần Vân cách làm nhưng thật ra là phi thường không tuân theo quy củ. Nhưng bởi vì không có tiền lệ có thể tìm ra, lại là đi chính quy hệ thống, lúc này mới thành công chui được chỗ trống, đạt đến mục đích. Nhưng là, loại này thủ đoạn, nhưng thật ra là trong tà đạo tà đạo. Ngẫu nhiên sử dụng vẫn được, đương nhiên, suy nghĩ nhiều sử dụng cũng không cơ hội. Trải qua Tần Vân lần này hồ nháo về sau, chỗ sơ hở này rất nhanh sẽ bị bổ sung. Đồng dạng, nếu là hiểu được lợi dụng quy tắc, cũng có thể tại hệ thống quy tắc bên trong, thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Cảm giác này giống như là Tần Vân kiếp trước xã hội pháp trị. Tuy có đủ loại khuôn sáo, nhưng cũng cực lớn bảo vệ tuyệt đại đa số người lợi ích. Nhất là đối với kẻ yếu mà nói, bộ quy tắc này chính là bảo vệ tốt nhất dù. Nghĩ thông suốt những cái này, một chút để cho Tần Vân do dự, thật không dám đi làm, hiện tại cũng sáng tỏ thông suốt. Trước đây, Tần Vân cho rằng hầu tử vận mệnh là tất nhiên, là ngọc đế, Như Lai cùng nhau mưu đồ, cao không thể chạm. Hơi động đậy, liền sẽ tiêm nhiễm nhân quả, sau đó cũng sẽ bị thanh toán. Nhưng trải qua lần này cầu mưa sự tình, Tần Vân lại là càng thêm rõ ràng nhận thức được cái thế giới này quy tắc. Tây Du thế giới, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không có loại kia huyễn hoặc khó hiểu, cùng loại với khái niệm quy tắc phương diện nhân quả. Mọi chuyện, tìm nguồn gốc đi tìm nguồn gốc mà nói, kỳ thật đều có thể phát hiện đủ loại bày bố cùng hạ cờ dấu vết. Tất cả nhân quả trên bản chất kỳ thật đều là ngưu tính, không ngoài âm mưu hoặc là dương mưu. Thí dụ như, hầu tử đủ loại cử động, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chính là đang từng bước hướng dẫn phía dưới, dưỡng thành kiêu căng khó thuần tính cách. Và tính cách quyết định vận mệnh. Tại loại này kiêu căng khó thuần tính cách phía dưới, làm ra rất nhiều quyết định, kỳ thật cũng có thể đoán được. Sông Long Cung, gặp họa địa phủ, nháo thiên cung. Những thứ này là hầu tử tự đại tính cách phía dưới tất nhiên cử động. Những cái này cử động, là Như Lai yêu cầu, cũng là hắn một tay thúc đẩy. Nhưng trên bản chất, những cái này kỳ thật cũng đều đang quy tắc bên trong. Hầu tử ghét bỏ Bật Mã Ôn con nhỏ, phản hạ giới khứ. Không tuân theo quy củ, sau đó bị thiên đình thảo phạt. Thiên đình chúng thần không dị nghị. Bởi vì, cái này hợp quy củ. Đằng sau Thái Bạch Kim Tinh Chiêu An, cho Ngọc Đế ra một có quan không đồng đề nghị. Nơi này là thực cấm hiểm, nhưng trên bản chất cũng không có phá hư quy củ. Thái Bạch Kim Tinh cũng tốt, Ngọc Đế cũng tốt, chỉ là từng bước một gài bẫy, đem hầu tử cho đeo gắt gao. Nếu là hầu tử không trúng kế, một mực ra nở dê quy củ mà nói, Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh bộ này tổn hại chiêu trò, nhưng thật ra là tiến hành không được. Đương nhiên, những đại năng này khẳng định có thừa biện pháp để cho ngươi vào hộp là được. Rượu mời không uống còn có phạt rượu chờ lấy. giống như là hầu tử đảo loạn bàn đảo yến, uống rượu say, sau đó mơ mơ hồ hồ đã đến 33 ngày đầu xuất cung. Thật lươn thánh, đung đưa, ỉ vào rượu, tận tình đi loạn, một hồi đem đường kém. Không phải Tề Thiên Phủ, lại là đâu xuất thiên cung. Vừa thấy, đột nhiên tỉnh ngộ nói, đâu xuất cung tại 33 ngày phía trên, chính là Ly Hận Thiên Thái Thượng lão quân chỗ, như thế nào sai đến nơi đây? Cũng được, cũng được. Luôn luôn muốn tới mong lão này, chưa từng được đến, nay thừa dịp này tan bước, đến gần nhìn hắn nhìn một cái cũng tốt. 33 ngày phía trên, nói rõ đâu xuất cung vị trí, cùng bàn đào đại hội căn bản liền không còn nhất trọng thiên. Luôn luôn muốn tới mong lão này, chưa từng được đến càng nói rõ, hầu tử trước kia căn bản là không có tới qua đâu xuất cung, có biết hay không đường đều là hai chuyện. Và sau khi say rượu, hầu tử lại quỷ thần xui khiến đến nơi này. Đường này đến gần mê hoặc tương đối không hợp thói thường. Càng trùng hợp chính là, lúc này đâu xuất cung không chỉ có lão quân không có ở đây, ngay cả Kim Lô đồng tử, Bạc Lô đồng tử chờ một đám đồng tử, vậy mà vậy một cái đều cũng không có ở đây. Nếu như nói chỉ là một cái trùng hợp, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng đông đảo trùng hợp tụ tập xuất hiện thời điểm, sẽ rất khó lại nhận định nó là trùng hợp. Rất khó tưởng tượng ở chỗ này, lão quân đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Và lão quân quay đầu nói cho Ngọc Đế, hắn luyện chế ra một chút cửu chuyển kim đan, hầu hạ bệ hạ làm đan nguyên đại hội, bất kỳ bị trộm khứ. Nghe được tin tức này, Ngọc Đế lần đầu biểu hiện ra tên là sợ hãi cảm xúc. Rất hiển nhiên, nơi này Ngọc Đế khả năng vậy chơi đùa hỏng rồi. Nghĩ đến đây, không khỏi để cho người ta nghĩ đến, phải kiểm tra thực hư kho lúa, sau đó kho lúa cháy rồi, phải dọn xem video, sau đó camera hỏng. Đương nhiên, cục này năng thành, cũng cùng hầu tử to gan lớn mật phân không ra quan hệ. Đi tới lao quân phủ, phát hiện không có người, nhìn thấy kim đan, vậy mà trực tiếp đến gần ăn. Đương nhiên, đường đều có thể mơ mơ hồ hồ mê hoặc, vậy rất khó xác định ăn những đan dược này thời điểm, hầu tử là mình làm ra quyết định, vẫn là bị pháp thuật gì cho mê hoặc. Suy nghĩ kỹ một chút, những cái này cục hố chết người không thương lượng. Hầu tử thậm chí từ đầu tới đuôi đều không ý nghĩa đến, hắn bị người khỉ làm xiếc. Tại thiên đình phái binh lập tức tới bắt thời điểm, còn trước tiên thừa nhận những cái kia đều là hắn làm. Sau đó, liền bị trực tiếp ngồi vững tất cả tội ác. Nghĩ thông suốt những cái này, Tần Vân đến gần càng bội phục Ngọc Đế như lai lao quân những cái này đỉnh cấp đại năng đánh cờ thủ đoạn. Thần không biết quỷ không hay. Nhưng tối thiểu có một chút, đó là xác nhận, đại năng đánh cờ, vậy ra nở dê quy củ. Chí ít mặt ngoài ra nở dê. Hết thảy đều phải ra nở dê quy củ à, Tần Vân cảm giác một cái thế giới mới đại môn hướng hắn rộng mở. Quy tắc, những cái này đại thần thông người có thể lợi dụng, Tần Vân cũng có thể lợi dụng. Huống chi, Ngọc Đế, lão quân, trên cơ bản cũng là muốn mặt. Như lai. Em, vậy trên cơ bản đòi đi. Có những cái này bảo hộ, Tần Vân cũng có thể thao túng không gian, ngược lại càng lớn. Nghĩ đến đây, Tần Vân trong lòng ẩn ẩn có chủng nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Hắn cấp thiết muốn phải tại hầu tử trên người thử một lần, nhìn xem có thể hay không giúp hầu tử né qua một chút lôi khu. Mặt khác, Địa Tàng Vương Bồ Tát mời hắn tới địa phủ đi một chuyến, hắn cũng cần một cái địa phương an toàn ký thác nhục thân, Khứ Hoa Quả Sơn một chuyến cũng không tệ. Thì ngâm. Kèm theo một tiếng kiếm ngâm, Tần Vân thân ảnh liền trực tiếp vượt qua Thiên Sơn và Thủy, rất nhanh liền đến Hoa Quả Sơn. Chương 76, cắt ngang xương gò má. Hầu tử gọi thẳng chuyên nghiệp. Ta lúc đầu cho rằng nhục thân không thể vào địa phủ, cái này quan niệm là sai lầm. Tham kiến thật giả Mỹ Hầu Vương, hai cái trực đã đến âm tào địa phủ, đã sửa chữa. Tạ ơn độc giả lão gia hỗ trợ sửa chữa sai. Vừa mới đến Hoa Quả Sơn, Tần Vân đến gần người được kéo dài không tiêu tan mùi rượu. Vào mà tờ thấy, thì là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đủ loại ăn xong ngốc nết quả mảnh, xương cốt tàn cho. Hầu tử hầu tôn, lớn nhỏ yêu ma tinh quái, tất cả đều uống ngã trái ngã phải. Số ít mấy cái không uống ngược lại, còn ôm một vò rượu lớn tử lão đảo bốn phía mời rượu. Thấy tình cảnh này, Tần Vân không khỏi có chút hâm mộ. Hô bằng gọi hữu, mấy ngày một cái yến hội. Hầu tử ở nơi này Hoa Quả Sơn cuộc sống tạm bợ, ngược lại là qua tiêu sái. Ta không có say, Cát Nhi, tiếp tục uống. Tiện tay nắm qua một cái còn vẫn chưa hoàn toàn say ngã khỉ con, Tần Vân lại hỏi, các ngươi đại vương đây. Đại vương ngài trở về. Khỉ con vốn dĩ mắt say lờ đờ mơ mơ màng màng, không phân biệt Nam Bắc Tây Đông, nhưng thấy đến cha hỏi chính là Tần Vân, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, bận bịu phải quỳ xuống dập đầu. Tần Vân hư đỡ lên, mị hệ nở khỉ nhỏ lễ. Tần Vân, như thế nào đều uống say mềm. Khỉ con lớn miệng đạo, đại vương đi rồi, đại vương lại kết giao 5 cái huynh đệ, hôm nay tại Hoa Quả Sơn thiết tiến khoản đãi mấy vị đại vương đây. Đưa tiễn mấy vị huynh đệ về sau, đại vương liền đi nghỉ ngơi khứ. Nghĩ đến đây, Tần Vân lập tức giật mình. Hầu tử có vẻ như chính là ở lần này nghỉ ngơi quá trình bên trong, bị địa phủ câu hồn. Cũng chính là lần này câu hồn, trực tiếp thúc đẩy hầu tử đại náo địa phủ. Đương nhiên, địa phủ nhường thả thành biển chính là, giống như là địa tàng vương Bồ Tát dạng này đại năng, căn bản là không có xuất thủ. Nhưng cái này nhưng lại không trở ngại, Diêm Vương dâng tấu trương cáo ngự hình dáng. Cũng không biết, chuyện bây giờ tiến triển tới khi nào. Nếu là hầu tử đã một đường đánh vào địa phủ, câu hầu loại sinh tử mỏng, chuyện kia cũng vô pháp vãn hồi rồi. Hy vọng có thể gặp phải a. Nghĩ thấu trong trời đất này quy tắc, rất nhiều trước kia Tần Vân kiêng kỵ không thôi, không dám tùy tiện chạm phải sự tình, bây giờ lại là có thể chặn ngang một cước. Thuận miệng khai báo hai câu, đến gần bắn lên một đạo kiếm quang, hướng âm tào địa phủ bay đi. Âm tào địa phủ, cũng gọi U Minh giới, chính là vong phạm vi tử cảnh, bởi Diêm Vương chúa tể. Diêm Vương bộ hạ, lại có thập điện Diêm La, lớn nhỏ phán quan. Nhưng là, tại âm tào địa phủ, địa vị cao hơn Diêm Vương, kỳ thật vậy còn có hai vị. Một vị là nổi tiếng địa tàng vương Bồ Tát, một vị khác thì là phong đô đại đế. Mà hai vị này, một vị là Phật môn Bồ Tát, một vị thì là đạo giáo thần linh. Đều địa vị cao thượng, pháp lực sâu không lường được. Bởi vậy, địa phủ kỳ thật cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, tràn đầy đánh cờ. Đương nhiên, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, hầu tử chỉ là dựa vào hồn phách, liền đem địa phủ đánh ngoan ngoãn dễ bảo. Liền hầu loại sinh tử mỏng đều cũng làm tiêu tan, trình độ có bao nhiêu khoa trương. Ngay tại Tần Vân tung kiếm quang đi đường thời điểm, U Minh giới vào cửa cách đó không xa, lại có hai cái câu người chết chính cầm một cái câu hồn tác, hướng về phía say rượu hầu tử hồn phách, chính là một trận lôi lôi kéo kéo. Đúng lúc gặp lúc này, vừa mới tỉnh ngủ còn có chút chênh choáng hầu tử, nhưng cũng là minh bạch bản thân hồn nhi bị câu đến địa phủ. U Minh giới là Diêm Vương địa bàn nhi, ta như thế nào đến nơi này? Câu người chết nói, ngươi nay tuổi thọ nên cuối cùng, hai ta linh nhóm, câu ngươi tới vậy. Nghe đến lời này, hầu tử đạo, ta lão tôn vượt qua tam giới bên ngoài, không có ở đây ngũ hành bên trong, đã sớm không phục hắn quản hạt, như thế nào mông lung, lại dám đến câu ta. Hai cái kia câu người chết không quan tâm, cứng rắn muốn kéo lấy hầu tử nhập địa phủ. Hầu tử buồn bực, không nói hai lời, thẳng hướng trong lỗ thai sờ mó, đến gần rút ra như ý kim cô đồng. Lây một cái, cơ khoảng cái chén ăn cơm. Nâng khẽ thủ. Liền chuẩn bị đem hai cái câu người chết đánh thành thịt vụn. Mấu chốt thời điểm, lại là nhìn thấy một đạo kiếm quang lóe lên, lại là nhấc lên hầu tử như ý bổng. Hai cái câu người chết may mắn trở về từ coi chết, một mạch dọa đến sợ vỡ mật, vong hồn đại mạo. Nhất thời kinh ngạc, si ngốc ngây ngốc, mà ngay cả cầu xin tha thứ đều quên. Hầu tử ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới, ở nơi này âm tào địa phủ, lại là gặp Tần Vân. Vân ca, ngươi tại sao lại ở đây âm tào địa phủ? Tần Vân dăm ba câu. Đơn giản giới thiệu một chút, hắn bị địa tàng vương Bồ Tát mời tới địa phủ đến nơi hẹn. Đang chuẩn bị đến nơi hẹn quá trình, chợt có linh cảm, lại là dự cảm đến hầu tử có một kiếp khó khăn, cố ý lại đi một chuyến địa phủ. Cái gì chợt có linh cảm, đương nhiên là xuất hiện bệnh. Nhưng hầu tử lại trực tiếp liền tin. Bởi vì, cùng Tần Vân ở chung lâu như vậy, hầu tử đối Tần Vân thần thần đạo đạo không cần đoán cũng biết bản sự, sớm có một phen kiến thức. Về phần địa tàng vương Bồ Tát mời cái gì? Hầu tử lại là hoàn toàn không để ở trong lòng. Lấy hắn và Vân ca bản sự, đi đến chỗ nào không phải thượng khách. Liền xem như cái kia Vương Mẫu nương nương khai bàn đảo yến, hai người bọn hắn huynh đệ đi làm cái tịch tôn vậy chưa chắc không thể. Chớ nói chi là hay là cái gì điệu điệu tàng vương Bồ Tát. Nhưng là, để cho hầu tử không hiểu là, Vân ca, ngươi vì sao ngăn ta đánh giết hai cái này không có mắt. Nhắc lên cái này khỉ liền nổi giận, hắn tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, lại còn bị câu hồn. Thật sự là không có mắt. Càng nghĩ càng giận, hầu tử một mạch cơ lấy như ý bổng, liền nói, ôn chuyện sau đó không muộn, Vân ca trước tạm để cho ta giết hai cái này không có mắt. Chấm đã. Thần Vân lại lần nữa ngăn lại hầu tử động tác. Hầu tử không hiểu, đồng thời lại có chút bất mãn. Ba lần trước sông Long Cung, đó là hắn vô lý trước, Thần Vân giao huấn hắn vậy tâm phục khẩu phục. Nhưng lần này, bất quá, hầu tử còn chưa mở miệng, Thần Vân lại mở miệng trước. Hầu tử, ngươi cứ yên tâm. Lần này ta là đứng ở ngươi bên này nhi. Hầu tử, ngươi đều là lục địa thần tiên, lại còn không có mắt câu ngươi hồn, bị đánh chết đó cũng là cần phải. Nghe được Tần Vân không phải đến ngăn cản hắn, hầu tử lập tức tươi cười rạng rỡ. Cái kia Vân ca vì sao liên tục ngăn ta? Tần Vân, hầu tử, lấy bản lãnh của ngươi nhi, hai cái này tiểu quỷ lại còn dám câu ngươi hồn. Đằng sau khẳng định còn có cái gì ẩn tình, làm không tốt còn có châm vào âm mưu quỷ kế của ngươi, ngươi một khi đánh chết. Chẳng phải là không có chứng cứ. Hầu tử trầm ngâm, đạo, Vân ca có lý. Và lúc này, hai cái câu người chết cũng lấy lại tinh thần. Ba lúc này, bọn họ chỗ nào còn không biết, Tần Vân cùng hầu tử là bọn hắn như thế nào đều cũng không chọc nổi thần tiên. Vừa nghĩ tới vừa mới thiếu chút nữa thì thân tử hồn tiêu, lập tức dọa đến quỳ trên mặt đất, lại là dập đầu lại là cầu xin tha thứ. Hai vị gia gia tha mạng, hai vị gia gia tha mạng, tiểu nhân chỉ là theo phê văn câu hồn, mọi thứ đều là chính quy hệ thống, nào có lá gan châm vào tôn gia gia a. Hai vị gia gia minh giám. Thần Vân, phê văn nhưng tại. Hai cái câu người chết vội vàng lấy ra phê văn, quỳ hiện lên đưa cho Tần Vân. Chỉ thấy, phê văn trên viết rõ ràng Tôn Ngộ Không, thiên sinh thạch hầu, nên thọ 342 tuổi, kết thúc yên lành. Không chỉ có như thế, phê văn phía trên còn che kín địa phủ lần giám. Là chính quy phê văn không sai. Tần Vân, hầu tử, phê văn là thật, xem ra địa phủ khả năng có người ở nhằm vào ngươi. Hầu tử tức giận trong lòng, vác lên như ý bổng, liền nói, hai người các ngươi cũng không có lừa gạt với ta, đích thật là tại theo lẽ công bằng làm việc, ta lão tôn cũng không phải không nói lý nhân, lần này đến gần tạm thời không đánh sát hai người các ngươi. Nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, đem xương gỏ má đều cũng rũi mà ra, an ta lão tôn một gậy. Hai cái câu người chết mặt như mất cha mất mẹ, nhao nhao nhìn về phía Tần Vân, nhưng Tần Vân coi như không thấy được. Năng tử hầu tử trong tay trốn được một mạng, liền biết đủ a. Hầu tử tính nóng như lửa, bị như vậy không minh bạch tính toán một cái, nếu là không cho hắn xả giận, hầu tử làm không tốt lòng có không phục. Hai cái là huynh đệ, trừ phi trái phải rõ ràng, Tần Vân mới lười nhác quan ở. Tần Vân cũng không muốn hai bên sinh ra hiềm khích. Hai tiếng sau khi hét thảm, hai cái câu người chết, liền bị riêng phần mi nhờ cắt đứt một cái chân. Xuất ngụm ác khí qua đi, nhìn qua cái kia cao cao đứng vững thành trì, hầu tử đạo, Vân ca, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Tần Vân kỳ lạ, ngược lại là không thầm nghĩ, hầu tử vậy mà lại chủ động hỏi ý hắn ý kiến. Hầu tử nhiều bản thân cao bao nhiêu ngạo a? Mặt trời từ phía tây hiện ra. Trông thấy Tần Vân gặp quỷ tựa như biểu lộ, hầu tử cười to, ha ha, không nghĩ tới a ta lão tôn xem như phát hiện, bàn về dở âm mưu quỷ kế, ta lão tôn thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi, giao cho ngươi cái này lý chính phù hợp. Tần Vân không khỏi lườm một cái, lời nói này thật đúng là không xuôi thai. Ngươi lại đưa lỗ thai tới. Hầu tử thì thầm tới, Tần Vân lập tức nói ra kế hoạch của mình, hầu tử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này tốt, mặt đen đến gần giao cho ta lão tôn. Thương lượng xong. Hầu tử giơ cao lên như ý bổng, đến gần một đường đánh vào trong thành. Và Tần Vân lại dẫn theo hai cái câu người chết, một đường theo ở phía sau. Và Diêm La Điện, lại là một trận gà bay chó chạy. Chương 77, đi Diêm Vương đường để cho Diêm Vương không đường có thể đi. Đại Vương, tai họa. Tai họa. Bên ngoài có cái mặt lông lôi công chủy đánh tương lai. Hầu tử một đường quát tháo huy, chỉ đánh lưu đầu quỷ trốn đông trốn tây, mặt ngửa quỷ đông chạy tây trốn. Bầy quỷ tốt càng là hoảng mắt chạy trốn, xông Xâm La Điện hướng Thập Điện Diêm Vương báo cáo. Thập Điện Diêm Vương nhất kinh hãi, bận điệu chỉnh y đến xem, gặp hầu tử khuôn mặt hung ác, dũng mãnh phi thường dị thường, trái chạy phải đột, một đường không hề có thể ngăn. Nhưng là, mắt thấy hầu tử phải đánh vào Xâm La Điện, chúng Diêm La vậy không có quá nhiều bối rối, chỉ là lập cấp lớp. Ứng thanh cao giọng nói, thượng tiên lưu danh. Thượng tiên lưu danh. Hầu tử nói, ngươi nếu không nhận ra ta, như thế nào sai nha đến câu ta hồn. Thập Điện Diêm La nói, không dám. Không dám. Nghĩ là sai nha câu kém. Coi như không có Tần Vân chặn ngang một tay, hầu tử đều sẽ không tin những quỷ này nói chuyện. Cái gì sai nha câu kém? Bởi vì cái gọi là, quan sai lại kém, người tới không kém. Liền xem như câu người chết thực câu sai. Hắn cũng sẽ đánh khiến cái này Diêm La giao ra sinh tử bạc. Hầu tử chỉ tin tưởng con mắt của mình nhìn thấy. Chớ nói chi là, còn có Tần Vân cho hắn bóp nát ra nở dê bên trong cong cong quấn quanh. Coi minh bạch câu sai hồn, vô cùng có khả năng chỉ là dẫn dụ hắn xuất thủ thủ đoạn, còn chân chính sát chiêu có thể là dẫn tới thiên đình phái binh chinh phạt về sau. Hầu tử trong lòng càng là sát ý tung hành. Chẳng qua những cái này, hầu tử đều không có biểu lộ quá nhiều. Hắn tại kiềm chế tình cảm, đang nhẫn lại. Cùng nguyên bản thời gian, hầu tử cho rằng thiên lão đại hắn lão nhị khác biệt. Ở thời điểm này, hầu tử thường xuyên bị Tần Vân thúc giục, lại liên tiếp kiến thức giao ma vương, khuê mục lang, cùng ngũ người huynh đệ kết nghĩa thủ đoạn về sau. Hầu tử mặc dù tự tin, nhưng lại vậy cũng không đến mức bành trướng đến cho là mình trên đời vô địch mức độ. Hắn khác sâu minh bạch, đầu này độc kế đến cỡ nào ác độc. Đến lúc này dám còn muốn lừa gạt với hắn, hầu tử ở trong lòng cười lạnh. Hầu tử từ trước đến nay khoái ý ân cửu. Cho tới bây giờ đều cũng không biết cái gì gọi là ẩn nhẫn. Càng là bình tĩnh, hầu tử phẫn nộ trong lòng vậy việt thịnh. Đúng lúc gặp lúc này, lại là bỗng nhiên được nghe đến một trận tiếng vỗ tay. Bắt đầu. Hầu tử tinh thần chấn động. Chúng Diêm Vương tất cả đều theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái công tử áo trắng từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, không ngừng hai tay vỗ tay. Và phía sau của hắn, lại nổi lơ lửng hai cái bị chế trụ câu người chết. Chúng Diêm Vương cùng nhau tinh thần run lên, cảm giác có chút không ổn. Cái này triển khai cũng có thể cùng bọn hắn dự trù không giống nhau a. Tần Vân, ta không nghe lầm mà nói, chư vị Diêm Vương nói là sai nhà câu kém a. Thập điện Diêm La trầm ngâm, đều không nói gì. Vừa mới hầu tử tra hỏi, bọn họ còn có thể thuận miệng hồ lộng, nhưng Tần Vân mang theo hai cái câu người chết cùng lúc xuất hiện, cái kia ý nghĩa đến gần hoàn toàn khác nhau. Thập điện Diêm La, xin hỏi thượng tiên là. Tần Vân, Nam Thiệm Bộ Châu Yến Quốc Tần Vân, nhân xương kiếm tiên. Được nghe đến kiếm tiên hai chữ, thập điện Diêm La cùng nhau tinh thần chấn động. Lần này cầu mưa sự tình, Tần Vân danh dương tăng giới, thập điện Diêm La cho dù sống ở địa phủ, vẫn như cũ đã nghe qua Tần Vân tên tuổi. Biết được là Tần Vân mang theo hai cái câu người chết cùng đi đến thời điểm, thập điện Diêm Vương lập tức âm thầm kêu khổ, có chút cảm giác hỏng bét. Tần Vân cấp bậc lễ nghĩa chu toàn đạo, thập điện Diêm La cương trực công chính thiết diện vô tư, các ngươi nói là sai nha câu sai, tại hạ tất nhiên là tin tưởng. Chỉ là muốn xin mấy vị Diêm Vương dạy ta, phần này câu hồn phê văn là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Tần Vân hiện lên đưa ở trước mặt bọn họ phê văn, mấy đại Diêm La Vương càng là âm thầm kêu khổ. Thính sai. Thính sai. Thính sai. Đối với hầu tử tính nết, thập điện Diêm Vương vẫn hơi hiểu biết. Lấy hầu tử cái kia tính tình nóng nảy, gặp được loại sự tình này, làm không tốt lượng cây gậy, liền đem hai cái câu người chết đánh thành thịt vụn. Đến lúc đó, đó thật đúng là không có chứng cứ. Ngược lại là không nghĩ tới cái này Tần Vân vậy mà chặn ngang một cước. Nhìn thấy thập điện Diêm La biểu lộ, hầu tử chỗ nào còn không biết, Vân ca đoán tất cả đều là thật. Đến lúc này, dám còn lừa gạt lao tôn. Hầu tử giận dữ. Đem trong tay như ý bổng lay một cái, lập tức trở nên chừng trăm trượng một chuyên phẩm chất. An ta lão tôn một gậy. Hầu tử một gậy này, uy thế lại là bực nào khoa trương. Thập điện Diêm La càng là từng cái dọa đến sắc mặt bối rối. Tuy là trưởng quản âm tào địa phủ Diêm Vương, quyền cao chức trọng, nhưng bàn về đấu pháp bọn họ thật đúng là không tính quá am hiểu. Và Diêm La Vương càng là đứng núi chịu sào, mắt thấy hầu tử thiên quân gậy sắt đã phải nện vào mặt thời điểm, lại là bỗng nhiên nhìn thấy Tần Vân chợt xuất hiện tại trước mặt hắn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nô ma nhở. Hầu tử như ý bổng, liền cùng Tần Vân tâm kiếm bổ để đụng va vào nhau. Nhà y mà tờ. Khó có thể tưởng tượng pháp lực va chạm, liền lấy Tần Vân cùng hầu tử làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phúc tản ra. Thập điện Diêm La vội vàng không kịp chuẩn bị, liền trực tiếp bị mênh mông đại pháp lực tung bay, từng cái quăng xuống đất hết cái người ngã ngửa đổ. Ngay cả toàn bộ Sâm La Điện, đều đi theo một trận ngã trái ngã phải, số lớn gạch đá mảnh ngói tuôn rơi hạ xuống không ngừng. Thiên cung. Hầu tử toàn thân cháy hừng hực liệt diễm, giống như một cái mặt trời nhỏ đồng dạng, chỉ chiếu âm tào địa phủ thông minh, sáng như ban ngày. Quang mang qua chói mắt, đến mức từng cái ma quỷ, tất cả đều bị hù quỷ khóc sói gào. Hầu tử vác lên chừng trăm trượng dài ngắn, có thể có trụ tử lớn bằng như ý bổng, lửa giận hùng hùng đạo, Vân ca, ngươi đây là ý gì? Mấy ca y này Diêm Vương lấy việc công làm việc tư, hãm hại ta lão tôn, nhìn ta lão tôn không nhắc lên cái này Sâm La Điện. Hầu tử không nói nhảm nữa. Kim cô bổng thế đại lực trầm, như là một viên sao băng từ cựu thiên hạ xuống, ngay tiếp theo địa phủ không khí, đều cũng cộng hưởng theo. Thập điện Diêm La kinh hãi, từng cái mặt như màu đất. Cái con khỉ này, thật là khủng khiếp chiến lực. Thượng tiên khoan đã. Thượng tiên khoan đã. Hầu tử chỗ nào để ý tới cái này. Như ý bổng đuổi đến gần thẳng tắp rơi đập, lại là hoanh một tiếng nổ đùng. Thần Vân lại là một chiêu đón đỡ. Lại là một lần kinh người va chạm về sau, một mạch nhấc lên Sâm La Điện một góc. Đem Sâm La Điện một cái thiền điện, đập tan cảnh. Về phần thập điện Diêm Vương, rơi xuống kiến trúc mảnh vụn, tự nhiên không có khả năng thương đến bọn hắn, lại từng cái làm một mặt mày xám xịt, rất mất mặt. Tần Vân cùng hầu tử kiếm đến côn hướng, đấu ngươi tới ta đi, một mạch đem Sâm La Điện hủy đi thất linh bắt lạc. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Tần Vân mở rộng phất trần, trói lại hầu tử, lúc này mới đổi địa phủ một cái an bình. Tần Vân nổi trận lôi đình không chút khách khí dạy dỗ, ngươi cái này con khỉ ngang ngược, thật to gan. Thập điện Diêm La chính là địa phủ người thống trị, trưởng quản nhân gian địa ngục chúng sinh linh tuổi thọ sinh tử, đức cao vọng trọng, công đức vô lượng. Ngươi liền xem như bị ủy khuất, chỗ nào năng không nói lời gì, đến gần vung mạnh cây gậy liền đánh. Còn không nhận tội, chờ đến khi nào? Hầu tử nổi giận đùng đùng, vẫn không để ý tới, chỉ là liều mạng dãy rủa, ý đồ tránh thoát phất trần trói buộc. Về phần thập điện Diêm La, lại từng cái lòng còn sợ hãi, lấy lại tinh thần về sau, liền nói không dám không dám. Thiên địa có ngũ tiên, thiên địa thần nhân quỷ. Diêm Vương nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chỉ có thể coi là quỷ tiên, bọn họ cũng liền ra đời, quyền cao chức trọng, tại thiên đình hệ thống chiếm nhất định có quyền nói chuyện. Chỉ bàn về sức chiến đấu mà nói, thật đúng là không phải Tôn Hầu Tử đối thủ. Thập Điện Diêm La thật đúng là sợ Hầu Tử vừa nổi đoá, thật sự đem bọn hắn đánh chết. Như thế, bọn họ lại đi đến nơi nào nói rõ lý lẽ thứ. Nhìn thấy sau lưng cái này bị đánh nhão nhọẹt Xâm La Điện, mười đại Diêm Vương khóc không ra nước mắt. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, lại có nhân ở ngay trước mặt bọn họ, đem đại điện này đập tan cảnh. Bất quá, Thập Điện Diêm La mục đích kỳ thật vậy trên cơ bản đạt đến. Mấy cái đã quyết định, qua loa Tần Vân cùng Hầu Tử rời đi sau, liền đi Thúy Vân cung bái kiến Điệu Tàng Vương Bồ Tát, sau đó nhất biểu hiện tấu lên thiên đình. Bất quá, vậy may mắn có kiếm tiên tại, bằng không thì, bọn họ làm không tốt thật đúng là nguy hiểm đến tính mạng. Thập Điện Diêm La đối Tần Vân càng là cảm ơn đại đức. Tần Vân không mình hành lễ, đạo, chư vị Minh Vương, thứ tội, chắc hẳn nơi này là có hiểu lầm. Các ngươi cũng biết, ta đây sư đệ sớm đã trú thần thể, nhảy ra bên ngoài tầm giới, không ở trong ngũ hành. Lấy mấy vị Minh Vương bản sự, há lại sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Theo ta thấy, không như trên biểu hiện thiên đình, tấu xin Ngọc Hoàng bệ hạ phái một thiên sứ, xuống tới tra rõ án này. Muốn ta sư đệ, tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên, hẳn là sớm từ sinh tử bạc leo cao trừ bỏ cùng mới đúng, há lại sẽ đặc biệt phân phát phê văn khứ câu hồn. Chư vị Minh Vương ta tất nhiên là tin tưởng, nhưng nơi này làm không tốt còn có cái khác lý do thoái thác. Nói không chính xác, khả năng vẫn là một ít hữu tâm phần tử, nhu đồ bí mật châm vào tam giới thái ất, cái này không phải việc nhỏ. Tần Vân càng nói càng nghiêm trọng, sắc mặt hết sức ngưng trọng nói, chư vị Minh Vương, việc này không nên chậm trễ, không bằng cái này dâng tấu chương, cung thỉnh Ngọc Đế điều động thiên sứ xuống địa phủ điều tra a. Hầu tử, không sai, ta lão tôn đồng ý. Thập Điện Diêm Vương. Chương 78, nhất tiếng Phật thán. Được nghe đến Tần Vân cùng Hầu tử lời nói, Thập Điện Diêm Vương cùng nhau có chút khó xử. Bọn họ dâng tấu chương cáo trạng cùng tấu biểu xin Ngọc Đế xuống tới điều tra, cái kêu ý nghĩa đến gần hoàn toàn khác nhau. Bọn họ dâng tấu chương cáo trạng, muốn làm sao nói cứ như vậy nói, quyền nói chuyện hoàn toàn nắm vững trong tay bọn hắn. Liền xem như đen, bọn họ đều có thể cho nói thành trắng. Nói một cách thẳng thừng, bọn họ liền là khi dễ Hầu tử tính cách lô mãng làm việc không để ý hậu quả, đồng thời lại không có cách nào thượng đạt thiên thính. Nếu là Ngọc Đế phái Khâm Sai đến điều tra. Vừa nghĩ tới cái này, Thập Điện Diêm La đến gần không khỏi dùng mình một cái. Thử hỏi thiên hạ, lại có mấy cái quan lại là chân chính không sợ điều tra. Huống chi, lần này thao tác thật đúng là không cách nào đặt tới bên ngoài. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, bọn họ làm như vậy thế nhưng là phạm kiêng kỵ. Chỉ là Tần Vân nói cái kiêu mưu hại tam giới thái ất, đã đủ bọn họ uống một bầu. Tam giới thái ất, số lượng cũng không ít, phần lớn cũng đều là thần thông quảng đại hạng người. Bọn họ cũng không có quên, Tần Vân nơi này còn có một phần phê văn đây. Cái này. Thập Điện Diêm Vương ngữ điệu có chút nói lắp, cái này nửa ngày vậy không bỏ ra nổi một cái đứng vững được bước chân lý do thoái thác. Nhìn thấy Thập Điện Diêm La biểu lộ, Hầu tử chỗ nào còn không biết, Vân ca lúc trước nói với hắn đều là thật. Tốt, đều cũng đến lúc này, còn muốn bệnh lấy cớ lừa gạt ngươi Tôn gia gia. Nhìn đánh. Hầu tử giận dữ, nổi giận đùng đùng, cơn tức trong đầu lại cũng không đè ép được. Vận chuyển pháp lực, làm thần thông, thân thể kịch liệt bành trướng, định tránh thoát Tần Vân phất trần trói buộc. Lúc trước, hắn sở dĩ dễ dàng như vậy liền bị phất trần trói lại, hạch tâm nguyên nhân vẫn là muốn phối hợp Tần Vân diễn kịch. Hiện tại, biết rõ mấy cái này Diêm Vương mỗi người đều cũng kìm nén ý đồ xấu về sau, Hầu tử cũng lười cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Về phần đánh chết gặp rắc rối, vậy cũng chờ đánh lại nói. Hầu tử một lần này toàn lực lên pháp, cái kiếp nhưng rất khó lường. Pháp lực ngập trời, tựa như mênh mang đại dương bao la, một mạch chống phất trần ngàn vạn tơ bạc nổ tung, mắt thấy liền muốn tránh thoát, càng đem Thập Điện Diêm La dọa từng cái sắc mặt đại biến. Giả hí cùng thực làm, vẫn là hoàn toàn khác biệt. Thập Điện Diêm Vương vốn là trưởng quản tử vong thần linh, đối với chết mẫn cảm nhất. Tại thời khắc này, mỗi cái Diêm Vương đều cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có chết nguy cơ. Mười đại Diêm Vương tất cả đều cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Tần Vân kịp thời xuất lực. Đại pháp lực gia trì, phất trần ngàn vạn tơ bạc cùng nhau sinh trưởng, lần nữa đem Hầu tử trói chặt chẽ vững vàng. Không chỉ có như thế, ngàn vạn tơ bạc còn kịch liệt nắm chặt, Hầu tử không chỉ có không thể tránh thoát, lại vẫn cảm giác bị rìm có chút làm đau. Hầu tử bị một lần này kích, đầu lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Nhưng là, Hầu tử mặc dù tôn kính Tần Vân, nhưng đây cũng là nể tình tình nghĩa huynh đệ phía trên. Bàn về bản sự, Hầu tử tự hỏi không kém chút nào Tần Vân. Về phần hắn không thể cầm xuống Giao Ma Vương, và Tần Vân lại đã thu phục được Giao Ma Vương làm vật để cưỡi điểm ấy, chi tiết cụ thể Hầu tử đã sớm hiểu rõ ràng. Giao Ma Vương sở dĩ thất bại, chủ yếu chính là phất trần, cùng Tần Vân cái kia gần như quần quận không dứt pháp lực. Về phần điểm ấy, hầu tử vậy chưa từng cảm giác bị hụt pháp lực qua. Hầu tử không phục, Vệ Quyết thi triển một cái pháp thiên tượng địa. Nhưng là, để cho hầu tử như thế nào đều không nghĩ tới là, hắn nhanh Tần Vân càng nhanh, hắn vừa muốn lại biến đại, phất trần phía trên trói buộc lực, lại lần nữa gia tăng mấy phần. Cái này, hầu tử nhíu mày, thật là mạnh trói buộc lực, không hổ là sư phụ phất trần. Hầu tử lập tức cải biến sách lược, biến thành một cái nhỏ trùng, định lúc này thoát ly. Nhưng hầu tử vừa mới thu nhỏ, phất trần tơ bạc, lại là đi theo thu nhỏ biến nhỏ, lại là lần đem hắn vây được chặt chẽ vững vàng. Hầu tử kinh hãi. Còn có chuyện như thế. Nhưng là, liên tục hai lần đều cũng không tránh thoát, hầu tử vậy bướng bỉnh đi lên. Xuyên tường, hỏa diễm, khoan gỗ, tan thủy. Nhất thời, hầu tử thủ đoạn đều xuất hiện, nhưng để cho hầu tử bất đắc dĩ là, vô luận hắn thi triển bản lĩnh gì, Tần Vân luôn có thể ngay đầu tiên khắc chế hắn. Một trận này thao tác, nhưng làm hầu tử làm cho không còn cách nào khác. Tần Vân đối bản lĩnh của hắn quá hiểu, hắn căn bản không tránh thoát. Hầu tử lười nhác rằng co, bực mình nói, Vân ca, ngươi là đứng ở đó bên cạnh A. Chúng ta là huynh đệ, ngươi không giúp ta lão tôn thì cũng thôi đi, vì sao còn đối ta lão tôn như vậy cản trở. Thành công ngăn lại hầu tử, Tần Vân cũng không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ. Hầu tử ra hỏa này, cũng thật là lỗ mãng. Nếu là thật tùy theo tính tình của hắn một trận đánh lung tung, làm không tốt lần này thật đúng là chơi đùa hỏng rồi. Tần Vân, chân tướng đều còn không điều tra mà ra, lại có thể vọng có kết luận. Mười đại minh vương thiết diện vô tư, nhưng hổ cũng có lúc ngủ gật nhi thời điểm, nhóm này Vân có lẽ là cái nào đó âm mưu ra ngụy tạo, ngươi cứ như vậy không phân tốt xấu đánh giết, chẳng phải là hoàn sát người tốt. Nghe được lời nói của Tần Vân, hầu tử bĩu môi, không có nói tiếp. Hắn xem như nhìn hiện ra, cái này mười đại Diêm Vương coi như không phải chủ mưu, có thể tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Nhưng Tần Vân mấy câu nói, lại là trong nháy mắt cho mười đại Diêm Vương một cái thượng hạng bậc thang. Vừa mới Tần Vân cùng hầu tử đấu pháp, bọn họ cũng có thể đều thấy ở trong mắt. Pháp lực sâu không lường được, thần thông tuyệt không thể tả, tuyệt đối sư xuất danh môn. Nếu không phải phía trên có người khai báo, bọn họ thật đúng là không muốn đắc tội dạng này đại thần thông người. Kiếm tiên nói đúng lắm, chuyện này làm không tốt, chính là có âm mưu ra tại có ý định hãm hại, còn tiếp tục như vậy, đó thật đúng là người thân đau đớn kẻ thu sung sướng. Tần Vân đưa ra phê văn, đạo, ba nhóm này văn có lẽ có giả, còn xin chư vị minh vương và lại lấy về tinh tế kiểm tra thực hư, vậy miễn cho chúng kẻ xấu gian kế. Nhìn thấy Tần Vân giao ra phê văn, thập điện Diêm Vương cùng hầu tử tất cả đều ngoài ý muốn hết sức. Nhất là thập điện Diêm Vương, càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhất thời thậm chí đều không biết nên nói như thế nào. Nhưng là, thập điện Diêm Vương thân làm lão quan cao, Tần Vân cử động lần này một màn, mấy người chỗ nào còn không biết Tần Vân cái này truyền đạt là có ý gì. Đấu và bất phá. Tần Vân cái này phương pháp xử sự, đến gần phi thường đối mười đại Diêm Vương khẩu vị. Đây chính là thập điện Diêm Vương quen thuộc lĩnh vực A. Tần Vân phóng thích một cái tín hiệu về sau, thập điện Diêm Vương nghe huyền ca biết nhã ý, lập tức phối hợp Tần Vân lên. Tần Vân cái này người trong đồng đạo, khó chơi thuộc về khó chơi, nhưng hai bên đều có ăn ý, riêng phần mi nhờ biết rõ ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Nhưng hầu tử biến số này, mới thật sự là cần dốc hết sức lực trấn an. Hầu vương bất giận, chuyện này thật là chúng ta thiếu giám sát, ta chờ ở chỗ này cho hầu vương ngài buổi lễ. Thập điện Diêm Vương đoan chính thái độ, thành thành khẩn khẩn, hết sức khiêm tốn, trăm loại lời hữu ích, muôn vàn định nọt, càng là há mồm liền ra. Giây lát, hầu tử liền bị thập điện Diêm Vương đuốt thư giãn thoải mái. Cùng lớp vải lót so sánh, hầu tử quan tâm hơn nhưng thật ra là mặt mũi. Mắt thấy thập điện Diêm Vương như vậy khiêm tốn, nhất thời tự nhiên là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Không bao lâu, một nguy cơ lớn, ngay tại một đống lại một chồng lời hữu ích bên trong trừ khử ở vô hình. Và Tần Vân lại cười híp mắt lui khỏi vị trí hàng hai, để cho hầu tử chiếm hết phong quang. Hầu tử, lão Diêm Vương, điều tra chuyện này, đến gần giao cho các ngươi. Vô luận là ai, dám như vậy hãm hại tính toán chúng ta lão tôn quyết định muốn để hắn kiến thức một chút ta lão tôn căn này gậy sắt lợi hại. Cùng là người bị hại, thập điện Diêm Vương vẻ mặt lòng căm phẫn, đúng đúng đúng, hầu vương, cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tra rõ đến cùng, quyết định muốn cho cái kia ác tặc một chút nhan sắc nhìn một chút. Cùng lúc đó, Linh Sơn, đang ở lắng nghe tam giới Như Lai không khỏi thở dài một tiếng. Đang ở nghe giảng chư Phật, Bồ Tát, La Hán, Tỳ Khưu Ni tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. Lại đang làm gì vậy? Cuối cùng, vẫn là Anna đứng hiện ra mà ra, hỏi ý đạo, Thích Ca vì sao thở dài. Như Lai, vừa mới lắng nghe tam giới, chợt có tiểu cảm giác, cho nên phát cảm khái này. Phật môn đám người nghi ngờ hơn, mỗi người phỏng đoán không thôi. Tại Phật môn, đánh lời nói sắc bén đây là thái độ bình thường. Thí dụ như, Thích Ca tại Linh Sơn sẽ lên, nhặt hoa thị chúng tất cả im lặng, chỉ riêng giả Diệp Tôn giả tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Cũng may, một lần này Như Lai cũng không có đánh lời nói sắc bén ý nghĩa. Như Lai, mỗi năm một lần lễ Vu Lan cũng sắp đến rồi, vừa mới lắng nghe tam giới chợt có nhận thấy, dự định tại lễ Vu Lan bên trong tuyên truyền giảng giải Đại Pháp. Được nghe đến Như Lai mà nói, chúng Phật Đà Bồ Tát La Hán tất cả đều đại hỷ, cùng kêu lên tán dương. Lại là nghe được Như Lai lại nói một lần này tuyên truyền giảng giải Đại Pháp, ta dự định rộng mời tam giới đạo hữu, khóa về sau các ngươi cũng có thể sớm làm ăn bài, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Đám người cùng nhau xứng phải, ngược lại cũng không cảm thấy khác thường. Lễ Vu Lan vốn là Phật môn thịnh thế, một năm nhất xử lý, 10 năm, 100 năm còn sẽ tổ chức lớn đặc xử lý. Đám người duy nhất ngoài ý muốn, ngược lại là Phật tổ dự định tại lễ Vu Lan bên trên tuyên truyền giảng giải Đại Pháp, còn rộng mời tam giới đạo hữu. Vậy mà không biết, một lần này sẽ mời cái nào đại năng tới. Chương 79, Sinh Tử Bạc Bí Mật. Xâm La Điện tuy bị đánh náo nhuẹn, nhưng ở tòa đều cũng ăn ý không có đề cập vấn đề này. Huống chi, địa phủ chính là không bao giờ thiếu người giỏi tay nghề. Trăm ngàn năm qua, thế gian có rất nhiều người giỏi tay nghề chết rồi, hồn phách đều cũng đặc biệt bị địa phủ hệ thống thu nạp, trở thành địa phủ thần linh, địa phủ cũng không khuyết phương diện này nhân tài. Không bao lâu, Tần Vân cùng hầu tử liền bị thập điện Diêm La dẫn tới một bên một chỗ cung điện. Hầu vương ngài xem, quả là có người âm mưu hãm hại, cái này sinh tử bạc bên trên rõ ràng đến gần ghi lại ngài đã thăng tiên, khá lắm kẻ xấu, quả thực là đáng giận. Diêm La vương cung kính dị thường đem một quyển sinh tử bạc hiện lên đưa tới. Hầu tử lấy đi tới nhìn một chút, là hồn chữ 1351 hảo sinh tử bạc, chỉ thấy phía trên thình lình viết. Tôn Ngộ Không, thiên sinh thạch hầu, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, thọ cùng trời đất. Nhìn thấy sinh tử bạc phía trên ghi chép, hầu tử lập tức cười ha ha. Thọ cùng trời đất lời này cắt lợi, hắn ưa thích. Cùng hầu tử khác biệt, Tần Vân lại là mí mắt giựt một cái. Nếu là Tần Vân nhớ không lầm mà nói, ghi chép hầu tử thọ lộc sinh tử mỏng, hẳn là 1351 hảo. Khá lắm, cái này giả sổ sách quả nhiên tạo chuyên nghiệp, địa phủ cũng thật là nhân tài đông đúc. Cùng lúc đó, Tần Vân lại là không khỏi tò mò. 1351 hảo, cái này ít nhất nói rõ một chút, sinh tử bạc cũng không phải là chỉ có một quyển. Đương nhiên, cũng có thể xảy ra chết mỏng gốc cái chỉ có một quyển, đây đều là sinh tử bạc phân thân. Tần Vân kiếm đều có thể hóa thân ngàn vạn, sinh tử bạc có thể phân thân vô số, cũng là không kỳ quái. Sinh tử bạc chỉ là có thể rõ ràng biểu hiện tam giới lục đạo sinh linh số tuổi thọ, công năng đến gần cường đại tương đối không hợp thói thường. Không chỉ có như thế, bằng cái này một quyển sinh tử bạc, còn có thể phán định sinh linh âm đức nghiệp báo. Âm đức thâm hậu người, chết rồi, là có thể trực tiếp đầu thai, thậm chí còn năng đầu thai đến nhà giàu sang. Nhưng nếu là tội ác thâm hậu, lại là phía dưới xuống địa ngục, tại địa ngục nhận hết đủ loại khốc liệt hình phạt, khi nào trả thanh tội nghiệt, lúc nào mới có thể lần nữa đầu thai chuyển thế. Cái này sinh tử bạc đến gần thực nịch thiên như vậy. Tần Vân thế nhưng là nhớ kỹ, tại nguyên bản thời gian, hầu tử bởi vì câu 10 loại hầu tử sinh tử mỏng, cho nên hoa quả sơn từ đó nhiều hơn rất nhiều bất lao khỉ. Kỳ thật, nơi này đến gần quỷ dị. Nếu là câu sinh tử bạc liền có thể bất lao, cái kia muốn trường sinh, chẳng phải là câu rơi sinh tử bạc mới là nhất nhanh gọn. Suy nghĩ một chút những cái kia được hưởng trường sinh thần tiên, cái nào không phải trải qua vô số tu trì. Chỉ là câu sinh tử bạc. Dựa vào cái gì thì có thể được hưởng trường sinh. Nhưng vào lúc này, lại là chợt nghe Diêm La Vương khuyên can tiếng. Hầu Vương, tuyệt đối không thể. Tần Vân theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tôn Hầu Tử nâng bút chấm mực, liền định sinh tử bạc bên trên, tất cả hầu loại danh tự tất cả đều cung câu. Hầu Tử nhíu mày, khó hiểu nói, vì sao không thể? Thập Điện Diêm Vương giải thích nói, Hầu Vương ngài nếu là câu cái này sinh tử bạc, về sau địa phủ đối với câu hồn hầu tộc, liền không có dựa vào. Cái này há chẳng phải là tốt hơn. Hầu tử một khoản vẽ xuống, thì có số lớn hầu tử bị câu dẫn tính danh. Khoan đã. Thập Điện Diêm Vương vội vàng giải thích nói, Hầu Vương, sinh linh tại sinh tử bạc bên trên xóa tên, đích thật là có thể sống càng lâu. Nhưng là, số tuổi thọ tự có thiên định, trường sinh giả tất nhiên sẽ nên đón trường sinh cướp. Có thủ đoạn độ kiếp thế thì còn tốt, nếu là không có độ kiếp này thủ đoạn, một khi bỏ mình, địa phủ cũng không thể nào biết được, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hồn phách một khi không thể kịp thời hồn quy địa phủ, tất nhiên sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, liền cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Được nghe đến Diêm Vương giảng giải, Thần Vân mới chợt hiểu ra. Không có trải qua tu trì, không có thủ đoạn độ kiếp, trừ phi bất tử, một khi chết kia liền là vạn kiếp bất phục. Cái này có lẽ chính là cái gọi là đức không xứng vi a. Nghĩ đến đây, Tần Vân trong lòng hắn nghi hoặc vậy sáng tỏ thông suốt. Số tuổi thọ do trời chấn định, tam giới lục đạo sinh linh, có lẽ vốn dĩ cũng là có thể hoạt rất lâu. Nhưng chết về sau, có lẽ đều thành cô hồn dã quỷ. Địa phủ, để cho người chết hồn phách có nơi hội tu, lục đạo luân hồi, chết cũng là bắt đầu, để cho sinh linh hồn phách có bắt đầu sống lại lần nữa khả năng. Mà sống chết mỏng, thì là một phần câu hồn bằng chứng, liền có chút cùng loại với phàm trần hộ tịch. Có cái này bằng chứng, địa phủ liền biết lúc nào nên câu hồn, đi đến nơi nào câu hồn. Đương nhiên, cái này sinh tử bạc cũng là thiên đình thống trị u minh trọng yếu nhất công cụ cùng thủ đoạn. Bởi vì, bằng đời này chết mỏng, địa phủ có thể quang minh chính đại và lại hợp pháp câu hồn. Số tuổi thọ do trời chấn định, địa phủ cũng có thể dựa vào sinh tử bạc câu hồn, và địa phủ lại có thể dựa vào âm đức, tội nghiệt kéo dài, rút ngắn tuổi thọ. Hà ho một ca y địa võng. Hiểu được sinh tử bạc bản chất về sau, Tần Vân lần nữa cảm nhận được thiên đình cái kia nghiêm mật như cạm bẫy thống trị. Đối với thiên đình, Tần Vân cũng không khỏi càng kính sợ. Chẳng trách Phật đạo hai nhà, đều không ngừng hướng thiên đình bên trong nhét nhân. Vậy chỉ có ở trong thiên đình đặt chân vững vàng, mới có thể chính thức có được quyền nói chuyện. Nghĩ đến đây, Tần Vân bỗng nhiên có loại gia nhập thiên đình hệ thống vậy ý tưởng tốt. Cũng không biết, địa phủ này hệ thống, là thế nào lập nên. Cùng thiên đình đối nhân gian thống trị lực so sánh, thiên đình đối với địa phủ thống trị lực, kỳ thật còn kém không chỉ một chút điểm. Chẳng lẽ là hậu thổ nương nương? Tần Vân không khỏi suy nghĩ bay tán loạn, càng nghĩ càng cảm thấy tam giới thủy thâm. Cùng lúc đó, được nghe đến Diêm Vương thuyết pháp này, hầu tử cũng khó tránh khỏi có chút giật mình. Ngược lại là không nghĩ tới, chỉ là một cái nho nhỏ sinh tử mỏng, vẫn còn có bậc này công dụng. Cái khác hắn có lẽ không quen, nhưng độ kiếp cái này, hầu tử lại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tam hai lợi hại, thế nhưng là thủy chung treo cao cách đỉnh đầu giao sát đây. Tạ ơn các vị Diêm Vương nhắc nhở, bằng không thì, ta lão tôn coi như hảo tâm xử lý chuyện xấu, trở thành hầu tộc tội nhân. Một lần này bồi tội, hầu tử thật là thành rất nhiều, chúng Diêm Vương vậy từng cái tâm tình vui vẻ. Giống như là hầu tử loại cường đại này thái ất, coi như không thể giao hảo, có thể tuyệt đối không thể đắc tội. Tiếp đó, coi như vui vẻ hòa thuận nhiều. Thập điện Minh Vương vô cùng nhiệt tình, phân phó quỷ tốt khai tỷ hệ cờ yến tân. Ở một cái khoảng cách, một cái Diêm Vương còn lặng lẽ đưa cho Tần Vân một tấm ám đầu. Nhìn liếc qua một chút tầm đó, Tần Vân liền hiểu ám đầu truyền lại đạt đến tin tức. Tần Vân cho chư vị Diêm Vương một bậc thang, và chư vị Diêm Vương vậy có qua có lại, cho Tần Vân một phần lễ vật. Đương nhiên, nói là hối lộ cũng có thể. Mấy vị này Diêm Vương cho Tần Vân chính là một cái cam kết, đợi đoạn này danh tiếng quá khứ về sau, ngay tại Tần Vân phụ mẫu số tuổi thọ trên đều thêm cái chỉnh. Đối với phần lễ vật này, Tần Vân còn thật hài lòng. Đương nhiên, Tần Vân vậy chỉ có thu, chư vị Diêm Vương mới có thể chân chính yên tâm. Bởi vì, kể từ đó, Tần Vân cùng chư vị Diêm Vương, nhưng chính là trên một cái thuyền. Đây là lễ vật, kỳ thật cũng là nhập đội. Đối với cái này, Tần Vân cũng là không kháng cự. An chư vị Diêm Vương tâm là một mặt, cái này cũng đích thật là một cái thượng hạng kết giao chúng Diêm Vương cơ hội. Tần Vân nhận. Nhất thời, tất cả đại hoan hỉ. Khai tỷ hệ cờ, tấu nhạc, nhảy múa. Để cho Tần Vân cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, tiệc rượu múa dẫn đầu vũ cơ, lại là đại danh đỉnh đỉnh Tây Thi. Mấy cái khác vũ cơ, vậy đều là lịch sử phía trên chứ danh mỹ nhân. Cái này khiến Tần Vân không khỏi mở rộng tầm mắt. Hoặc lâu gặp. Chương 80, Địa Tàng Vương Bồ Tát là nữ tử. Địa phủ. Thiên hạ không có tiệc không tan, một trận thịnh yến qua đi, khách khứa đều vui mừng. Nhất là hầu tử, càng là cực kỳ tận hứng, cùng thập điện Diêm Vương xưng huynh gọi đệ, không có chút nào lúc trước hiềm khích. Tần Vân xem như phát hiện, hầu tử rất thông minh, học bất kỳ vật gì đều cũng nhất khiếu thông trăm khiếu thông. Nhưng tâm tính lại cực độ rộng rãi, chuyện gì một khi đi qua, tại hầu tử xem ra cái kia chính là thật đi qua, mảy may không vướng bận. Về phần yến hội, hầu tử là đánh trong đáy lòng ưa thích. Ngược lại cũng không phải tham ăn cái gì, hầu tử chính là ưa thích loại này quảng giao bằng hữu, cùng bị thổi đang bưng cảm giác. Cái này khiến Tần Vân không khỏi nghĩ đến, hầu tử tại bị phong làm Tề Thiên Đại Thánh qua đi, bốn phía kết bạn du cùng. Giao bằng hữu kết nghĩa. Gặp Tam Thanh, gọi cái lao chữ, gặp Tứ Đế, đạo cái bệ hạ. Cùng cái kia cửu diệu tinh, ngũ phương tướng, 28 tinh tú, tứ đại thiên vương, 12 nguyên thần, phổ thiên tinh tướng, ngũ phương ngũ lao, hà hán quần thần, đều lấy gọi nhau huynh đệ. Tam giới đệ nhất gái hồng lâu tên tuổi danh bất hư truyền. Loại tính cách này, nếu là đặt ở kiếp trước, vô luận đi đến chỗ nào đều sẽ được hoan nghênh vô cùng. Hầu tử cái này tâm tính, cũng thật là không buồn không lo, tự do tự tại. Tiện sát người khác. Được nghe đến Tần Vân muốn đi đâu Thúy Vân cung bái yết Địa Tàng Vương Bồ Tát, hầu tử lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, biểu thị phải cùng đi. Đối với cái này, Tần Vân cũng là nhạc kiến kỳ thành, vui mừng khi thấy. Địa Tàng Vương Bồ Tát địa vị cao thượng, mang hầu tử khứ soát soát mặt cũng không tệ. Được nghe đến Tần Vân cùng hầu tử cả hai muốn đi Thúy Vân Cung đến nơi hẹn, Thập Điện Diêm Vương hai bên nhìn thoáng qua, không khỏi có chút may mắn. Đối với Tần Vân cấp cho cái kia bậc thang, càng cảm kích. Thúy Vân Cung. Vừa mới tới gần Địa Tàng Vương Bồ Tát hành cung, thì có một chút trông điện quỷ thần tới nghênh đón. Bồ Tát đã phân phó, một khi ngài đến đây, liền để tiểu nhân mang ngài và hầu vương cùng đi hậu điện. Làm phiền dẫn đường. Không dám. Không dám. Không dám. Thúy Vân Cung mặc dù tại địa phủ, nhưng lại không chút nào địa phủ âm trầm. Ngược lại thủy khí tốt tươi, hào quang rạng rỡ, khắp nơi đều bao phu một tầng tinh thuần tinh thần nhiệm lực, nhìn qua dị thường thần thánh. Hành cầu ở cung điện con đường bên trên, thể xác tinh thần cũng không khỏi vì đó nhẹ một chút, trong lòng tự có một loại an toàn cùng vui vẻ. Không hổ là Địa Tàng Vương Bồ Tát, thủ đoạn quả nhiên tuyệt diệu, trực tiếp nhường đất phủ vùng này biến thành chốn cực lạc. Ngược lại là hầu tử, một đường lanh lợi, nhìn cái gì đều hiếu kỳ. Đi tới hậu điện, dẫn đường thần tiên liền nói, hai vị thượng tiên, Địa Tàng Vương Bồ Tát ngay ở phía trước, hai vị trực tiếp qua liền có thể đi. Để cho Tần Vân ngoại ý muốn là, cái này hậu điện không có chút nào cung điện kim bích huy hoàng, ngược lại là có chút nhân gian lâm viên cảm giác. Tung bách khỏa khỏa, vạn trúc tu lò xo, giả sơn từng tòa, các thức tiên hoa nhiều đám. Ha ho một cao y chim hót hoa nở tiểu viện, thực rất khó tưởng tượng, tại địa phủ lại còn năng nhìn thấy như vậy kỳ cảnh. Nếu không phải sớm biết đây là Đang Thúy Vân Cung, chỉ sợ còn tưởng rằng nơi này là nhân gian một chỗ biệt viện. Một đường hướng về phía trước, Địa Tàng Vương Bồ Tát không có gặp, ngược lại là nhìn thấy một cái cô gái trẻ tuổi, đang ở cho một cái tuổi sơ lược lão nữ tử bắp vai. Nhìn tuổi tác, tựa hồ là một đôi mẹ con. Hai người tựa như nói chút thể kỳ thoại, tuổi tác hơi lớn nữ tử thỉnh thoảng còn vui vẻ vui cười. Hào một phái niềm vui gia đình trang cảnh. Thân Vân ngoài ý muốn, hai mẹ con này là ai? Các nàng như thế nào lại tại Thúy Vân Cung? Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Vân luôn cảm giác cái này tuổi trẻ nữ tử trên người, dáng hồng thụy ngàn vạn, thần thánh phi phàm. Khuôn mặt tướng mạo phía trên, vậy dị thường hiền lành, có chút Bồ Tát bộ dạng. Cái này khiến Tần Vân không khỏi lòng sinh suy đoán. Tây Du bên trong nữ tính đại năng, kỳ thật rất ít. Quan Âm Bồ Tát, Lê Sơn Lão Mẫu, Bì Lam Bà Bồ Tát. Đây cũng là vi nào? Vậy chính là lúc này. Hai mẹ con này vậy phát hiện Tần Vân cùng hầu tử tồn tại. Cô gái trẻ tuổi tựa như đối với mẫu thân nói cái gì, sau đó liền hướng Tần Vân cùng hầu tử bên này đi tới. Nhìn thấy nữ tử tới, Tần Vân hành lễ nói, tại hạ Tần Vân, không ngày trước nhận được Địa Tàng Vương Bồ Tát thiếp mời, chuyên tới để đến nơi hẹn, nếu có quấy rầy, còn muốn cô nương tha tội. Hầu tử tùy ý chắp tay một cái, thuận miệng nói hai câu quấy rầy. Được nghe đến Tần Vân cùng hầu tử lời nói, nữ tử hé miệng cười một tiếng, cô nương. Xưng hô thế này vậy mà không biết bao lâu chưa từng nghe qua. Kiếm tiên cùng hầu vương không cần đa lễ, mặt khác, ngươi thiếp mời chính là ta đưa. A, được nghe đến nữ tử thuyết pháp này, Tần Vân chỗ nào còn không biết, trước mắt cái này tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử chính là Địa Tàng Vương Bồ Tát bản tôn. Địa Tàng Vương Bồ Tát là nữ tử. Tần Vân không khỏi ngoài ý muốn. Tại trong sự nhận thức của hắn, Bồ Tát bình thường đều xuất hiện đầu đội bảo quan, người khoác áo trời, chuỗi ngọc trang sức thiên nhân bộ dạng. Và Địa Tàng Bồ Tát hình tượng rất có đặc điểm, nhiều xuất hiện đầu trọc hoặc là đầu đội bì lô quan, người khoác áo cà sa xuất gia tăng nhân trí tướng. Một tay cầm tích trượng, một tay cầm hoa sen, hoặc là cầm trong tay cờ tràng, bảo châu. Theo Địa Tàng Bồ Tát nghi quý, Địa Tàng Bồ Tát thập luân kinh trợ ký, bởi vì Địa Tàng Vương Bồ Tát tại không Phật ngũ trọc các thế bên trong cứu giúp độ chúng sinh. Vì để cho chúng sinh năng tin tưởng nhân quả, quy y tam bảo, cho nên cho thấy gia tăng nhân bộ dạng. Địa Tàng Vương Bồ Tát vì lập xuống phải vượt qua hết sáu đạo chúng sinh chết lưu chuyển chúng sinh đại nguyện, cho nên thường hiện thân tại nhân, thiên, địa ngục chờ sáu đạo bên trong, vì vậy có lục địa tàng danh xưng. Chương 81, Địa Tàng cách nói, viên mãn ý cảnh. Lần này mạo muội mời kiếm tiên, kỳ thật bà tờ ngộ nở tư ta một phen tư tâm. Hóa thân quang mắt nữ hình tượng Địa Tàng Vương Bồ Tát, không có bất kỳ giá đỡ, cho người cảm giác giống như là một cái nhà bên thiếu nữ. Đem một lần này mời Tần Vân mục đích đêm hay nói. Thái độ dị thường hiền lành, trong lúc vô hình liền để Tần Vân hảo cảm đại tăng. Nguyên lai, Địa Tàng Vương Bồ Tát mẫu thân, bởi vì nàng công đức có thể tại vô ưu Phật quốc hưởng phúc. Cái này kỳ thật cũng không tệ, Địa Tàng Vương Bồ Tát vậy rất hài lòng. Vô ưu Phật quốc, không biết bao nhiêu nhân thắp hương bái Phật đều đi không được. Nhưng Địa Tàng Vương Bồ Tát bởi vì đại hoành nguyện, tùy tiện rời xa không được u minh giới, cái này cũng đưa đến nàng và mẫu thân hàng năm trời nam đất bắc. Và Địa Tàng Vương Bồ Tát lại muốn nhiều hơn làm bạn mẫu thân. để giải mẹ con nỗi khổ tương tư. Nhưng địa phủ nhưng không đất lành, nàng Phật Pháp cao thâm sống ở địa phủ cũng là không ngại. Nhưng mẹ của nàng lại không thể tại địa phủ mỏi mòn chờ đợi. Thời gian một khi chút lâu, mẫu thân tâm tính chỉ sợ liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nàng mặc dù có thể lấy Phật Pháp giúp mẫu thân bảo vệ, nhưng mẫu thân dù sao chỉ là phàm nhân, năng lực chịu đựng có hạn. Hơn nữa, nàng vậy xuất thủ cho mẫu thân bảo vệ quá nhiều lần, bảo vệ hiệu quả yếu bất không nói, đối thân thể của mẫu thân vậy không có ích lợi gì. Vật cực tất phản, cái này ở đâu đều là áp dụng. Và sở dĩ mời Tần Vân, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Tần Vân kiếm đồng thời gồm cả thần long cựu tựa như mỗi người như long sức mạnh cùng hạn bạt chi tâm chống cự thế gian tất cả phỉ báng năng lực. Loại này năng giữ vững lòng này viên mãn ý cảnh, chính là mẫu thân cần có. Một khi mẫu thân lấy được loại này viên mãn ý cảnh bảo vệ, tại địa phủ tối thiểu năng sống ở chừng 10 năm, đây mới là Địa Tàng Vương Bồ Tát không khổ cầu được niềm vui gia đình. Được nghe đến Địa Tàng Vương Bồ Tát lời nói, hầu tử vẫn còn tốt, hắn thiên sinh địa dưỡng, vốn liền không hiểu cái gì phụ mẫu tình. Và Tần Vân lại là nhất thời kinh ngạc, cảm giác quan niệm đều có chút phá vỡ. Người tu hành coi trọng trạm trần duyên, Tần Vân lần này hồi hương, rõ ràng cảm nhận được nhân tiên khác đường, mặc dù không có nói rõ trạm trần duyên, nhưng cùng phụ mẫu người nhà quan hệ, khẳng định dần dần từng bước đi đến. Ngược lại là không nghĩ tới, Địa Tàng Vương Bồ Tát đều cũng chứng thành Bồ Tát chính qua, vẫn như cũ như vậy hiếu thuận. Ba lúc này, Tần Vân bỗng nhiên có chút minh bạch, Địa Tàng Vương Bồ Tát vì sao được tôn là đại nguyện cùng đại hiếu Bồ Tát. Có Địa Tàng Vương Bồ Tát sự tích phía trước, Tần Vân nội tâm bỗng nhiên có loại trước đó chưa từng có xúc động. Trảm chân duyên, không phải không hiếu thuận lý do. Phụ mẫu khỏe mạnh thời điểm không hiếu thuận, phụ mẫu đi mới cảm khái cái gì tử dục dưỡng và thân không đợi, đây mới thật sự là không chứng hiếu. Tạ ơn Bồ Tát chỉ điểm. Tần Vân cho Địa Tàng Vương Bồ Tát làm một đại lễ, quang mắt nữ hình tượng Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười gật gật đầu. Thiện. Tần Vân có chút khó khăn đạo, thần long cửu tựa như chế tạo ta kiếm tâm. Hạn bạt chi tâm thành ta kiếm hồn. Tuy có viên mãn ý cảnh, nhưng lại chỉ có thể độ chính ta, để cho ta cho người ta bảo vệ, tha thứ ta cũng không am hiểu đạo này. Thần Vân cùng hầu tử một dạng, am hiểu đều là chiến pháp. Nhất là ngưng kiếm tâm đúc kiếm hồn về sau, Thần Vân lại nặng đi luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần con đường, pháp lực tiến nhanh. Hiện tại coi như để cho Thần Vân đối chiến giống như Phật môn Bồ Tát, Thần Vân đều cũng mảy may không thiếu. Nhưng bàn về gia trì, độ ếch, độ hóa oan hồn cái gì? Tần Vân thật đúng là không am hiểu. Cái này lại có gì khó? Địa Tàng Vương Bồ Tát dứt lời, lập tức đến gần ngồi ngay ngắn liên thai phía trên, bắt đầu cách nói. Địa Tàng Vương Bồ Tát cách nói, cũng không có cái gì lời nói sắc bén, nhưng lại chữ nào cũng là châu ngọc, ẩn chứa vô tận đạo diệu. Chỉ là nha y mà tờ, Tần Vân cùng hầu tử hai cái đến gần tất cả đều đắm chìm vào loại này cao thâm ý cảnh. Hầu tử lúc đầu vẫn không rõ, Tần Vân vì sao đối Địa Tàng Vương Bồ Tát tôn kính như vậy. Nhưng may mắn nghe được Địa Tàng Vương Bồ Tát cách nói về sau, trong lòng đến gần lại không còn bất luận cái gì lòng khinh thường. Bởi vì Tam Tinh Động sở học, vốn liền ẩn chứa Phật gia Tam Thừa giáo nghĩa. Hai cái lắng nghe, tự nhiên không có bất kỳ chướng ngại. Tại Tam Tinh Động, hai người sở học càng nhiều vẫn là biến hóa chi đạo cùng chiến pháp. Cho nên, lần đầu được nghe đến lấy Phật Pháp độ hóa, bảo vệ, giải ách chờ một chút diệu pháp, Tần Vân cùng hầu tử hai cái tất cả đều được ích lợi không nhỏ. Nhất là Tần Vân, càng là mở rộng tầm mắt. Ba giờ này khắc này, hắn mới chính thức lý giải đến, hắn đối viên mãn ý cảnh lĩnh ngộ cùng sử dụng đến cỡ nào thô thiện. Tần Vân cảm giác hắn giống như là có được kim thân bạc sơn lại chỉ năng cầm chén vàng ăn xin một dạng. Càng làm cho Tần Vân vui chính là, trong nghe hoàn cung trúng rượu cửa lại là lần lên phản ứng, bắt đầu cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát nói đại pháp cộng minh. Nhất thời, muôn vàng nghĩa sâu xa, mọi loại đạo rượu tất cả đều tại Tần Vân trong nghe hoàn cung giải thích biến đổi. Tần Vân chỉ cảm thấy vốn liền giống như là thiên cung nghe hoàng cung, giống như là bị bù đắp thiếu sót một tờ một dạng. Tiên khí lượn lờ, hào quang tràn ngập. Thải phượng tiếng kêu, thanh loan vũ. Huyền vượn hiến quả, con mai ngầm hoa, linh rùa nâng thọ, tiên hạc ngầm linh chi. Bất diệt bất sinh, không tăng không giảm, có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Đây là có chuyện gì? Càng làm cho Tần Vân cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, khó có thể tưởng tượng kim quang lại là đem hắn bao phủ, từ ở ngoài đến bên trong. Thân thể của hắn giống như là bị từng lần một rèn luyện giống như. Đây chẳng lẽ là Phật môn? Kim thân. Bởi vì cái gọi là, nhất khiếu thông trăm khiếu thông. Ở nơi này trong nháy mắt, Tần Vân giống như là bị đả thông quan khiếu, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đại phẩm thiên tiên quyết, vốn là cũng Phật cũng đạo công pháp. Nhưng làm dung hợp Phật đạo, hoặc có lẽ là, vì để cho nhân nhìn không ra hầu tử sở học xuất xứ, rất nhiều nơi che che lấp lấp, ngược lại thiếu một bộ phận chân ý. Mà hiện tại, cái này một bộ phận bị bổ túc. Tại thời khắc này, Tần Vân đấy lòng sáng tỏ thông suốt. Phật môn kim thân kỳ thật cùng đạo môn kim đan, trên bản chất là cùng một loại đồ vật. Phật môn có nhục thân xá lợi thuyết pháp, trên bản chất chính là lấy tinh thần sức mạnh phụng dưỡng nhục thân từ đó đạt tới kim thân bất hủ mục đích. Và đạo môn vậy coi trọng tính mệnh song tu, bởi vì cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Bất quá, chú ý có chút cùng tu trì phương pháp, lại chút yếu kém chớ. Cho nên, thành tựu đạo quả cũng có khác biệt. Phật môn thành tựu kim thân xá lợi, và đạo môn lại thành tựu cửu chuyển kim đan. Bù đắp Phật môn bộ phận này chân ý về sau, ngược lại là đạo môn bên này, bắt đầu có chút thiếu sót. Tần Vân ngoài ý muốn, thuyết pháp Địa Tàng Vương Bồ Tát càng thêm ngoài ý muốn. Nàng vậy không nghĩ tới, chỉ là cho Tần Vân giảng giải một chút Phật môn bảo vệ, độ hóa, giải ách pháp môn, lại là để cho Tần Vân có thành tựu kim thân dấu hiệu. Điều này sao có thể? Tần Vân cũng tốt, hầu tử cũng được, từng cái đều tốt thâm Phật tính. Là vị nào Phật gia đại năng đệ tử sao? Địa Tàng Vương Bồ Tát đôi mắt đẹp lấp lóe không thôi, khá là có chút kinh nghi bất định. Liền xem như tại Phật môn, Tần Vân cùng hầu tử hai vị này, ít nhất cũng là La Hán quả vị. Tư lịch lại nhiều một chút, một cái Bồ Tát chính qua đó là không thiếu được. Nhưng để cho Địa Tàng Vương Bồ Tát ngoài ý muốn là, hai người này tu lùi hệ nở công pháp, như không tìm căn đi tìm nguồn gốc, vậy mà đều nhìn không ra bao nhiêu Phật môn hình bóng. Là vị nào Phật môn đại năng đang bố trí sao? Nàng cử động lần này sẽ không phải vô ý phá hủy Phật môn một loại nào đó bảy bố a. Địa Tàng Vương Bồ Tát không khỏi có chút khó khăn. Mà thôi. Mắt thấy Tần Vân có ngưng tụ kim thân dấu hiệu, Địa Tàng Vương Bồ Tát vậy trực tiếp thoải mái. Phá hủy đến gần phá hủy a. Thành đạo cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, nàng nếu là lúc này khấu khấu tắc tắc, khả năng ngược lại không đẹp. Nghĩ đến đây, Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng sẽ không che giấu, liền dứt khoát tuyên truyền giảng giải lên Phật môn chế tạo kim thân pháp môn. Nhất thời, Tần Vân quanh thân đạo vận lưu chuyển, kim quang lập lòe, địa phủ vô số quỷ thần cũng vì đó kinh hoàng. Cùng lúc đó, Linh Sơn, Như Lai không khỏi lần nữa thở dài một tiếng. Chúng nghe giảng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Già Lam, Tỳ Khưu Ni tất cả đều đưa mắt nhìn nhau. A Na lại hỏi, Thích Ca lại vì sao thở dài? Như Lai, thán thế sự nhiều gian khó ngươi. Chúng Phật nhất thời kinh ngạc. Gần nhất Phật Tổ có phải hay không quá đa sầu đa cảm một chút? Nhưng những cái này, chúng Phật lại là quyết định không dám nói. Chúng Phật cùng nhau miệng tụng A-di-đà Phật, sau đó đồng thanh tán dương ngã Phật Như Lai, ngã Phật Từ Bi. Địa phủ. Đồng dạng lắng nghe tam giới đế thính lại là nhịn không được cười lên. Chương 82, Công Đức Kim Thân. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến Địa Tàng Vương Bồ Tát Phật âm, như thanh lưu ngữ vàng, tựa như cam lâm phổ hàng, không ngừng bổ dưỡng lấy Tần Vân. Để cho vốn liền nội tình đầy đủ Tần Vân, lần nữa nhận được bổ sung, thủy mãn từ giật. Nhất là trong đó cô đọng kim thân pháp môn, cũng là để Tần Vân sáng tỏ thông suốt. Cô đọng kim thân pháp môn có rất nhiều, khác biệt pháp môn ngưng luyện ra kim thân cũng có khác biệt, nổi danh nhất hẳn là Như Lai Phật Tổ tại Tuyết Sơn đỉnh cao xây thành Trượng Lục Kim Thân. Đến mức Trượng Lục Kim Thân trở thành Phật đại danh tử, ở phàm gian càng là tượng Phật tiêu chuẩn chế thức. Mà cái này kim thân, vẫn chỉ là Phật tam thân một trong, là biến hóa thân chúng tiểu thân. Dù là như thế, Trượng Lục Kim Thân vẫn là tam giới nhất đẳng hộ thân pháp môn. Nhìn chung toàn bộ Tây Du, cũng chỉ là bị bọ cạp tinh phá phòng qua một lần. Mà lần này bọ cạp tinh mặc dù có thể phá phòng Như Lai Kim Thân, cũng không phải nói bọ cạp tinh có bao nhiêu ưu, mà là bởi vì Tây Du ký từ đầu đến cuối xuyên qua một cái lý niệm, vạn vật tương sinh tương khắc. Bọ cạp tinh biệt danh sắc tà, và Phật gia coi trọng giới sắc. Cho nên, vô luận là Như Lai cũng tốt, Quan Âm Bồ Tát cũng tốt, đều cũng tùy tiện không dám nhường bọ cạp tinh cận thân. Đằng sau ngộ không bị bọ cạp tinh đốt tổn thương, vậy cảm giác đau đớn khó nhịn. Cái này kỳ thật đều là một cái đạo lý. Đương nhiên, lấy Tần Vân trước mắt nội tình, cũng không có khả năng tu thành Trượng Lục Kim Thân. Xem khắp toàn bộ tam giới, tu Phật người vô số, năng tu thành Trượng Lục Kim Thân, cũng liền Như Lai một cái. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, muốn thành tiểu Trượng Lục Kim Thân gian nan. Đương nhiên, Tần Vân vậy không cần thiết tu thành Trượng Lục Kim Thân, hắn đi thế nhưng là kiếm đạo đường đi. Ta lại nên tu thành cái gì Kim Thân? Tần Vân suy tư. Và Địa Tàng Vương Bồ Tát diễn pháp vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, các loại khác nhau kim thân tu trì pháp môn, từng cái trình lên trước mắt của hắn. Khi thấy trong đó lấy công đức cô đọng kim thân pháp môn về sau, Tần Vân lập tức hai mắt tỏa sáng. Công đức, cái này Tần Vân vẫn luôn là có. Hắn lúc trước bị phán định không có tiên duyên, nhưng cũng là bởi vì có thâm hậu công đức, lúc này mới có thể cải mệnh. Bất quá, Tần Vân đối với công đức, một mực nhận thức đều cũng tương đối thô thiện. Hiện tại nghe được Địa Tàng Vương Bồ Tát liên quan tới công đức giải thích về sau, lập tức mở rộng tầm mắt, có loại chợt có giác ngộ cảm giác. Phật môn không hổ là cùng đạo môn sánh vai cùng đại tông, cái này nội tình quả nhiên thâm hậu. Dựa theo Địa Tàng Vương Bồ Tát truyền thụ pháp môn một kích, Tần Vân quanh thân công đức lập tức bị kích phát, hóa thành hơn trăm trượng trưởng công đức kim mang. Cái này công đức kim mang một màn, ngay cả Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng hơi kinh ngạc. Bao phủ tại Tần Vân trên người công đức quá thâm hậu, coi như ở toàn bộ Phật môn, cũng có thể đứng vào hàng đầu. Không hổ là phát minh thuật làm giấy, tinh luyện mối tinh, ban ơn cho tam giới chúng sinh tần tử. Thâm hậu như vậy công đức, không biết mắc tiện sát bao nhiêu La Hán Bồ Tát. Cũng chỉ có Địa Tàng Vương Bồ Tát bậc này phát đại hoành nguyện độ tận địa ngục, có được công đức vô số, mới có thể chân chính đã bình ổn thường tâm nhìn tới. Về phần hầu tử, lúc này cũng không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Cùng Tần Vân cùng một chỗ nghe đạo, hầu tử vậy biết thêm không ít. Đối đại phẩm Thiên Tiên Quyết cùng Kim Đan Đại Đạo, đều có hiểu hoàn toàn mới, còn nhìn chúng một môn gọi là Xá Lợi Kim Thân Pháp Môn. Sẽ mắc căn nguyên về sau, hầu tử đối với mình bản tướng, kỳ thật cũng là có chút đoán. Môn này Xá Lợi Kim Thân Pháp Môn, liền để hắn rất cảm thấy mừng rỡ. Nhưng là, muốn thành tựu môn này Kim Thân, cần có nội tình vậy liền quá khoa trương. Coi như lấy bản lãnh của hắn, cũng không biết còn phải góp nhặt bao nhiêu năm. Bất quá, hầu tử dù sao tâm tính rộng rãi, Tần Vân lại là hắn Vân Ca, cũng là tương đối năng nhìn thoáng được. Kích phát quanh thân công đức về sau, Tần Vân lập tức liền bắt đầu lấy cái này vô tận công đức đến tờ y lê rèn luyện nhục thân. Thoáng chốc, Tần Vân cũng cảm giác thiên địa này biến thành một cái đại lưu đồng, mà cái này vô tận công đức chính là xài than. Kèm theo xài than tăng nhiều, lưu đồng bên trong công đức chi hỏa vậy càng ngày càng vượng. Đủ loại ngọn lửa vậy đang không ngừng chui vào thân thể của hắn. Một cỗ chưa từng có thiêu đốt cảm đánh tới, Tần Vân cũng hoài nghi hắn có thể hay không cứ như vậy bị thiêu chết. Bất quá, may mắn chính là, công đức diễm vốn liền đối tu giả trăm lợi mà không có một hại. Tần Vân mặc dù cảm giác thân thể đau nhói, nhưng thể nội càng nhiều hơn là sinh cơ bừng bừng, tất cả đều tại hướng hảo phương hướng chuyển biến. Tại thời khắc này, Tần Vân cảm giác hắn giống như là một khỏa quang sáng rực tròn trùng trục kim đan, tại bị không ngừng mài rũa, trở nên càng êm dịu. Và loại trình độ này lột xác, vẫn như cũ chỉ là vừa mới bắt đầu. Vừa mới trải qua công đức chi hỏa chui luyện Tần Vân, lại là đột cảm bốn phía hoàn cảnh đột nhiên biến đổi. Bởi liệt diễm đằng đằng thiên địa lưu đồng bên trong, đi tới một vùng biển mênh mông thủy thế giới. Tại vào nước nha y mà tờ, Tần Vân thân thể đến gần phát ra một trận xì 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 tiếng vang. Chuyển biến quá đột nhiên, giống như thiêu đến đỏ bừng rèn sắt đột nhiên bị tôi vào nước lạnh giống như. Tuy khó bị, nhưng trải qua như vậy rèn luyện, nhục thân phẩm chất lại là tăng lên mấy cái bậc thang. Hòa phần, dìm nước, gió thổi, thổ chôn, xét đánh, đau cát. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Vân giống như là đau khổ trải qua thế gian tất cả gặp trắc trở, cả người đều cũng trở nên có chút tiểu tụy. Nhưng là, như xem xét tỉ mỉ mà nói, liền sẽ phát hiện tiểu tụy phía sau, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Giống như là thô y hết cắt vàng bắt đầu đến kim, tại thiên truy bách luyện bên trong rèn khứ đủ loại tạp chất. Tại thời khắc này, Tần Vân cũng coi là minh bạch công đức kim thân vì sao sẽ như vậy khó được ngưng luyện. Số lượng cao công đức, đây chỉ là cửa thứ nhất, đương nhiên vậy là cửa ải khó khăn nhất. Nhưng có số lượng cao công đức về sau, còn phải trải qua ngàn cướp muôn vàn khó khăn. Cùng các loại gặp trắc trở bên trong bảo trì bản tâm không lay được. Cũng không quái trong Phật môn nhiều khổ hành tăng, trên bản chất cũng là vì tôi luyện tâm cảnh. Và Tần Vân vốn liền có được viên mãn tâm cảnh, không có gì ngoài mới bắt đầu không thích ứng, rất nhanh liền từ lúc mới đầu khó chịu, chậm rãi trở nên càng thông dong. Về sau, vô luận bất luận cái gì kiếp nạn, Tần Vân đều cũng thản nhiên đối mặt. Như thế nào kim thân? Có thể trợ giúp tu hành giả vượt qua bể khổ và bất hủ, mới có thể được xưng tụng kim thân. Trải qua bể khổ bên trong muôn vàn gặp trắc trở, Tần Vân thể xác phía trên bắt đầu xuất hiện đại lượng kim quang, cả người trở nên trang nghiêm thần thánh. Mà cái này, vậy vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lại là số lượng cao công đức bị tiêu hao, Tần Vân trải qua tẩy luyện và trở nên hết sức tiểu tụy thân thể, lại là bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Cùng nguyên bản so sánh, sinh cơ càng là chưa từng có cường đại. Cái này giống như là niết bàn, không chỉ có chỉ là tân sinh, còn thông qua loại này hướng chết mà sống, trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, chỉ là loại trình độ này, Tần Vân còn vẫn chưa đủ. Lại là số lượng cao công đức bị tiêu hao, Tần Vân thân thể càng nóng ánh trong suốt, cả người mỗi cái tế bào đều cũng đang phát tán ra ánh sáng thần thánh. Tuy chỉ là ngồi ngay ngắn, nhưng Tần Vân nhìn qua lại giống như là một tôn Phật Đà, làm cho người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng trang nghiêm thần thánh cảm giác. Bầu trời càng là có số lớn Phật Đà hư ảnh xuất hiện, đại quy mô thiện sướng vang lên, dường như đang vì Tần Vân thành tựu kim thân và đưa cầu chúc. Thấy vậy, Địa Tàng Vương Bồ Tát không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng. Có lẽ trong lúc vô tình phá hủy một vị nào đó đại năng bày bố, nhưng chỉ vẹn vẹn lấy cái này xem, Tần Vân cùng Phật môn căn nguyên cũng chỉ thâm không cạn. Có cái này nhân duyên, cũng là Phật môn chi đại hạnh. Địa Tàng Vương Bồ Tát có thể nhìn ra, Tần Vân Phật tính cực mạnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhưng ngay lúc này, Địa Tàng Vương Bồ Tát lại là giật nảy cả mình. Lại là nhìn thấy vừa mới thành tựu kim thân Tần Vân, cưỡng ép tản đi chung quanh kim quang, hư không bên trong ngàn vạn Phật ảnh vậy toàn bộ tiêu tán. Tần Vân hư không ngồi ngay ngắn, trên mặt vô hỉ vô bi, kim thân vậy bắt đầu trở nên ảm đạm, giống như là thần vật tự hối đồng dạng, lại lần nữa quay trở lại bình thường. Nhìn thấy Tần Vân không tranh phù hoa, Địa Tàng Vương Bồ Tát không khỏi gật gật đầu. Ngược lại là không nghĩ tới, Tần Vân tâm tính vậy mà so với nàng trong tưởng tượng còn tốt hơn mấy phần. Tiền đồ vô lượng. Và nhưng vào lúc này, Địa Tàng Vương Bồ Tát lại là nhìn thấy Tần Vân trên đỉnh đầu xông ra một đạo kiếm quang, lại là số lượng cao công đức bị Tần Vân tập trung đến trong kiếm. Cây kiếm này. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhíu mày. Ngược lại là không nghĩ tới, Tần Vân vậy mà bỏ đem công đức kim thân đẩy hướng cao hơn độ cao, mà là lựa chọn lấy đúc kiếm. Dạ tâm thật lớn. Chương 83, Khố La Na Bồ Tát. Kim thân cùng kim thân, đó cũng là có đủ loại khác biệt phân chia. La Hán có La Hán kim thân, Bồ Tát có Bồ Tát kim thân, Phật Đà có Phật Đà kim thân. Và Trượng Lục kim thân, thì là đẳng cấp cao nhất kim thân. Lấy Tần Vân công đức, hoàn toàn có thể đem kim thân đẩy hướng cao hơn độ cao, nhưng Tần Vân lại lựa chọn lấy công đức đến tẩy kiếm dưỡng kiếm. Tần Vân đây là không có ý định đi chư Phật đường xưa, mà là lựa chọn tiếp tục tại kiếm đạo trên đường đi thăm dò. Cho nên, Địa Tàng Vương Bồ Tát mới nói Tần Vân dã tâm thật lớn. Đối với cái này, Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng không có khen chê đánh giá. Dưới cái nhìn của nàng, bất kỳ một cái nào có can đảm vượt mọi chông gai thăm dò cầu đạo giả, đều là khả kính. Nhưng là, người vượt mọi chông gai lại có thể đi bao xa, cái này thật đúng là khó mà nói. Dù là như thế, Địa Tàng Vương Bồ Tát từ đó lại là không còn đem Tần Vân xem như tiểu bối đến đối đạo y. Kèm theo đại lượng công đức dung nhập, tâm kiếm Bồ Đề lại là lần phát sinh biến hóa. Như là cùng Tần Vân thành tựu kim thân đồng dạng, tâm kiếm Bồ Đề bản thân vậy đi lên thành tựu kim thân con đường. Cùng Tần Vân thành tựu kim thân, quanh thân kim quang dạng rỡ khác biệt, tâm kiếm Bồ Đề bản thể kim quang hóa. Hoàn thành kim quang hóa chuyển hóa tâm kiếm Bồ Đề, trực tiếp dung nhập Tần Vân cái này kiếm chủ thể xác, sau đó Tần Vân thân thể lại là lần phát ra vô lượng kim quang. Quang mang so sánh với lúc trước, càng là thần thánh phi phàm. Kim quang cũng là kiếm quang. Khá lắm kỳ tư diệu tưởng. Địa Tàng Vương Bồ Tát đôi mắt đẹp không khỏi tỏa sáng tài năng. Tần Vân đối với kim quang ứng dụng, mặc dù không giống như Lai Phật Tổ tại kim quang bên trong ẩn chứa vạn pháp, kim quang một màn tà ma lui tránh. Nhưng đây cũng là mở ra lối riêng. Về sau, Tần Vân kim quang một màn, khẳng định sắc bén vô cùng. Đơn thuần chiến pháp mà nói, không nói Bồ Tát ngay cả một chút không sở trường chiến đấu Phật Đà, có lẽ đều không phải là Tần Vân đối thủ. Liền xem như nàng, nếu muốn chiến thắng Tần Vân, có lẽ cũng phải để thần hộ pháp cho nàng tranh thủ được đủ nhiều làm phép thời gian. Bằng không thì, vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Từ đó, tam giới lại muốn nhiều một vị đúng nghĩa đại thần thông người. Nếu không phải là Tần Vân nội tình còn thấp, tại tam giới cũng không có bản thân căn cơ, chỉ sợ đều có thể đối thiên đình thực hiện một chút ảnh hưởng tới. Bất quá, nội tình loại vật này, chỉ cần sống được đầy đủ lâu, nên có lúc một cách tự nhiên cũng liền có. Gần nửa ngày về sau, Tần Vân công tràn đầy. Cảm nhận được bản thân biến hóa, Tần Vân không khỏi rất là kinh hỉ. Thực lực tăng trưởng nhiều lắm, cùng một ngày trước so sánh, quả thực giống như là nghiêng trời lệch đất. Nếu là gặp gỡ một ngày trước bản thân, không nói là nghiền ép, nhưng chiến thắng đó là tất nhiên. Thực lực, vậy gần lực lượng. Thực lực lần nữa thu hoạch được tiến bộ lớn Tần Vân, trong lòng hào khí tỏa ra, có loại muốn cùng ông trời so độ cao hào hùng. Bất quá, Tần Vân cũng không có quên trận này cơ duyên là thế nào đến. Tần Vân hướng về phía Địa Tàng Vương Bồ Tát làm một đại lễ, đạo, tạ ơn Bồ Tát truyền đạo tri ân, về sau phàm là có ra roi, vân tất sông pha khói lửa. Địa Tàng Vương Bồ Tát cười yếu ớt đạo, A-di-đà Phật, sông pha khói lửa ngược lại cũng không cần, tiểu hữu giúp ta mẫu thân gia trì, bẩn tăng đến gần vô cùng cảm kích. Được nghe đến Địa Tàng Vương Bồ Tát trực tiếp xưng hô Tần Vân làm tiểu hữu, Tần Vân cùng hầu tử tất cả đều cảm giác có chút kinh ngạc. Tuy là làm mẫu thân, nhưng Địa Tàng Vương Bồ Tát tiếng xưng hô này, vẫn là nói tận nàng đối Tần Vân coi trọng. Địa Tàng Vương Bồ Tát thân phận gì? Nổi tiếng tam giới, không phải Phật Đà hơn hẳn Phật Đà. Nhưng nàng đợi Tần Vân, lại nguyện ý đã bình ổn thế hệ luận giao. Nghĩ đến đây, hầu tử không khỏi vui vẻ hắc 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 cười không ngừng. Địa Tàng Vương Bồ Tát tiếng này tiểu hữu mặc dù hô chính là Tần Vân, nhưng hầu tử cũng khó tránh khỏi lòng có vinh yên. Bất quá, hầu tử trong lòng lại là vậy dâng lên một tia lo nghĩ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn và Vân Ca thực lực sai biệt tại kéo dài. đến cùng nên như thế nào mới có thể mau chóng đề cao thực lực đây? Hầu tử không khỏi có chút sốt ruột. Bởi vì Tần Vân thành tiểu kim thân làm trễ nải tiểu nửa ngày thời gian. Thúy Vân cung biệt huyển lại là đến một vị khách nhân. Là một vị lao tăng, người mặc kim lũ áo cà sa, tay cầm cửu hoàn tích trượng, tử kim bình bát, nhìn qua không ra gì sáng chói, như là một cái phàm tăng. Nhưng càng là như vậy, Tần Vân càng là không dám kinh thường. Một cái phàm tăng lại như thế nào có thể vào được địa phủ? Địa Tàng Vương Bồ Tát hướng Tần Vân giới thiệu nói, cho ta hướng chư vị giới thiệu một phen, vị này là Vô Ưu Phật Quốc Khố La Na Bồ Tát. Vô Ưu Phật Quốc Bồ Tát. Hầu tử vẫn còn tốt, đừng nói là chỉ là một cái Bồ Tát, liền xem như đối mặt Ngọc Đế, Phật Tổ, hắn vẫn là dám xưng ta lão tôn. Nhưng Tần Vân lại là khác biệt. Tần Vân mặc dù thành tựu kim thân, nhưng tâm tính dù sao nhất thời còn không có quay tới. Đối với Bồ Tát hai chữ, vẫn là lòng có kính sợ. Để cho Tần Vân đều không nghĩ tới là, vị này nhìn qua bề ngoài xấu xí, hoàn toàn giống như là người bình thường tướng mạo, lại là một vị Bồ Tát. Khố La Na Bồ Tát. Thật đúng là chưa từng nghe qua. Bất quá, cái này cũng không trở ngại Tần Vân biểu đạt đối với hắn tôn kính. Tần Vân chắp tay hành lễ nói, thứ tội, không biết là Bồ Tát ở trước mặt. Lao Tăng vội vàng đáp lễ, trong miệng nói liên tục không dám. Một phen khách sáo về sau, Tần Vân lúc này mới biết, nguyên lai vị này Khố La Na Bồ Tát, chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu mẹ trong chuyện cái kia năng lên trời xuống đất hòa thượng. Cũng là hắn xuống địa ngục, đem Địa Tạng Vương Bồ Tát mẫu thân cứu mà ra. Đừng nhìn vị này Khố La Na Bồ Tát tại tam giới không nổi danh, nhưng phân biệt đối xử lại cao dọa người. Liền xem như Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trước mặt hắn, đều phải cầm đệ tử lễ. Bất quá, vị này kho cái kia La Bồ Tát lại không chút nào giá đỡ. Ba sở dĩ một mực lấy phàm tăng hình tượng gặp người, chủ yếu cũng là thuận tiện cho Địa Tạng Vương mẫu thân một chút chăm sóc. Chiếm được tin tức này về sau, Tần Vân lần nữa đối Địa Tạng Vương Bồ Tát tại Phật giới địa vị có cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Để cho một vị Bồ Tát đặc biệt tại Vô Ưu Phật Quốc chăm sóc mẫu thân của nàng, có thể nghĩ Phật môn đối Địa Tạng Vương Bồ Tát coi trọng. Khố La Na Bồ Tát chắp tay trước ngực đạo, A Di Đà Phật, bần tăng lần này đến mặc dù đường đột, còn quấy rầy đến Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng mẫu thân hưởng thụ niềm vui gia đình, nhưng Phật mẫu dù sao cũng là phàm nhân, đợi tiếp nữa sợ thương tới tâm tính. Địa Tạng Vương Bồ Tát hì hì cười nói, Khố La Na, trước kia ta mỗi lần đều không thể không để cho ngươi mang ta đi mẫu thân, nhưng lần này ngươi thế nhưng là phải thất vọng. A. Khố La Na thân thể run lên, ngoài ý muốn hết sức, nhưng là đem ánh mắt thẳng tắp bắn ra hướng Tần Vân. Để cho Địa Tạng Vương Bồ Tát coi trọng như vậy, cũng chỉ có trước mắt vị này. Tần Vân ngoài ý muốn. Ngược lại là không nghĩ tới, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại còn năng như vậy thoải mái, cười như vậy thiếu nữ, không có chút nào thân làm Bồ Tát tay mải. Đương nhiên, từ nơi này cũng có thể nhìn ra vị này Khố La Na Bồ Tát tại Địa Tạng Vương Bồ Tát trong lòng địa vị. Địa Tạng Vương Bồ Tát, đoán được mà, có vị này Tần Vân tiểu hữu giúp mẫu thân gia chỉ viên mãn ý cảnh, đằng sau mẫu thân duy nhất một lần tại địa phủ ở lại 10 năm, cũng không có vấn đề quá lớn. Khố La Na Bồ Tát ngoài ý muốn hết sức. Gia chỉ viên mãn ý cảnh. Hắn sống ở Vô Ưu Phật Quốc, tin tức có chút bế tắc. Vị này đến cùng là thần thánh phương nào? Lại một phiên hiệp đàm về sau, Địa Tạng Vương Bồ Tát lại mang theo Tần Vân đi tới biệt huyện một gian tinh thất. Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiểu hữu, ngươi ngay ở chỗ này giúp ta mẫu thân gia chỉ a. Hảo. Tần Vân tự nhiên không phải không thể, ngộng Địa Tạng Vương Bồ Tát một cái như vậy đại ân, năng ra sức tự nhiên là cực tốt. Về phần hầu vương, ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, lại mời ngươi tới trước trong cung nghỉ ngơi chốc lát. Hắc hắc, tốt, ta lão tôn vậy liền đi trước. Hầu tử không tham ăn nhi, nhưng lại thích sĩ diện. Địa Tạng Vương Bồ Tát mời hắn ăn tịch, hầu tử cảm giác vô cùng có mặt mũi, trong lòng vui vẻ hết sức. Ngược lại là Khố La Na Bồ Tát, lại là chắp tay trước ngực đạo, A Di Đà Phật, bảo hộ Phật mẫu là lao tăng chỗ chức trách, một lần này vẫn là để bẩn tăng đến hộ pháp a. Nhìn thấy Khố La Na Bồ Tát nói như vậy, Địa Tạng Vương Bồ Tát tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Khố La Na ngươi làm việc, ta tự nhiên là yên tâm, một lần này trước hết đã làm phiền ngươi. Khố La Na chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính. Gia chỉ viên mãn ý cảnh, đó là cái tương đối dài quá trình, đại khái cần 7 tháng 7 năm 49 ngày. Có người hộ pháp, cũng không tệ. Địa Tạng Vương Bồ Tát trăm công nghìn việc, kỳ thật vậy rất bận. Thời gian, đến gần một ngày như vậy ngày trôi qua. Không người biết là, nhìn xem cho Phật mẫu gia chỉ Tần Vân, Khố La Na Bồ Tát trong con ngươi, lại là xẹt qua một tia. Hắc khí. Chương 84, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Đại Nhật Như Lai lấy bủ ô nờ phì hệ nờ đại trí thuận theo chúng sinh, phù hộ giúp chúng sinh, xưng là thêm, và chúng sinh bị cầm to lớn từ bi, lại xưng cầm. Gia chỉ có cho có tiếp nhận, là một cái hai chiều quá trình. Muốn thành công cho Phật Mẫu gia trì viên mãn ý cảnh, đã cần Tần Vân bản lĩnh cường đại, còn cần Phật Mẫu đối Tần Vân có đầy đủ tín nhiệm, nguyện tiếp nhận Tần Vân đại pháp bảo vệ. Và rất hiển nhiên, muốn thu hoạch được Phật Mẫu hoàn toàn tín nhiệm, cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao, Phật Mẫu chức cao, kiến thức rộng rãi, Phật giới nổi tiếng Phật Đà, Bồ Tát, gặp nàng đều cần cẩm vãn bối lễ. Và Tần Vân lại hoàn toàn là một cái không có căn cơ vô danh tiếng tân đình, tại Phật Mẫu trong mắt khả năng cũng liền cùng giang hồ thổ lang chung không sai biệt lắm, hai bên ở giữa cũng không có bao nhiêu tín nhiệm cơ sở. Huống chi, Phật Mẫu trải qua Điệu Tàng Vương Bồ Tát vô số gia trì, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, cái này khiến Phật gốc cái thân đối gia trì đã có một loại thâm căn cố đế cảm giác không tín nhiệm. Tất cả những thứ này đều cũng gia tăng Tần Vân gia trì độ khó. Nhưng là, nếu đáp ứng Điệu Tàng Vương Bồ Tát, Tần Vân khẳng định tận tâm tận lực. Huống chi, còn nhận được Điệu Tàng Vương Bồ Tát lớn như vậy ân huệ. Thủ kết mật ấn, miệng tụng chân ngôn, hết sức chăm chú, lấy đại pháp lực không ngừng cho Phật Mẫu gia trì. Tại đánh lên 12 phần tinh thần đồng thời, Tần Vân công tác trọng điểm, càng nhiều vẫn là lấy được Phật Mẫu tin tưởng. Tần Vân cũng không có nhồi cho vị tan tử ý nghĩ, mà là từ cơ bản nhất bảo vệ làm lên, một chút chút cải thiện Phật Mẫu thể xác tinh thần trạng thái. Lấy chân tâm đổi chân tâm. Trong lúc đó, Địa Tàng Vương Bồ Tát nhiều lần tới dò xét nhìn, hài lòng hết sức, đối Tần Vân càng là hảo cảm tăng gấp bội. Đến nàng loại địa vị này cảnh giới, đại chân đại định, cũng chỉ có mẫu thân, mới là trong nội tâm nàng chân chính mềm mại chỗ. Tần Vân dụng tâm như vậy, tại Địa Tàng Vương Bồ Tát xem ra, thậm chí so sánh nàng đủ kiểu kính trọng càng có lợi. Trải qua hơn 40 ngày khổ công, Tần Vân cuối cùng là lấy được Phật Mẫu tín nhiệm, gia trì tiến độ vậy tiến triển cực nhanh. Một tiếng tiếng long ngâm lên, đại biểu cho thần long cựu tựa như ý cảnh dung nhập Phật Mẫu trong đầu. Thoáng chốc, Phật Mẫu đến gần cảm nhận được khác nhiều, một loại toàn bộ sở không có giạt rào tâm cảnh bao phủ tại trong lòng của nàng. Giống như là trước đây bao phủ ở trong lòng bụi bặm bị quét tới, toàn bộ thiên địa đều cũng trở nên sạch sẽ trong suốt, thể xác tinh thần càng là trước đó chưa từng có nhẹ nhõm sung sướng. Cảm nhận được như vậy biến hóa, Phật Mẫu đại hỉ. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này nàng chưa từng nghe nói qua tiểu hoa, lại có bản lãnh như vậy. Phật Mẫu đối với Tần Vân tín nhiệm lần nữa đại tăng, viên mãn đã ra chỉ lập tức trở nên càng thêm thuận lợi. Phật Mẫu, ta muốn giúp ngươi ra chỉ lưu lại lòng này ý cảnh, một khi ra chỉ thành công, ngài liền có thể tại địa phủ ở lại cái 10 năm 8 năm cũng không có vấn đề gì. Tốt tốt tốt. Phật Mẫu đại hỉ. Người đã giả, liền thích nhớ tình bạn cũ. Vô Ưu Phật Quốc tuy tốt, nhưng trong này thời gian quá mức bình tĩnh, lại không có nhi nữ thường bạn thân bên cạnh, mấy trăm năm hơn ngàn năm như một ngày. Nàng đã sớm chịu đủ rồi cái kia thanh lãnh khổ cô quạng. Trước kia nữ nhi cho nàng gia trì, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể tại Thúy Vân Cung tiểu cư 10 ngày nửa tháng. Ngược lại là không nghĩ tới, nữ nhi lớn như vậy bản sự đều không có thể làm được sự tình, Tần Vân vậy mà làm được. Tần Vân có chút không yên lòng, lần nữa nhắc nhở nói, Phật Mẫu, giữ vững lòng này sức mạnh so thần lòng cửu tựa như sức mạnh càng đặc biệt, mảy may không qua loa được, quá trình cũng không thể gián đoạn, còn muốn ngài toàn bộ tinh thần đầu nhập. Hiện tại, Tần Vân đã lấy được Phật Mẫu tín nhiệm, tự nhiên là Tần Vân nói cái gì chính là cái đó. Huống chi, hơn 40 ngày đều cũng đến đây, cũng không quan tâm mấy ngày nay. Không thể gián đoạn sao? Được nghe đến Tần Vân cùng Phật Mẫu đối thoại, Khố La Na Bồ Tát niệm một câu A Di Đà Phật. Nhưng nếu là tử tế quan sát mà nói, lại là có thể phát hiện Khố La Na Bồ Tát con người, dĩ nhiên hắc vụ quấn quanh, sớm không còn trước đây thư thái. Và tay của hắn cũng thỉnh thoảng vuốt ve trong tay tử kim bát chén. Cao vút tiếng long ngâm, còn tại chính điện xử lý công vụ Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng nghe đến. Nghe được cái này thanh âm, Địa Tàng Vương Bồ Tát lập tức lộ ra một cái nụ cười hạnh phúc. Lần này tìm Tần Vân, cũng thật là đã tìm đúng. Nhưng vào lúc này, vừa mới còn hề phải nằm sấp ở bên người Địa Tạng Vương Đế Thính lại là đột nhiên đứng lên, lắc lắc lông trên người phát, vẻ mặt kinh nghi bất định. Địa Tàng Vương Bồ Tát, Đế Thính, xảy ra chuyện gì sao? Đế Thính, là lạ, kho cái kia là Bồ Tát. Không tốt, Địa Tàng ngươi mau qua tới. Địa Tàng Vương Bồ Tát kinh hãi, mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đối với Đế Thính nàng lại là 100% tin tưởng. Địa Tàng Vương Bồ Tát thi triển thần túc thông, lập tức hướng tĩnh thất ở chỗ đó chạy tới. Vừa mới tới gần, lại là nhìn thấy vốn nên hộ pháp Khố La Na Bồ Tát tế lên bình bát, ngay tiếp theo tĩnh thất đều cũng cùng một chỗ thu vào bình bát. Đối với Khố La Na Bồ Tát, Địa Tàng Vương Bồ Tát hiểu rõ đi nữa chẳng qua. Cái này bình bát là của hắn tùy thân pháp khí một trong. Tại vẫn không có chứng thành Bồ Tát chín qua thời điểm, vẫn mang theo người. Có được hàng yêu trừ ma cường đại uy lực, mẫu thân vùi lấp ở bên trong, liền xem như nàng trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp. Tại nàng hàng phục Khố La Na trước đó, hắn có quá nhiều biện pháp có thể giết chết nàng mẫu thân. Đương nhiên, Địa Tàng Vương Bồ Tát càng nhiều vẫn là mê mang. Nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Khố La Na Bồ Tát tại sao phải uy hiếp mẹ của nàng. Phải biết, những năm này mẫu thân đến chỗ này phủ, đều là Khố La Na một tay đưa đón. Phải thêm hại, hắn có quá nhiều cơ hội. Khi thấy Khố La Na Bồ Tát trong con ngươi hắc vụ thời điểm, Địa Tàng Vương Bồ Tát giật nảy mình. Đây là nhập ma dấu hiệu. Làm sao có thể? Kho cái kia la thế nhưng là Bồ Tát chính qua, đại triệt đại ngộ, làm sao sẽ nhập ma? Nhưng là, Địa Tạng Vương vẫn là trong lòng còn có huyễn tưởng. Kho cái kia la Bồ Tát, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Khố La Na Bồ Tát trong con ngươi hiện lên một tia hắc vụ, gầy gò trên mặt cũng nhiều một tia điên cuồng. Làm gì? Ngươi cái này đều là các ngươi bức ta đó, đều là các ngươi bức ta đó. Khố La Na Bồ Tát ngài lời này có ý tứ gì? Địa Tàng Vương Bồ Tát hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, nàng và Khố La Na Bồ Tát không phải quen biết vô số năm bạn tri kỷ sao. Khố La Na Bồ Tát không chỉ có là nàng người dẫn đường, càng là trưởng bối của nàng. Ha ha, ngươi không minh bạch, ngươi là sẽ không hiểu. Dừng lại, ngươi lại tới gần ta liền giết ngươi mẫu thân. Đừng xung động, vạn sự dễ thương lượng. Con lư ai cho cờ, an ta láo tôn một gậy. Đúng lúc gặp lúc này, cầm trong tay như ý bổng hầu tử. Lại là đột nhiên một gậy hướng Khố La Na Bồ Tát đầu chọc đập tới. Bất quá, hầu tử như ý bổng còn chưa rơi xuống, Địa Tàng Vương Bồ Tát lại là đi đầu xuất thủ, lấy đại pháp lực chặn lại hầu tử như ý bổng. Và nguyên nhân là, Khố La Na Bồ Tát dĩ nhiên tay nâng bình bát, chuẩn bị hướng bình bát bên trong thực hiện đại pháp lực. Địa Tàng Vương Bồ Tát sợ ném chuột vỡ bình. Thấy vậy, Khố La Na Bồ Tát cười to. Quả nhiên, chỉ cần uy hiếp mẹ của nàng, Địa Tàng Vương Bồ Tát cái này đại hiếu nữ cũng không dám ra tay với hắn. Bần tăng đi vậy, muốn cứu ngươi mẫu thần, liền đi bóng tối độ sâu tìm Ma La đại nhân a. Kho cái kia la một bước bước ra, thân ảnh thuấn gian na di đến chân trời, lại một bước bước ra, lại là trực tiếp xuất địa phủ, đi tới U Minh giới. Thấy vậy, hầu tử có chút lư a trà y, chỉ trích Địa Tàng Vương Bồ Tát đạo, Bồ Tát, ngươi vì sao ngăn cản ta lao tôn? Vân ca thế nhưng là cũng bị hắn cùng một chỗ thu vào bình bát bên trong khứ. Địa Tàng Vương Bồ Tát mặt trầm như nước. Nhưng vẫn là giải thích nói, xin lỗi, mẫu thân của ta còn tại bình bát bên trong, nàng chịu không được bình bát uy lực. Nhưng Khố La Na đem kiếm tiên vậy cùng một chỗ thu vào khứ, cái này nhất định là hắn đời này làm sai lầm lớn nhất. Hầu tử oán hận, có thể không thừa nhận, Địa Tàng Vương Bồ Tát nói vẫn là có đạo lý. Nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Hầu tử, cái kia con lư ai cho cờ bảo là muốn khứ tìm cái kia đồ bỏ ma la, chúng ta cũng chỉ có thể chờ sao. Địa Tàng Vương Bồ Tát, A-di-đà Phật, bây giờ vậy chỉ có chờ đợi. Hầu tử. Chương 85, Hắc Liên cùng Ma La. U Minh giới. U ám bối rối, âm khí dày đặc, hàn ý dày đặc. Khắp nơi còn có thể nhìn thấy du đãng cô hồn dã quỷ lệ quỷ ác sắt đang thôn vệ chém giết, tràn đầy nguyên thủy cùng hung lệ. Cùng nhân gian giới ấm áp cùng sinh cơ bừng bừng so sánh, U Minh giới hoàn cảnh lại ác liệt quá nhiều, không có một ngọn cỏ, cơ hồ nhìn không được bao nhiêu sinh cơ. Vậy chỉ có Địa Tàng Vương Bồ Tát như vậy, lấy đại công đức đại nguyện lực độ tận ác quỷ, mới có thể khai mở xuất Thúy Vân Cung như vậy chim hót hoa nở địa vực. Nhưng là, Thúy Vân Cung so với địa phủ, vậy chỉ có thể coi là nho nhỏ một góc. Và địa phủ cũng chỉ là U Minh giới thống trị cơ cấu, tương đương với nhân gian giới đô thành, so với U Minh giới bản thân, vậy chỉ có thể coi là giọt nước trong biển cả. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra U Minh giới rộng lớn mênh mông. U Minh giới hoàn cảnh cực độ ác liệt, chớ nói tiên Phật thần, liền xem như đối quỷ hồn mà nói, đều cũng không phải là đặc biệt hữu hảo. Vì âm khí quá nặng, quỷ hồn cũng cần dương khí bổ sung. Đây cũng là nhiều như vậy quỷ hồn muốn trở lại nhân gian giới nguyên nhân. Không chỉ có như thế, U Minh giới rất nhiều địa vực, còn có được số lớn nhược thủy. Liền xem như pháp lực cao thâm tiên thần, dính vào một chút, cũng sẽ thân thể hủy thần làm tiêu tan. Nhưng là, ngày hôm nay, cái này vô ngần đại địa bên trên, lại là có một người mặc kim lũ áo cà sa cầm trong tay tử kim bát vô cùng cựu hoàn tích trượng cùng vẫn còn đang cao tốc chạy vội. Hòa thượng tốc độ cực nhanh, mỗi một bước ra, đến gần vượt qua thiên sơn và thủy. Hòa thượng này bất ngờ chính là vừa mới nhập ma Khố La Na Bồ Tát. Nhìn thấy bước tiến của hắn, có lẽ mới có thể thật sự hiểu cái gì gọi là thần túc thông. Thiên sơn vạn thủy chỉ là bình thường, so với giống như đằng vân giá vũ, thậm chí càng hơn một bậc. Liên tiếp lấy thần túc thông đuổi lâu như vậy con đường. Liền xem như Khố La Na là Bồ Tát cảnh giới, vậy cảm giác pháp lực có chút không xong. Bất quá, hắn làm ra phía dưới dù sao cũng là uy hiếp Phật Mẫu sự tình, liền xem như hắn cũng không dám mảy may thư giãn. Đuổi lâu như vậy đường về sau, Khố La Na lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến gần lấy ra một cái hắc liên. Lấy pháp lực kích hoạt về sau, Hắc Liên bên trong đến gần hiện ra một đạo rối tung tóc dài nam tử mặc áo đen. Hắc Y nam tử vừa mới xuất hiện, trên mặt đến gần lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Khố Lana, có thể gặp lại ngươi kích hoạt Hắc Liên, ta rất vui vẻ. Khố Lana chắp tay trước ngực, đạo, tôn giả, ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, cái này địa tạng vương chi mẫu, chính là ta đầu nhập hiến cho ngài lễ gặp mặt. Nghe được Khố Lana lời nói, Ma La lập tức đại hỉ. Người Trần đều biết Điệu Tàng Vương Bồ Tát là đại nguyện Bồ Tát, nhưng Điệu Tàng Vương Bồ Tát đại hiếu, đó cũng là thế gian nghe tiếng. Nếu có thể cầm chắc lấy Điệu Tàng Vương Bồ Tát mẫu thân, cái kia đem Điệu Tàng Vương Bồ Tát lôi kéo tới, cũng chưa chắc không thể có thể. Nắm vững Điệu Tàng Vương Bồ Tát, thì tương đương với nắm giữ địa phủ. Lúc đó, hắn muốn từ bóng tối độ sâu thoát khốn, vậy coi như tương đối dễ dàng. Ma La mừng lớn nói, Khố Lana, ngươi cũng thật là đưa ta một món lễ lớn. Cái này Hắc Liên phân thân đến gần bàn cho ngươi à, một khi ta công thành, ngươi chính là tân vạn Phật chi tổ. Tiếp nhận Hắc Liên, Khố Lana đại hỉ. Cùng lúc trước khác biệt, Khố Lana rõ ràng cảm nhận được, cái này Hắc Liên bên trong đã không có Ma La là cấn. Hắn chỉ cần từng chút luyện hóa, thực lực tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa. Tạ ơn Ma La tôn giả. Khố Lana đại hỉ, lập tức nằm dạp trên mặt đất, quỳ xuống dập đầu. Thấy vậy, Ma La cũng không khỏi tâm hỉ. Khố Lana tại chúng Bồ Tát bên trong mặc dù cư mặt lưu, nhưng tư lịch đủ lão, tại Phật giới bối phận cực cao. Hắn đầu nhập, ý nghĩa tượng trưng càng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Ma La nhìn một chút bình bát, lập tức cảm nhận được còn tại cho Phật mẫu gia trì tần vân. Ma La hai mắt lấp lóe một tia tinh mang, rất là ngoài ý muốn nói, thật là lớn định lực. Vị này cho Phật mẫu gia trì chính là Khố Lana, tôn giả, vị này gọi tần vân, nhân xưng kiếm thiên. Là Điệu Tạng Vương đặc biệt mời qua đến mẫu thân của nàng gia trì. Cũng không biết đi vận cất chó gì, có vẻ như có được viên mãn ý cảnh. Viên mãn ý cảnh. Ma La ngoài ý muốn, kinh hỉ hết sức, Khố Lana không thể chủ quan, toàn lực đề phòng, cái này Tần Vân ta muốn. Ngươi tăng thêm tốc độ đi đường, ta lập tức điều động áo bào đen dẫn người tới đón ứng ngươi. Khố Lana kinh ngạc. Tôn giả đây là ý gì? Vừa mới quy hàng, nhưng Khố Lana lại là cảm nhận được địa vị nhận lấy uy hiếp. Đáng chết. Cái này Tần Vân đến cùng lai lịch thế nào? Vẫn là tin tức quá bế tắc ca. Khố Lana lần nữa cảm nhận được sống ở vô ưu Phật quốc tai hại. Nhưng là, hiện tại hắn đã không có đường quay về. Khố Lana chắp tay trước ngực, cung kính nói, đúng. Thất không phụ Ma La đại nhân kỳ vọng cao. Ma La lại dặn dò vài câu, lập tức quay người rời đi. Vốn cho rằng Khố Lana mang đến một cái Phật mẫu đã đủ ngạc nhiên, ngược lại là không nghĩ tới hắn lại còn mang đến có được viên mãn ý cảnh Tần Vân. Viên mãn ý cảnh, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như có được Tần Vân tương trợ, hắn có lẽ không cần lại tiếp tục tại bóng tối độ sâu chịu khổ đi xuống. Cái này Khố Lana bản sự không có nhiều, nhưng cũng thật là phúc của hắn tinh. Ma La rời đi sau, Khố Lana nhìn xem bình bát bên trong, vẫn như cũ còn tại cho Phật mẫu gia trì Tần Vân, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng. Đáng chết! Nhớ hắn đường đường Bồ Tát Chi Tôn, lại chỉ có thể ở vô ưu Phật quốc an không ngồi chờ. Thật vất vả đặt xuống quyết tâm đầu nhập vào Ma La, rốt cuộc lại bị người cho giành trước. Khi thấy đến lúc này, còn tại hết sức chăm chú cho Phật mẫu gia trì Tần Vân, Khố Lana cảm nhận được trước đó chưa từng có biệt khuất. Đây là nhìn lâu không nổi hắn, mới có thể bị hắn thu vào tử kim bát về sau, còn có thể như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục cho Phật mẫu gia trì. Tổn thương không lớn nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Nhìn thấy gia trì nghi thức tiến hành đến thời khắc sống còn, kho cái kia la trong lòng tà niệm tỏa ra. Cái nghi thức này càng là trọng yếu, càng là không cho phép phá hư, hắn thì càng muốn đem hắn phá hư. Đại pháp lực tràn vào, bên trong tử kim bát lập tức giấy lên lửa nóng hừng hực. Đốt đi, nhìn cái này Tần Vân còn có thể có bao nhiêu năng lực. Nhưng là, để cho Khố Lana như thế nào đều không nghĩ tới là, hắn tử kim bát vu nội bộ vừa mới giấy lên hỏa diễm, Tần Vân một bên lại là xuất hiện một cái hồ lô. Hỏa diễm vẫn không có thể hiện lên hung uy, liền bị thôn phệ sạch sẽ. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Thủy hỏa hồ lô. Khố Lana giật nảy cả mình. Thủy hỏa hồ lô bậc này trong truyền thuyết bảo vật, như thế nào lại tại Tần Vân cái này không có danh tiếng gì nhân vật trong tay? Ở hắn ở tại vô ưu Phật quốc những năm này, tam giới đến cùng đã xảy ra thứ gì a? Nhớ tới Ma La coi trọng, Khố Lana trong lòng đống nhiên dâng lên một tia không ổn. Khố Lana nghĩ đi nghĩ lại, lập tức lần nữa cất bước hướng U Minh giới chỗ sâu gấp rút chạy tới. Bất quá, so với bên ngoài, càng là tiếp cận U Minh giới chỗ sâu, hoàn cảnh đến gần càng ác liệt. Liền xem như Khố Lana thân làm Bồ Tát Chi Tôn, vẫn như cũ không dám kinh thường, tốc độ cũng không khỏi chậm lại. Thời gian, cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua. Sau 3 canh giờ, Tử Kim Bát Vu bên trong, Tần Vân lại là hoàn thành cho Phật mẫu cuối cùng gia trì. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tần Vân không khỏi tâm tình có chút trầm trọng. Lần này gia trì, cũng thật là nhiều tai nạn. Nhìn xem đồng dạng mở hai mắt ra Phật mẫu, Tần Vân cười nói, Phật mẫu, xin ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mang an toàn của ngươi trở về. Phật mẫu cười gật gật đầu. Trải qua 7 tháng 7 năm 49 ngày gia trì, nàng đã đối Tần Vân sinh ra tương đối tin cậy. Bất quá, nếu là nhìn kỹ mà nói, vẫn là có thể cảm nhận được nàng tâm thần bất đi nhờ. Tần Vân nghĩ nghĩ, lấy pháp lực bỏ đi trên người Long Văn Kim Ti Giáp, sau đó cho Phật mẫu mặc vào. Cũng là thời điểm đi ra. Nghe được Tần Vân lời nói, Khố La Na giận quá mà cười. Khẩu khí thật lớn. Tử Kim Bát nhưng là hắn thành đạo khí, ở hắn vẫn chỉ là một cái tăng nhân thời điểm, vẫn bồi bạn hắn. Trải qua cái này mấy ngàn năm gia trì, sớm đã trở thành vô thượng Phật bảo. Đúng lúc gặp lúc này, Khố La Na lại là nhìn thấy Kim Bát nội bộ Tần Vân, đồng nhiên vung tay háo, hướng về phía Kim Bát bên trong cái nào đó bí văn xuất vung ra một vệt kim quang. Giang giác. Sau đó, Khố La Na lại là nghe được một tiếng thanh thúy vang lên. Chương 86, Kiếm Tiên cùng Bồ Tát lần đầu va chạm. U Minh Giới. Thúy Vân Cung. Ngay tại Tần Vân vung vẩy kim quang, vỡ vụn Khố La Na tử Kim Bát chén thời điểm, một mực chờ đợi thời cơ Địa Tàng Vương Bồ Tát lại là mở hai mắt ra. Địa Tàng Vương Bồ Tát, thời cơ đã tới, hầu vương ta đây đến gần mang người tới. Hầu tử, không cần, ta lão tôn một cái bổ nhào chính là cách xa và dặm. Địa Tàng Vương Bồ Tát, U Minh Giới không so với người ở giữa, nơi này hư vô nhược thủy có rất nhiều, lông hồng không nổi, phi điểu khó chịu, tiên thần vậy tùy tiện dính không được, hầu vương không thể khinh thường. Tốt ta. Hầu tử vào đầu bức hai, tuy có chút sốt ruột, nhưng cũng biết nhược thủy lợi hại. U Minh Giới chính là phiền phức, nếu là ở nhân gian giới, vô luận cái kia tặc đầu chọc chạy bao xa, hắn cũng chính là một hai cái bổ nhào sự tình. Nói chuyện biểu hiện hai phía. Được nghe đến cái kia một tiếng răng rắc tiếng vang, Khố La Na không khỏi ngơ ngẩn. Ba giờ này khắc này, hắn đầy trong đầu đều là khó có thể tin. Điều này sao có thể? Cái này tử kim bắt chén nhưng là hắn ra chỉ mấy ngàn năm vật bảo, trong lúc đó hàng yêu trừ ma vô số. Phàm là bị hắn bình bát thu vào khứ, cái nào không phải nền cổ đơ ý dê tờ. Tại thời khắc này, Khố La Na trong lòng không khỏi sinh ra từng tia khủng hoảng. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là đối Địa Tàng Vương Bồ Tát sợ hãi. Nếu để cho cái này Tần Vân đánh vỡ tử kim bát, mang theo Phật mẫu chạy ra, lúc đó hắn sẽ ở không có bất kỳ có thể áp chế Địa Tạng Vương quả cân. Không chỉ có như thế, hắn không chỉ biết mất đi Bồ Tát chính qua, tại Ma La một bên kia cũng không nơi sống yên ổn. Khố La Na lập tức thả ra hắc liên, hóa thành một cái liên thai. Khố La Na ngồi cao liên thai, pháp lực tiến nhanh, lập tức bắt đầu thi triển chú pháp, cho tử kim bắt chén ra chỉ. Tử kim bắt chén lên không, thả vô lượng quang, phía trên nguyên một đám mật văn, Phật tượng, tất cả đều bắt đầu phát sáng. Giây lát, tử kim bắt chén nội bộ Phật quang tràn ngập, vầng sáng bốc hơi, mê mê mang mang, rõ ràng lớn nhỏ chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng nội bộ lại giống như là một cái thế giới giống như. Nhất là bình bát nội bộ nguyên một đám Phật tượng, càng là triệt để thanh tỉnh lại. Tại Tần Vân xem ra, vài tôn Phật tượng hư không đứng lặng. Hoặc kết ngồi xếp bằng ngồi, làm thiền định tư thế, hoặc khoanh tay đứng thẳng, tiếp dẫn chúng sinh, hoặc tay trái đặt ở cuộn lại chân bên trên, tay phải giơ cao, lấy lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, tuyên truyền giảng giải đại pháp, hoặc cắt tường nằm, cùng nhật nguyệt cũng quang cùng thiên địa cũng trưởng. Phật tượng khôi phục, xuất hiện Phật pháp vô biên, muốn độ hóa trấn áp Tần Vân. Thấy vậy, Tần Vân trong lòng vô hỉ vô bi, bình tĩnh dị thường. Nếu ngươi còn một lòng hướng Phật, những cái này Phật tượng có lẽ còn có thể đối ta tạo thành uy hiếp, hiện tại chính ngươi đều vào ma, những cái này Phật tượng bất quá là lục bình không dễ mà thôi, ngươi có thể trấn áp ai? Tin thì có, không tin thì không. Đừng nhìn những cái này Phật tượng cao lớn, nhưng cũng chỉ có thể trấn áp một chút cảnh giới thấp yêu tà. Đối với Tần Vân loại này am hiểu sâu Phật pháp, lại thành tiểu kim thân người trong nghề mà nói, quả thực giống như là cái sàng đồng dạng, khắp nơi đều là lỗ thủng. Tần Vân quanh thân kim quang đại phóng, đối Phật mẫu không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng đối với những cái này cao cao đứng lặng vào hư không Phật tượng mà nói, lại là kiên cố không phá vỡ nổi kiếm mang. Kim quang quét qua, những cái này hồi phục lại Phật tượng, trong nháy mắt bị Tần Vân quét sạch sành sanh. Tử kim bắt chén phía trên minh khắc tất cả Phật tượng, càng là cùng nhau phá thoái, vốn là có vết dạn tử kim bắt chén, càng là trực tiếp nổ bể ra. Một đạo hồng quang xông ra, Tần Vân liền mang theo Phật mẫu chạy ra khỏi tử kim bát, cũng thuận lợi cùng Khố La Na kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy Tần Vân tùy tiện phá hắn bình bát, Khố La Na kinh ngạc hóa đá. Tần Vân không để ý đến, chỉ là phất tay tại Phật mẫu quanh thân hỏa một vòng tròn. Cái vòng này có ta pháp lực gia trì, chỉ cần Phật mẫu ngài không đi xuất cái vòng tròn này phạm vi, vô luận bất luận cái gì yêu tà đều cũng không tổn thương được ngài, ngài trước ở nơi này chờ một lát, đợi ta tiên sắp xếp cái này Phật giới bại hoại. Khố La Na có phải hay không Phật giới bại hoại? Tần Vân không quan tâm. Ba sở dĩ phải cạo chết hắn, nguyên nhân chỉ có một cái, đắc tội ta Kiếm Tiên lão gia, ngươi còn muốn chạy. Bất quá, công báo tư thủ là không thể nào, vẫn chính là thay trời hành đạo. Nghe được Tần Vân lời nói, ngồi xếp bằng ở trên Hắc Liên Khố La Na lại là bỗng nhiên cười ha ha. Tại thời khắc này, Khố La Na lại giống như là đại triệt đại ngộ giống như. Ha ha ha, Kiếm Tiên ngươi nói đúng, chính ta đều vào ma, còn bảo thủ, bảo vệ Phật môn một bộ kia, chẳng phải là buồn cười. Lễ kính ma là tôn giả. Khố La Na chắp tay trước ngực, trên thân thể Phật quang màu vàng toàn bộ tiêu tán, chiếm lấy là đầy trời hắc vụ. Trong một chớp mắt, u minh giới số lượng cao ma khí, tất cả đều hướng Khố La Na thân thể vọt tới. Ma khí độ dày đặc, số lượng khoa trương, để cho Tần Vân cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Thấy vậy, Tần Vân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Đều nói hắc hóa mạnh ba phần, cái này Khố La Na triệt để nhập ma về sau, làm sao chỉ mạnh ba phần. Nhập ma là cái cực kỳ ngắn ngủi quá trình, nhưng đối với Khố La Na cải biến, lại dị thường triệt để. Chỉ thấy Khố La Na vốn có chút gầy gò hiền hòa trên gương mặt, dài ra số lớn ma văn. Trên người kim lũ áo cà sa, càng là diện tích lớn hắc hóa, bởi tràn ngập Phật tính Phật bảo, chuyển biến làm ma sắt đằng đằng ma khí. Về phần cái kia cửu hoàn tích trượng, mặt ngoài đạo không có biến hóa quá lớn, nhưng phía trên nguyên bản mình khắc một chút Phật văn, Phật tượng, lại là tất cả đều biến thành ma la bộ dáng. Không chỉ có như thế, trải qua những biến hóa này về sau, Khố La Na lại là cùng ngồi xuống Hắc Liên triệt để hòa làm một thể, nhất thời ngược lại có chút sâu không lường được mùi vị. Hoàn thành lột xác về sau, Khố La Na nhất tẩy lúc trước lo được lo mất, ngược lại trở nên thâm trầm ổn trọng. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, bây giờ Khố La Na ngược lại càng giống là một tôn Bồ Tát. Khố La Na chắp tay trước ngực, đạo, áo cà sa, ta xuyên kim lũ, bình bát, ta sử dụng tử kim, tích trượng, cũng là chín hoàn. Rõ ràng là một cái khổ hành tăng, nhưng sử dụng tất cả Phật khí, nhưng đều là cao nhất quy cách. Ta minh bạch Như Lai xung quân ta đi vô ưu Phật quốc nguyên nhân, tuy là Bồ Tát, nhưng ta sáu cái nhưng lại chưa bao giờ thành tịnh qua. Tiền tài, hư danh, địa vị, đây mới là ta đáy lòng chân thật nhất dục vọng, cũng là ta thành tín nhất khao khát. Dưới cây bồ đề từ ngộ, chúng Phật kinh bên trong tìm hiểu biết chính xác, cái này ta không phải người hay ta, hôm nay mới biết ta là ta. Khố La Na nhìn về phía Tần Vân Đạo. Cảm tạ Tần thí chủ để cho bần tăng chân chính rõ ràng, thấy rõ chân ngã. Minh đạo tri ân không thể báo đáp, bần tăng đến gần. Đánh chết ngươi đi. Khố La Na nói xong, rút tay một cái bên trong cửu hoàn tích trượng phía trên 9 cái vòng tròn, toàn bộ chốc ra, sau đó hóa thành 9 cái phi hoàn. 9 cái phi hoàn thoát ly tích trượng về sau, số lượng càng là tăng vọt, trong nháy mắt phiến thiên địa này đến gần toàn bộ đều là phi hoàn hình bóng. Mấy cao y này phi hoàn nội bộ hắc vụ bừng bừng. Số lớn quang mang bị phi hoàn thôn phệ, vốn liền bóng tối u minh giới, lại là lần một mảnh đen kịt, tựa hồ tất cả ánh sáng minh đều muốn toàn bộ bị thôn phệ. Thần Vân cảnh giác, quanh thân thả vô lượng quang, lấy kiếm quang hộ thể. Pháp thuật này bản chất là cái gì? Ngũ giác tức đoạt. Thần Vân không ngừng suy đoán. Chỉ thấy được đầy trời phi hoàn cực tốc xoay tròn, đụng vào nhau, đinh đinh đang đang, nhất thời lại vang lên vô biên ma âm. Đinh đinh đang đang. Tiếng va chạm nhất hai, toàn bộ địa vực đều đi theo rung động. Tựa hồ muốn thiên băng địa liệt giống như. Thần Vân ngoài ý muốn. Loại này phi hoàn loại pháp bảo, bình thường đều vì thế đeo lấy ẩm đập làm chủ, điển hình nhất chính là lão quân kim cương trạc. Ngược lại là không nghĩ tới Khố La Na cái này đẩy trời phi hoàn, vậy mà tại đụng vào nhau bên trong, tạo thành có thể lạc hồn làm tiêu tan phách ma âm. Nếu là bình thường nhân gặp được loại pháp bảo này, bất ngờ không kịp đề phòng phía dưới, khả năng còn sẽ muốn ăn một cái bạo thua thiệt. Đáng tiếc chính là, Khố La Na tìm lộn đối thủ. Tần Vân thức hải, thế nhưng là trải qua hỗn độn trung sửa đổi qua, thức hải hỗn độn mông lung, như là thiên cung. Những cái này phi hoàn va chạm thanh âm, muốn rơi Tần Vân hồn, cái kia còn quá sớm một chút. Tần Vân đem tâm kiếm tế lên, tâm kiếm nhất hoa ngàn vạn, từng đạo kim sắc hồng quang, hướng lên bầu trời cái kia vô số phi hoàn bắn trụng đi. Vài giây sau, tiên kiếm liền cùng đầy trời phi hoàn đụng vào nhau, nhất thời đầy trời đều là va chạm và sinh ra bạo tạc. Hư không pha toái, tiếng gầm ngập trời. Tất cả phi hoàn, càng là trước tiên nổ tung. Khố La Na đau lòng, ngược lại là không nghĩ tới, hắn như vậy ngoài ý liệu nghèo túng tiêu hồn ma âm, vậy mà mảy may không thể dung chuyển cái này Tần Vân hồn phách. Càng làm cho Khố La Na khó tin là, hắn phi hoàn vậy mà trực tiếp liền bị Tần Vân pha sạch. Đó là cái gì kiếm? Vì sao sẽ như vậy sắc bén? Chương 87, đảm nhiệm ngươi vạn pháp ta từ nhất kiếm phá đi. Tần Vân mạnh như vậy. Nhìn thấy Tần Vân cùng Khố La Na đấu pháp, Phật Mẫu trong con ngươi vừa mừng vừa sợ, nhất thời khá là có chút khó có thể tin. Khố La Na sống ở Vô Ưu Phật Quốc, Phật Mẫu cũng là như thế. Đối với tam giới tin tức, đều cũng tương đối lạc hậu. Tại Phật Mẫu xem ra, Khố La Na chứng thành Bồ Tát chính qua cực sớm, là tam giới tư lịch cực già già tiền bối, nội tình thâm hậu. Và Tần Vân trước kia không nổi danh, rõ ràng là nhân tài mới nổi, coi như từ trong bụng mẹ bên trong bắt đầu tu luyện, lại có thể được bao nhiêu pháp lực. Huống chi, Tần Vân trả lại cho nàng tiến hành 7 tháng 7 năm 49 ngày gia trì, pháp lực không biết tiêu hao bao nhiêu. Ngược lại là không nghĩ tới, ở nơi này lần đầu trong đụng trạm, Tần Vân vậy mà liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Rất hiển nhiên, cái này Tần Vân tại tam giới, hẳn là loại kia vạn dặm không một tuyệt thế thiên tài. Nghĩ đến đây, Phật Mẫu trong lòng đối Tần Vân đến gần dâng lên vô hạn hy vọng. Đúng lúc gặp lúc này, Khố La Na Bồ Tát sau lưng lại là đang thay đổi, xuất hiện một cái hết sức pháp tướng to lớn. Nếu như nói giống như Bồ Tát pháp tướng, là loại kia trang nghiêm cảm giác thần thánh, như vậy Khố La Na thi triển mà ra Bồ Tát pháp tướng, lại nhiều quỷ quyệt cùng tà dị. Chỉ thấy, tôn này cao trăm trượng Bồ Tát pháp tướng phía trên, mọc ra bên trên ngàn ca nhờ tay. Từng một cánh tay phía trên, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu cùng xương cốt, càng có thể nhìn thấy đen nhánh ma lực đang lưu chuyển, xen lẫn thành một màn ánh sáng. Đây là Phật Mẫu vừa mới thành lập được lòng tin, lại là có chút đổ sụp. Khố La Na không hổ là nổi tiếng từ xưa Bồ Tát, cái này pháp tướng chi thuật quả nhiên khủng bố, Tần Vân có thể ứng đối sao? Trăm trượng pháp tướng ngồi ngay ngắn, Khố La Na pháp tướng khổng lồ, giống như là nhất tòa thật to sơn nhạc. Cùng khách quan, Tần Vân thân hình lại quá nhỏ bé. Cho dù như thế, Tần Vân vậy vẫn không có thi triển pháp thiên tượng địa chi thuật ý nghĩa. Rầm rầm rầm. Khố La Na pháp tướng phía trên bên trên ngàn ca nhờ tay, cùng nhau nắm chặt nắm đấm, vào đầu liền hướng Tần Vân đập tới. Nắm đấm chung quanh, cương phong chấn động, giống như là từng khỏa thiên thạch, xẹt qua tầng khí quyển, cùng nhau hướng mặt đất đập tới. Đại địa chấn động, không khí nổ đùng, không gian giống như là bị áp xúc, muốn đem Tần Vân nghiền nát. Nhìn thấy đọa lạc Bồ Tát Khố La Na thế công, Tần Vân hai mắt không khỏi lộ ra một đạo tinh mang. Đây chính là Bồ Tát cảnh giới có thế công sao? Tần Vân vê một cái kiếm quyết, tâm kiếm Bồ Đề hóa thân ngàn vạn, tại Tần Vân sau lưng chống lên một màn ánh sáng, giống như là ẩn chứa ngàn vạn thần kiếm vô hạn kiếm giới. Những cái này kiếm thoát rời xa Tần Vân về sau, thường cách một đoạn khoảng cách thì trở nên toàn cục gấp 10 lần. Không bao lâu, cái này cùng bay và kiếm, mỗi một thanh đều biến thành dài mấy chục trượng cung điện khô nở dê lô. Cung điện khô nở dê lô đằng không, đâm rách cửu thiên, dắt lấy từng đạo kiếm quang, cùng đọa lạc Bồ Tát Khố La Na sợ nện xuống vô số nắm đấm cây kim so với quặng dâu. Khanh 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 khanh. Kèm theo từng tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên, nắm đấm cùng mũi kiếm va chạm vị trí, tất cả đều va chạm xuất số lớn hỏa hoa. Vì va chạm và sinh ra năng lượng thật lớn, càng là tấn mạnh hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nhất thời, hư không pha thoái, cuốn lên số lớn cương phong phong bạo. Và Tần Vân kiếm ảnh phân thân cùng Khố La Na cái kia ngàn vạn thiết quyền, cũng ở đây vô tận trong đụng chạm bắt đầu hoành minh pha thoái, hóa thành là tinh thuần nhất pháp lực. Bất quá, Tần Vân cùng Khố La Na pháp lực quang mang lại là không đồng nhất. Nhất thời, thiên khung chợt tản ra số lớn hắc vụ, tựa hồ thiên cầu thực nhật, nhân gian phải rơi vào vĩnh dạng. Nhưng những cái này hắc vụ lại một trong nháy mắt bị kim quang xua tan, lại còn thiên địa một mảnh vàng vàng càn khôn. Hắc sắc liên đài phía trên, Khố La Na nhíu mày. Cái này Tần Vân, thật là cao thâm pháp lực, thật là cường đại kiếm khí. Xem ra là ngàn năm đều khó gặp một lần thiên tài. Tuyệt đối không thể lưu lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành, hắn sớm muộn mắc hóa thành cho bụi. Khố La Na một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Ta từng nghe nói, không tuân theo Ma La Tôn giả lấy, thiên lôi đánh xuống, vĩnh viễn đọa lạc vào gắn bó địa ngục. Khố La Na nói xong, thiên khung lôi minh trận trận, hạ xuống từng đạo thô to như thùng nước sét đánh. Oanh long. Kèm theo sét đánh hàng rơi trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt xuất hiện một đạo phóng xạ phương viên ngàn trượng khu vực gai mịn. Mà sét trung tâm, càng là trong nháy mắt bị ánh sáng chói mắt bao phủ. Thần Vân kinh ngạc. Ngược lại là không nghĩ tới. Cái này Khố La Na còn có thể làm đến loại trình độ này. Bất quá, cái này Khố La Na nếu là muốn thông qua ngự sử những cái này xét đánh giết Tần Vân, vậy coi như nghĩ quá ngây thơ rồi. Hiện nay tâm kiếm Bồ Đề, kiếm tâm ngưng tụ thành tiểu kiếm hồn, Tần Vân lại đi luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần con đường, Tần Vân thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Huống chi, hắn không ngày trước hoàn thành đến gần công đức kim thân. Tần Vân vê một cái quyết, vu lôi giữa sân bình tĩnh phong dong. Xét đánh không thể thêm. Thiểm điện không thể gây tổn thương cho. Gặp xét đánh không thể gây tổn thương cho đến Tần Vân mảy may, Khố La Na lập tức lại nói ta từng nghe nói, tin tưởng và ngưỡng mộ Ma La Tôn giả lấy, coi hưởng thế gian cực lạc. Một câu rơi, thiên khung lập tức xuất hiện số lớn mị ma, thiên ma, tu la nữ hư ảnh. Những hư ảnh này từng cái thân thể xinh đẹp, mặc hở hang, hát hay múa giỏi, vây quanh Tần Vân liền làm xuất đủ loại vũ mị cám dỗ tư thái. Nhìn thấy những mỹ nữ này, Tần Vân không khỏi gãi đầu một cái, có chút thất lạc. À, từ khi có viên mãn ý cảnh, cái này thiên ma vũ vậy không thể dao động tâm trí của ta. Ta thực sự chính là quá trải qua được khảo nghiệm. Khố La Na, ngươi cái kia một bộ tổn thất vô số núi vàng cần ăn đòn bộ dáng lại là ý tứ gì? Xem thường nhân cũng phải có cái hạn độ a. Khố La Na cảm nhận được trước đó chưa từng có nhục nhã. Khố La Na lại là thủ đoạn đều xuất hiện, nhất thời vô tận diệu pháp từng cái hiện ra, đáng tiếc tất cả đều bị Tần Vân một kiếm chảm phá. Bất quá, Tần Vân cũng không phải chỉ chịu đánh không hoàn thủ tính cách. Ta có một kiếm, thành tâm thành ý đến chính, phỉ báng không thể thêm, cũng có thể chu tiên, cũng có thể giết thần, có thể chẳng phận. Tần Vân giơ kiếm, tâm kiếm bồ đề tỏa ra ánh sáng chói lọi, cùng Tần Vân hòa làm một thể. Trong một chớp mắt, Tần Vân cùng tâm kiếm bồ đề biến mất, một đầu toàn thân hào quang rạng rỡ, cháy sáng rực ngọn lửa cháy mạnh thần long xuất hiện. Thần long vừa mới xuất hiện, chung quanh tất cả không khí, tất cả đều bị dẫn hỏa, trong vòng ngàn dặm địa phương trình độ lập tức bắt đầu bốc hơi lên. Mà cái này thình lình chính là hạn bạt lòng sức mạnh. Thần long tốc độ cực kỳ nhanh, khoảng cách ở trước mặt hắn cũng không có ý nghĩa. Một đạo long hình quang hoa vạch phá trời cao, trong nháy mắt đến gần xuyên thủng Đọa Lạc Bồ Tát Khố La Na cái kia trăm trượng pháp tướng lồng ngực. Và Tần Vân thân hình lóe lên, lại là xuất hiện lần nữa tại Phật mẫu bên người. Tại thời khắc này, tốc độ thời gian trôi qua tựa như mới khôi phục bình thường. Khố La Na pháp tướng phía trên, lấy Tần Vân xuyên thủng chỗ làm tâm điểm, giống như là đồ sứ phá toái đồng dạng, trong nháy mắt biến thành ngàn vạn mảnh vụn. Hắc Liên phía trên, nhặt về một cái mạng Khố La Na lòng còn sợ hãi. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn có chút khó mà tin được. Trở thành Đọa Lạc Bồ Tát về sau, thực lực của hắn không lùi mà tiến tới, nhưng kim thân pháp tướng lại là trong nháy mắt liền bị Tần Vân phá. Nếu không có Ma La Tôn giả ban thưởng Hắc Liên hộ thể, hắn vừa mới đến gần vẫn lạc. Điều này sao có thể? Khố La Na bị đả kích lớn, nhất thời hoàn toàn khó có thể tin. Khố La Na nhìn xem lẳng lặng đứng ở Phật mẫu trước mặt, di thế và độc lập, từ đầu đến cuối đều không có biểu lộ mảy may hốt hoảng Tần Vân, nhịn không được bật thốt lên, kiếm của ngươi là bảo bối gì? Vì sao có thể phá ta kim thân pháp tướng? Vuốt ve ai kiếm, nhìn xem kiếm thân thể phía trên hai cái kia chữ cổ, Tần Vân cười cười nói, ngươi đoán à? Khố La Na một hơi giấu ở trong lòng, kém chút không thổ huyết. Dựa theo lệ cũ, ngươi thời điểm này không nên trịnh trọng giới thiệu một chút kiếm của ngươi sao? Tần Vân, trì hoãn quá lâu, cảm ơn ngươi để cho ta thử kiếm, để tỏ lòng cảm tạ, ta liền đưa ngươi đi gặp Ma La Tôn giả tốt rồi. Khố La Na có bao nhiêu cân lượng, Tần Vân đã hoàn toàn mò thấy, đối với mình thực lực, cũng có một khái niệm rõ ràng. Nhưng là, đối với Ma La Tôn giả, Tần Vân lại là kiêng kỵ phi thường. Đợi hắn thành tựu kim tiên chính qua về sau, có lẽ có thể cùng Ma La tiếp xúc một chút, hiện tại coi như xong đi. Nghe được Tần Vân lời nói, Khố La Na giận quá thành cười. Muốn giết ta, nằm mơ. Khố La Na không nói hai lời, lập tức tế lên Hắc Liên. Thoáng chốc, Hắc Liên đằng không, lập tức liền hướng Tần Vân chấn áp mà đến. Chương 88, Nguyên Thần Hắc Liên chi uy. U Minh giới. Đế Thinh phía trước, Địa Tạng Vương cùng Hầu Tử ở phía sau, trên đường đi nhanh như điện chớp, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đúng lúc gặp lúc này, Đế Thính lại là đột nhiên ngừng lại. Địa Tàng Vương Bồ Tát, đã xảy ra chuyện gì? Đế Thính kinh hoàng nói, không tốt lắm, Khố La cái kia tế lên Hắc Liên, kiếm tiên có thể phải bị ách. Nguyên thần Hắc Liên. Địa Tàng Vương Bồ Tát nghe vậy, lập tức hoảng hốt. Không tốt, Hầu Vương chúng ta phải nhanh chút, bằng không thì Tần Vân tiểu hữu khả năng gặp nguy hiểm. Hầu Tử kinh hãi, mặc dù không biết Hắc Liên là vật gì, nhưng Địa Tàng Vương Bồ Tát đều như vậy lo lắng, có thể thấy được uy lực của nó. Vì tâm lo Tần Vân an toàn, Hầu Tử giá vân tốc độ lần nữa tiêu thăng, thậm chí ngay cả vô hình nhược thủy nguy hiểm đều cũng không lo được. Thần hồng vút không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chiến trường. Nhìn thấy Đọa Lạc Bồ Tát Khố La cái kia tế khởi Hắc Liên, Tần Vân không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Nguyên thần Hắc Liên, đây chính là cùng Phật Tổ Công Đức Kim Liên cùng nổi danh trí bảo. Một khi nguyên thần bị trấn áp, liền nối liền thành Phật Hầu Tử, đều cũng không tránh thoát. Không chỉ có là Hầu Tử, hưởng dự tam giới địa tiên chi tổ trấn nguyên tử, vậy nắm cái này Hắc Liên không có biện pháp. Tần Vân tuy có hỗn độn chung cùng chúng diệu chi môn bảo hộ nguyên thần, nhưng là hai người này cũng có thể đều là đại gia, hắn căn bản ngự sử không được. Nhìn thấy Tần Vân biểu hiện, Khố La cái kia lập tức hài lòng hết sức, lúc trước tất cả kiểm chế tất cả đều quét sạch sành xanh. Không hổ là Ma La Tôn giả ban thưởng pháp bảo, chính là cường đại. Còn biết được Hắc Liên lợi hại, ngược lại cũng có chút kiến thức. thần phục hay là tử vong. Nếu như có thể lựa chọn, Khố La vậy càng nghĩ chu sát rơi Tần Vân. Nhưng là, Tần Vân dù sao vào tôn giả mắt. Tần Vân không đáp, chỉ là cầm kiếm bảo hộ bản thân, phòng ngự Hắc Liên trấn áp. Chỉ thấy Hắc Liên treo trên bầu trời, đen nhánh xoay tròn, rủ xuống hơn ngàn đạo ô quang, như màn mưa một dạng dày đặc, từng tia từng sợi, mỗi một sợi đều cho người dùng một loại khó có thể tưởng tượng áp lực. Phải biết, trước mắt tôn này liên thai, chỉ là Hắc Liên một cái phân thân, cũng không phải là bản tôn. Phân thân đều cũng có cường đại như vậy áp bách, có thể nghĩ bản thể cũ có uy lực mạnh cỡ nào. Bất quá, nhìn thấy cái này nguyên thần Hắc Liên phân thân, Tần Vân trong lòng lại là có chút nóng lòng muốn thử. Nếu là liền Hắc Liên phân thân đều muốn nhượng bộ lui binh, vậy sau này còn thế nào đối kháng tam giới đại năng trí bảo? Nghĩ đến đây, Tần Vân trong đầu lập tức dâng lên một lời chiến ý. Và tâm kiếm bồ đề, càng là đi theo Tần Vân cộng minh, nhất thời kiếm ngâm tiếng trận trận, sát ý bay thẳng cửu trọng thiên. Cảm nhận được Tần Vân tràn đầy chiến ý, Khố La cái kia lập tức nở nụ cười. Cũng thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục bất luận ngươi lại đi. Bất quá, nhìn thấy Tần Vân tại biết rõ đạo Hắc Liên lợi hại điều kiện tiên quyết, vẫn như cũng dự định đối cứng Hắc Liên, Khố La cái kia trong lòng cũng không khỏi sinh ra ba phần bội phục. Chấn. Khố La cái kia vê một cái khẩu quyết, nguyên thần Hắc Liên trong nháy mắt biến lớn, một cô áp sập chư thiên khí tức lan tràn ra, ngàn vạn đen nhánh hỗn độn quang rủ xuống. Vào đầu tựa như Tần Vân chấn áp mà xuống. Hắc Liên khí thế mạnh mẽ quá cường đại, đến mức Tần Vân trong lòng lại có một loại tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản cảm giác. Đối mặt tôn này Hắc Liên, Tần Vân như có loại run rế đối mặt cự nhân cảm giác. Sắc. Tần Vân quét qua lúc trước Vân Đạm Phong Khinh, phảng phất giống như hóa thân thành địa ngục tu la, trên người bắn ra trước đó chưa từng có sát khí. Và Tần Vân trong tay tâm kiếm bồ đề, càng là cực hạn duỗi dài, thân kiếm ngũ thải quang hoa lưu chuyển, phảng phất giống như vắt ngang bầu trời cầu vồng. Tần Vân tiên kiếm lập tức liền cùng chấn áp mà xuống Hắc Liên đụng đụng vào nhau. Đuổi. Tiên kiếm hồng quang, vào đầu liền cùng Hắc Liên ô quang đụng đụng vào nhau. Nhưng để cho Tần Vân không có nghĩ tới là, hắn cái này gần như có thể đâm xuyên bầu trời một kiếm, mà ngay cả nguyên thần Hắc Liên màn A nhờ xa nở dê đều không thể phá vỡ. Rõ ràng chỉ là Hắc Liên một đạo quan mang, nhưng lại giống như là một cái có thể thôn vệ tất cả lỗ đen. Tần Vân nhíu mày. Không hổ là Hắc Liên, cũng thật là cường đại vô cùng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đến gần không tin vào ma quy. Cái này liên thai lợi hại hơn nữa, cuối cùng bất quá là Hắc Liên một cái phân thân mà thôi. Tần Vân tâm niệm cùng một chỗ, quanh thân tất cả pháp lực tất cả đều đổ xuống mà ra, nhân kiếm hợp nhất phía dưới, thân kiếm hồng quang lần nữa hừng hực gấp trăm lần. Nhất thời, Tần Vân trong tay tâm kiếm bồ đề, thân kiếm phảng phất giống như hóa thành hoành không mười ngày, chưa từng có nhiệt độ cao dấy lên, tựa như muốn xua tan trong thiên địa tất cả ưu ám. Và nóng rực trên thân kiếm thì lại có một đầu thanh long quấn quanh, vang lên từng đợt long âm. Ở nơi này một xanh một hồng song sắc quang mang xen lẫn phía dưới, Tần Vân thân ảnh trong nháy mắt biến mất, liền mắt thường đều không thể bắt được. Đây mới là cái kia Tần Vân chân chính bản sự sao? Khố La cái kia hoảng sợ. Nếu không phải Ma La tôn giả ban thưởng Hắc Liên, hắn chỉ sợ sớm đã được Tần Vân chu sát. Quái vật a! Khố La cái kia không dám lười biếng, không dám chút nào giữ lại, toàn thân tất cả ma lực, tất cả đều chút xuống hướng Hắc Liên. Lần nữa hung hãn hướng Tần Vân chấn áp tới. Hắn mặc dù bắt không đến Tần Vân tung tích, nhưng là, Hắc Liên có thể. Đây chính là pháp bảo chỗ cường đại. Một mực được Hắc Liên khóa chặt, Tần Vân lại là lần cảm nhận được cực phẩm chí bảo chỗ lợi hại. Thời khắc mấu chốt, tâm kiếm bổ để phía trên hai cái chữ cổ phát sáng. Thoáng chốc, Tần Vân kiếm ý lần nữa nâng cao một bước. Oanh long. Nhân kiếm hợp nhất phía dưới Tần Vân cùng Khố La cái kia ngự sử Hắc Liên đụng đụng vào nhau. Giống như thiên địa đại va chạm. Trước đó chưa từng có kịch liệt sóng xung kích, trong nháy mắt tại Tần Vân cùng Hắc Liên tầm đó bạo tán ra. U Minh đại địa, trong nháy mắt xuất hiện một cái trước đó chưa từng có hố trời. Trung quanh không biết bao nhiêu âm thầm rình rập lệ quỷ, trực tiếp được bước hơi hầu như không còn. Và Phật mẫu chỗ đứng địa phương, bởi vì có Tần Vân thi triển kết giới bảo hộ, thêm nữa khoảng cách lại đủ xa, lúc này mới trốn qua một kiếp. Dù là như thế, Phật mẫu vẫn như cũ hoảng sợ phát hiện, nàng đứng thẳng phương vị trở thành một chỗ đảo hoang. Về phần Tần Vân, thì trực tiếp từ nhân kiếm hợp nhất trạng thái lui chuyển mà ra. Đây là Tần Vân lần thứ nhất bị động từ nhân kiếm hợp nhất trạng thái lui chuyển. Và Hắc Liên, nhưng cũng bị Tần Vân lật tung, nhưng vẫn như cũ không hư hao chút nào. Thật là lợi hại Hắc Liên. Thật là lợi hại kiếm khí. Tần Vân cùng Khố La cái kia miệng đồng thanh nói ra. Bất quá, cùng Tần Vân vẫn như cũ khí định thần nhàn khác biệt, Khố La cái kia lại là thở hừng hực. Hắc Liên mặc dù lợi hại, nhưng cần thiết tiêu hao pháp lực cũng nhiều. Khố La cái kia không thể tin được, kiếm của ngươi làm sao có thể cùng Ma La tôn giả Hắc Liên đối kháng. Hắc Liên mặc dù chủ yếu là trấn áp nguyên thần, nhưng đó cũng không phải nói Hắc Liên cũng chỉ có thể trấn áp nguyên thần. Chỗ cường đại, đó là pháp bảo bình thường không cách nào tưởng tượng. Càng làm cho Khố La cái kia muốn hộp máu là, trải qua kinh khủng như vậy va chạm, hắn pháp lực đều nhanh muốn bị Hắc Liên hút khô rồi, nhưng Tần Vân nhưng như cũ khí định thần nhàn. Tần Vân vuốt ve ái kiếm, lần nữa khắc sâu lĩnh hội tới, pháp bảo mạnh mẽ chỗ lợi hại. Cùng Hắc Liên so sánh, tâm kiếm bồ đề đích thật là yếu không chỉ một bậc, nhưng tâm kiếm bồ đề là có thể trưởng thành. Tần Vân đối tâm kiếm tương lai, vẫn như cũ tràn đầy lòng tin. Hắc Liên danh bất hư truyền, nhưng pháp bảo cũng phải nhìn ai tới sử dụng. Người đi chết ta. Tần Vân điểm chỉ, một đạo kiếm quang từ trong ngón tay bắn trụm mà ra. Không tốt. Khố La cái kia kinh hãi, cuống quýt tế lên Hắc Liên, hy vọng dựa vào cái này phòng thân. Nhưng là, hắn pháp lực sớm đã khô kiệt, hành động càng là chậm mấy lần, còn chưa kịp khu động Hắc Liên, Tần Vân kiếm quang đã đến. Khố La cái kia cảm giác trong lòng đau xót, đợi tỉnh hồn lại thời điểm, lại là phát hiện ngực của hắn, xuất hiện một cái kiếm động. Kiếm động không ai đổ máu, bởi vì trái tim của hắn, dĩ nhiên bị thiêu hủy. Khố La cái kia ảm đạm, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng mà ngồi. A-di-đà Phật. Thí chủ kiếm khí, mặc dù tại tam giới, cũng có thể được xưng tụng nhất tuyệt. Cũng là chết không oan uổng. Khố La cái kia bình tĩnh nhìn Tần Vân, nói, thí chủ, ngươi có từng biết được, mỗi lần cưỡng ép mang đi điệu tàng vương Bồ Tát mẫu thân, là ta ngàn năm qua lớn nhất niềm vui thú. Tần Vân nhíu mày, không có trả lời. Ngược lại là Phật mẫu, bờ môi đóng mở, muốn nói ca ý gì, nhưng cuối cùng lại không cách nào nói ra miệng. Bất quá, Khố La vậy cũng không ai trông cậy vào Tần Vân trả lời ý nghĩa. Tần thí chủ kỳ tài ngút trời, chỉ sợ vĩnh viễn vậy sẽ không hiểu bần tăng ý nghĩ. Địa tạng vương còn vẫn là quang mắt nữ thời điểm, bần tăng là Bồ Tát, nàng tôn ta là lão sư, gặp ta cần ba bái chín khấu. Quang mắt nữ trở thành địa tạng vương Bồ Tát thời điểm, bần tăng vẫn là Bồ Tát, thấy nàng cần cúi đầu. Nghĩ ta đường đường Bồ Tát chi tôn, mấy ngàn năm không thể tấn thăng làm Phật Đà, còn bị tiểu đồ đệ vượt qua. Cuối cùng thậm chí luân lạc tới chỉ có thể ở không lo Phật quốc chăm sóc mẹ của nàng. Thích Ca ác liệt với ta. Khố La những lời ấy xong, khí tuyệt bỏ mình. Không ai hoàn toàn tỉnh ngộ, không ai cuồng loạn. Thấy vậy, Tần Vân đều không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói mỗi người đều có mỗi người bất hạnh. Tần Vân lật tay, đem Khố La cái kia mai táng. Nhìn trước mắt vẫn như cũ treo cao Hắc Liên, Tần Vân ánh mắt không khỏi thăm thẳm. Nên xử trí như thế nào? Muốn lấy đi sao? Chương 89, Hỗn Độn Trung Hiền Uy. Khố La cái kia Bồ Tát chết rồi, Phật mẫu trong lòng bên cạnh bên cạnh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, từ trước đến nay đối với nàng chăm sóc có thừa Khố La vậy, trong lòng lại là nghĩ như vậy nàng và quan mắt. Trước đây, nàng cho rằng mỗi lần Khố La cái kia cưỡng ép mang đi nàng, chỉ là vì tránh khỏi tâm trí của nàng được địa phủ âm tà chi khí ô nhiễm. Ngược lại là không nghĩ tới, Khố La cái kia ý tưởng chân thật nhất, vẹn vẹn chỉ là tách ra mẹ con các nàng có thể khiến cho hắn lấy được một chút vui vẻ. Hết lần này tới lần khác, Phật mẫu trong lòng còn không hận nổi. Mấy ngàn năm nay, Khố La đôi kia nàng một mực rất tốt, làm bạn thời gian của nàng thậm chí so nữ nhi quang mắt còn rất dài. Ba giờ này khắc này, Phật mẫu đều không biết làm như thế nào để hình dung tâm tình của nàng. Chỉ là không nghĩ tới, Khố La cái kia cả một đời làm thiện, một ý nghĩ sai lầm, cuối cùng lại chỉ có thể rơi vào kết cục này. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Nhìn thấy Tần Vân kinh ngạc đứng ở Hắc Liên phía trước, Phật mẫu đông nhiên tâm lo hết sức. Hắc Liên lợi hại, nàng vừa mới đã thấy qua. Tần Vân sẽ không phải chịu đựng không được Hắc Liên dụ hoặc a. Nghĩ đến đây, Phật mẫu chỉ lo lắng hết sức. Đúng vào lúc này, Phật mẫu lại là nhìn thấy một vệ sáng xẹt qua, trực tiếp đến gần xuất hiện ở trước mặt của nàng. Không phải nàng vừa mới còn lo lắng chịu đựng không được cám dỗ Tần Vân là ai? Tần Vân, Phật mẫu, Ma La khả năng rất nhanh liền đến, ta đây đến gần mang ngươi rời đi. Tốt tốt tốt. Phật mẫu lập tức nở nụ cười. Nàng hiện tại đã không còn muốn thấy được bất luận kẻ nào đã chết đi. Ngược lại là không nghĩ tới, Tần Vân đối mặt Hắc Liên bậc này chí bảo dụ hoặc, nhưng cũng có thể như vậy tùy tiện thoát khỏi. Quả là tiền đồ vô lượng. Tần Vân ngược lại là không ai Phật mẫu nghĩ phức tạp như vậy, nguyên thần Hắc Liên thật sự là hắn là động lòng. Nhưng đây cũng là Ma La pháp bảo, hắn hiện tại còn không tư cách đúng chạm. Đi. Tần Vân mang theo Phật mẫu, dựng lên một đạo hồng quang, lập tức liền hướng địa phủ ở chỗ đó phương vị bỏ chạy. Nhưng là, vừa mới bỏ chạy còn chưa đủ ngàn trượng, đến gần đụng đầu vào một tia ô quang phía trên. Chỉ thấy vừa mới được Tần Vân bỏ mặc Hắc Liên, chẳng biết lúc nào lại là xuất hiện ở Tần Vân trước mặt của. Và Hắc Liên phía trên, lại là hiện ra một người mặc áo bào đen, xóa mái tóc đen dài nam tử. Nam tử nhìn xem Tần Vân nói, Tần thí chủ, cần gì phải như vậy vội vã đi. Tần Vân che chở Phật mẫu, sắc mặt ngưng trọng hết sức, Ma La. ngược lại là không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Ma La Tán thường nói, xem ngươi cốt linh, số tuổi thọ lại vẫn không hơn trăm. Tần thí chủ quả nhiên kỳ tài ngút trời, quy thuận ta như thế nào? Tần Vân, đợi các hạ từ bóng tối độ sâu thoát khốn rồi nói sau, chỉ dựa vào một đạo nguyên thần muốn lưu ta lại, cũng có thể không có dễ dàng như vậy. Được Tần Vân nói là tù phạm, Ma La cũng không giận. Tam giới trật tự đã định, chúng ta nhân tài mới nổi muốn trèo lên đỉnh, cũng chỉ có thể cách đỉnh thiên phía dưới. Ta trí tại Linh Sơn, ngươi như hiệu chung với ta, thiên đỉnh thuộc về ngươi lại có làm sao? Nghe được Ma La lời nói, Tần Vân không ai chế dễ ước. Không khỏi nhớ tới mấy trăm năm về sau, cái kia gọi là vô thiên tồn tại. Dựa vào sức một mình giết đến tận Linh Sơn, trở thành vang vọng tam giới vô thiên Phật tổ, làm cho cả thiên đỉnh cũng vì đó phá vỡ. Nhưng là, vô thiên thống trị tam giới, cũng bất quá là 33 ngày mà thôi. Mà tất cả những thứ này, thứ nơi sâu xa tự có định số. Tần Vân cũng không biết như thế nào định số, nhưng hắn cũng không muốn cùng vô thiên một dạng, hy sinh tất cả chỉ vì cược cái kia 33 ngày. Tần Vân biểu hiện, để cho Ma La dị thường ngoài ý muốn. Ngược lại là không nghĩ tới, hắn nói ra bậc này không biết tự lượng sức mình lời nói, vậy mà cũng không có được chế dễ ước. Càng bất khả tư nghị chính là, hắn ngược lại tại Tần Vân trong con ngươi thấy được thương tiếc. Điều này sao có thể? Ở nơi này trong nháy mắt, Ma La trong lòng đại động. Tần Vân là hiểu hắn. Cái này ở trong tam giới, vẫn là duy nhất một cái. Ở nơi này trong nháy mắt, Ma La bỗng nhiên có chút được cảm động đến. Gặp được một chi kỷ, còn cầu mong gì? Tần Vân, Thanh Phong cố ý khó khăn lưu ta, rõ ràng ta không quan tâm tự chiếu người. Ma La vẻ mặt tiếc nuối, đau lòng nói, vậy thì thật là đáng tiếc, bất quá, ta sẽ nhường ngươi hồi tâm chuyển ý. Tần Vân là nhân tài, hơn nữa còn hiểu hắn, Ma La là thật tâm hy vọng có thể thu đến bộ hạ. Dù là dùng sức mạnh vậy sẽ không tiếc. Ma La vung lên hắc sắc ống tay áo, hắc liên vào đầu liền hướng Tần Vân đỉnh đầu rơi xuống. Thoáng chốc, Tần Vân đến gần cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có đại khủng bố. Tần Vân chưa bao giờ từng gặp phải như vậy nguy cơ sinh tử, rõ ràng còn là nguyên thần hắc liên, nhưng ở Ma La trong tay cùng tại Khố La cái kia trong tay, lại hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hắn chấn áp lực mạnh, tựa hồ để cho mảnh không gian này đều cũng thời gian dừng lại, liền suy nghĩ của hắn đều cũng lâm vào ngưng trệ. Hoặc là cảm nhận được khiêu khích, thời khắc mấu chốt, Tần Vân trong đầu hỗn độn trung nhàn rôi sung ra, trong nháy mắt phóng đại. Bang đương. Kèm theo một tiếng du du trùng mình, phảng phất giống như bản cổ khai thiên thế giới lúc lại, hướng Tần Vân chấn áp mà xuống nguyên thần hắc liên trong nháy mắt bị tạc vỡ nát. Ngay tiếp theo Ma La nguyên thần hư ảnh, vậy chớp mắt bị tiêu diệt. Tất cả đều tại trong điện quang hỏa thạch, hỗn độn trung sụp đổ nguyên thần hắc liên về sau, lại lần nữa bay trở về Tần Vân mi tâm, lần nữa trở nên yên lặng. Tựa hồ mọi thứ đều chưa từng phát sinh qua. Đừng nói là những người khác, ngay cả Tần Vân cũng không nghĩ đến, nổi cơn giận hỗn độn trung đã vậy còn quá hung ác, hoàn toàn chính là lục thân không nhận a. Phật mẫu hai mắt mê mang. Xảy ra chuyện gì? Tần Vân cũng không cho nàng thời gian suy tính, lập tức mang theo nàng lần nữa dắt lên một đạo hồng quang, tựa như địa phủ ở chỗ đó phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, còn tại lắng nghe truy lùng đế thính, lại là kêu thảm một tiếng về sau, trực tiếp từ không trung ngã xuống. Địa Tàng Vương Bồ Tát hoảng sợ, bận điệu dùng pháp lực nâng lên lăn lộn rú thảm đế thính. Và hầu tử cảnh giác, trước tiên tra khắp tất cả bốn phía, phòng ngự khả năng đến đánh lén. Địa Tàng Vương Bồ Tát, đã xảy ra chuyện gì? Đế thính không có trả lời, chỉ là bịt lấy lỗ thai kêu rên, lỗ thai của ta, à, lỗ thai của ta à. Địa Tàng Vương Bồ Tát tử tế quan sát, lúc này mới phát hiện đế thính lỗ thai chẳng biết lúc nào dĩ nhiên chảy ra số lớn máu tươi, hiển nhiên màng nhĩ nhận lấy to lớn tổn thương. Vì cái gì sẽ dạng này? Địa Tàng Vương Bồ Tát thi đại pháp lực giúp đế thính giảm đau, mấy tức về sau, đế thính lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng một khi được rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, đế thính vẫn như cũ run lẩy bẩy. Địa Tàng Vương Bồ Tát thần hồn truyền âm, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lỗ thai của ngươi sẽ bị hủy? Đế thính lòng còn sợ hãi, ánh mắt thảm thảm nói, không biết, ta không biết, chỉ biết là Ma La nguyên thần khống chế hắc liên trấn áp kiếm tiên, đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không biết, ta không biết. Địa Tàng Vương Bồ Tát hoảng sợ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đế thính lắng nghe tam giới vô số năm, chưa từng gặp được loại sự tình này. Chỉ là một tiếng vang thật lớn, vậy mà đem lỗ thai của nó đều cho chấn động điếc. Hầu tử trong lòng sốt ruột, vò đầu bức thai nói, Bồ Tát, đế thính lỗ thai sau đó lại chữa bệnh, ta lão Tôn Vân Ca Nhi còn đang cùng cái gì đó mà là quần nhau đây. Địa Tàng Vương Bồ Tát hít sâu một hơi nói, Hầu Vương nói rất đúng, đi. Địa Tàng Vương Bồ Tát một nhóm, lần nữa đuổi lên đưa nở dê tới. Chỉ là, lần này không có đế thính truy tung, ngược lại là phải phiền phức rất nhiều. Ngay tại Tần Vân rời đi không lâu, vừa mới bị tạc nát Hắc Liên, lại là một lần nữa tụ hợp. Lại có loại sự tình này. Ma La Nguyên Thần hình chiếu kinh nghi bất định, bất quá, càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Mặc dù vừa mới bị đánh một trở tay không kịp, nhưng nhìn liếc qua một chút tầm đó, Ma La vậy nhìn mà ra, đánh nát hắn Hắc Liên chính là một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Nhưng rất hiển nhiên, món pháp bảo này Tần Vân còn vẫn chưa luyện hóa. Lần này sở dĩ xuất thủ, hoàn toàn cũng là bởi vì Nguyên Thần Hắc Liên trấn áp, khiến cho thụ động kích phát. Nghĩ đến đây, Ma La trong lòng đến gần dâng lên một tia lửa nóng. Coi như không thể được đến món chí bảo này, vậy nhất định phải đem Tần Vân một mực nắm vững ở trong tay của hắn. Nhìn xem Tần Vân đi xa hừng quang, Ma La lập tức hóa thành một đạo hắc quang, hướng Tần Vân truy kích đi. Nhà y mà tờ. Ma La thân ảnh đến gần vượt qua thiên sơn vạn thủy, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tần Vân kiếm độn, một cái ý niệm trong đầu chính là 108,000 dặm. Nhưng là, một lần này Tần Vân còn mang theo Phật mẫu, tốc độ được đại đại ảnh hưởng tới. Phật mẫu thân thể yếu ớt, Tần Vân nhất định phải cân nhờ ảo cờ đến nàng năng lực chịu đựng. Cả hai ở giữa khoảng cách, càng ngày càng gần, bao phủ tại Tần Vân trong lòng áp lực vậy càng lúc càng lớn. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy vứt xuống Phật mẫu, Tần Vân khẳng định làm không được. Nhưng mang theo Phật mẫu, hắn làm không tốt muốn bị Ma La cho đuổi kịp. Cảm giác được Ma La tốc độ bay, không có cách nào, Tần Vân đành phải thiêu đốt pháp lực, lần nữa tăng lên tốc độ bay. Nhưng là, không chỉ có không thể kéo dài khoảng cách, cả hai tầm đó ngược lại càng ngày càng gần. Không hổ là Ma La, thật là cường đại độ thuật. Xem ra hắn cách tam giới đứng đầu nhất đại năng, còn có tương đối dài một khoảng cách muốn đi à. Ba lúc này, Tần Vân đống nhiên có chút minh bạch, vì sao hầu tử một cái bổ nhào 108,000 dặm, lại là không thể trốn qua chấn nguyên tử tụ lý càn khôn nguyên nhân. Làm thực lực sai biệt lớn đến nhất định cấp độ, đỉnh tiêm đại năng một chút thủ đoạn, hiện tại Tần Vân căn bản đều cũng không thể nào hiểu được. Khi khoảng cách kéo đến khoảng cách nhất định về sau, Ma La đống nhiên nô ra một cái tay, một cái hướng Tần Vân bóp. Mắt thấy Tần Vân liền bị Ma La một cái ti cờ hờ lũy ngụ, thời khắc mấu chốt, vẫn là một đạo Phật quang trực tiếp ngăn tại Tần Vân trước mặt của. Phật pháp vô biên, Ma La đại thủ bị đánh tan, Địa Tàng Vương Bồ Tát vậy hiện lộ ra thân ảnh. Địa Tàng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, cuối cùng là thành công đã tới. Nếu bản tọa đã đến, tôn giả sao không như vậy thối lui?" Ma La nhìn xem Địa Tàng Vương Bồ Tát, lại nhìn Tần Vân cùng hầu tử, không khỏi cảm khái nói: "Tam giới cũng thật là nhân tài đông đúc, xem ra bản tôn những năm này bỏ qua rất nhiều đặc sắc." Đám người không ai nói tiếp. "Ma La, nếu là bình thường thời điểm, bản tôn cho Địa Tàng Vương Bồ Tát người mặt mũi này cũng là không sao, nhưng Tần Vân thí chủ bản tôn nhất định phải được. Hay là làm qua một trận sau đó mới nói đi." Được nghe đến Ma La lời nói, Tần Vân bất phẫn không buồn, nhưng trong lòng lại dâng lên trước đó chưa từng có giác nghiệm. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh hơn mạnh hơn mạnh hơn mạnh hơn. Địa Tàng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, từ quang mắt nữ hình tượng biến hóa thành người đời thường gặp Bồ Tát hình tượng. Bởi vậy, cũng có thể nhìn ra Địa Tàng Vương Bồ Tát đối Ma La coi trọng. A Di Đà Phật, tôn giả, xin. Chương 90, tuyệt thế. Cùng nhân gian giới ôn hòa khác biệt, U Minh giới hoàn cảnh cực độ ác liệt. Và có lưỡng vật, coi như tại ác liệt U Minh giới, đều có thể gọi nhất, để cho tam giới đại thần thông người đều cũng nghe mà biến sắc. Thứ nhất chính là lông ngỗng không nổi, chim bay khó lọt hư vô như thủy, thứ hai thì là vắt ngang ở U Minh giới bầu trời vô tận âm phong. Những cái này âm phong dày đặc cùng trên vòng trời, so sánh với cửu thiên tốn phong đều cũng không kém chút nào. Cũng có thể suy phất vạn vật, liền xem như tiên thần cũng sẽ bị suy phất tan thành mây khói. Nhưng là, Địa Tàng Vương Bồ Tát cùng Ma La hai cái lúc này chiến trường, đến gần lựa chọn U Minh giới trên không trận trận âm phong. Địa Tàng Vương Bồ Tát dáng người cao to, khuôn mặt hiền lành, tay trái cầm bảo châu, phải tay bắt ấn quyết, sau đầu xuất hiện tầng tầng viên quang thăng tướng, âm phong không thể thổi, tà ma không thể gần. Cứ như vậy sừng sững ở hư không, không giống cùng người đấu pháp, giống như đàm kinh giảng đạo, thần thánh trang nghiêm. Và Ma La thì hoàn toàn tương phản, chắp hai tay sau lưng, quanh thân bao phủ tại màu đen thần quang bên trong, đến gần như là một cái lô đen, hết thể chung quanh quang mang, tất cả đều được thu nạp, thôn vệ. Nhìn xa xa Địa Tàng Vương Bồ Tát cùng Ma La hai người sở sừng sững chiến trường, Tần Vân trong con ngươi không khỏi lộ ra vô hạn tha hồ suy nghĩ. Cả hai không hổ đều là tam giới cao cấp nhất đại năng, U Minh giới để cho tiên thần nghe tin đã sợ mất mật tâm phong, tại cả hai xem ra đều cũng tựa như đồ chơi giống như. Đuổi. Ma La vung tay áo, một đạo hắn trưởng không biết có bao nhiêu bởi tìm ô quang, húc đầu liền hướng Địa Tàng Vương Bồ Tát quét tới. Ô quang sắc bén, tiên diệt tất cả, giống như thôn thiên phệ địa vực thẳm miệng lớn, vào đầu liền hướng Địa Tàng Vương Bồ Tát nuốt hết mà đến. Địa ngục không không, thế không thành Phật. Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Địa Tàng Vương Bồ Tát tay nắm bảo ấn, miệng tụng Địa Tàng bản nguyện, thiên địa vì đó giao cảm, thả hàng trăm vạn ước đại quang minh vân. Thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, lại xuất hiện đủ loại vi diệu thanh âm. Nhất thời, Địa Tàng Vương Bồ Tát lập địa phương, hóa địa ngục là chốn cực lạc Phật quốc, phóng đại quang minh, xuất hiện đại từ bi, tiếp dẫn vô lượng chúng sinh. Ma La phóng ra ô quang, tại gặp được Địa Tàng Vương Bồ Tát Phật quốc chốn cực lạc về sau, tất cả đều bị đuổi tản ra. Nhưng là, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là Ma La tiện tay một kích mà thôi. Ma La sắc mặt lạnh nhạt, sợi tóc bay ra, quanh thân khí thế lần nữa nhảy lên tới một cảnh giới. Liên tiếp lại là hai ba tay háo vung vẩy mà ra, mấy đạo ô quang tất cả đều hướng Địa Tàng Vương Bồ Tát cuốn tới. Rõ ràng chỉ là một tia ô quang mà thôi, nhưng Địa Tàng Vương Bồ Tát quang minh Phật quốc lại xuất hiện kinh người dị biến. Cháy hỏa diễm vô số sao băng rơi xuống, Phật quốc nội bộ long trời lở đất. Thiên khung sụp đổ, đại địa băng liệt, cùng phong nô ma nhở, nước biển đảo lưu, nhật nguyệt vô quang. Hắc vụ mang đến vô tận bóng tối, Phật quang nội bộ quang minh thịnh cảnh cũng lớn bước suy yếu. Còn có số lớn thiên ma ra đời, Phật quốc nội bộ tín đồ tất cả đều được dụ hoặc, đọa lạc. Giống như tận thế. A Di Đà Phật. Đối mặt Phật quốc sụp đổ, Địa Tàng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, biểu tình từ bi chi tượng, tâm niệm cùng một chỗ, quanh thân lại xuất hiện mấy cái Địa Tàng Vương Bồ Tát pháp tướng. Đàn đà Địa Tàng tay trái bắt người đầu tràng, tay phải kết cam lộ ấn, Phật quốc nội bộ trên trời rơi xuống cam lâm, vạn vật khôi phục, một lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng. Bảo ấn Địa Tàng tay trái cầm tích trượng, tay phải kết như ý bảo ấn, độ hết tất cả ác quỷ thiên ma, hắc vụ vì đó tiêu tán. Trừ bỏ đóng chướng Địa Tàng, tay trái cầm tích trượng, tay phải kết cùng nguyện ấn, chuyên biết thế táng khổ. Tất cả được tà ma cám dỗ tín đồ, toàn bộ lấy được giải thoát, lần nữa thu hoạch được vãng sinh cực lạc. Cảm nhận được Địa Tàng Vương Bồ Tát diệu pháp, Ma La rất cảm thấy hứng thú, không khỏi khen, không hổ là Địa Tàng Vương Bồ Tát, ngươi Phật pháp thâm hậu, không phải Phật Đà hơn hẳn Phật Đà. Địa Tàng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, không vui không buồn, tôn giả quá khen. Ma La, Địa Tàng Vương, ngươi nhưng còn có càng tuyệt diệu hơn thủ đoạn. Địa Tàng Vương Bồ Tát, tôn giả một mực xuất thủ chính là như ngươi mong muốn. Ma La vung tay áo, hàng trăm hàng ngàn đạo ô quang hướng Địa Tàng Vương Bồ Tát bắn trụm mà đến. Nhất thời, thiên vũ chấn động, uy áp vạn cổ, có quét sạch tam giới khí thế. Ma La một kích này quá mức cường thế, đến mức toàn bộ u minh giới đều cũng vì đó run rẩy. Không biết bao nhiêu lệ quỷ, tu la, la sát, cũng không khỏi nằm dạp trên mặt đất, kìm lòng không được đi theo run rẩy. Về phần một chút tại u minh giới hùng cứ một phương một chút tu la vương, quỷ vương, la sát vương, tất cả đều vì thế mà choáng váng, cũng là kinh hồn táng đảm. Khi biết được đây là Địa Tàng Vương Bồ Tát cùng Hắc Ám Thâm Nguyên vị tôn giả kia tại đại chiến thời điểm, càng là từng cái sắc mặt đại biến, tất cả đều dọa đến đoạt mệnh chạy trốn. Sợ không cẩn thận liền bị thai bay vạ gió. Đương nhiên, ở nơi này vô ngần u minh giới, cũng chỉ có một chút ngoại lệ. Thí dụ như, lúc này thì có một cái quỷ hùng bộ lạc, tại cảm thụ đến cái này kinh người đại chiến về sau, càng là từng cái hưng phấn. Thủ lĩnh cùng tháng 8 năm một một cái huynh đệ, chiến ý trùng tiêu, để cho bộ lạc chung quanh quỷ vương thế lực, tất cả đều nơm nớp lo sợ. Địa phủ cùng lục đạo luân hồi phụ cận, trật tự danh mạch, thiên đỉnh có thể hữu hiệu quản hạt. U minh giới càng nhiều vẫn là vô tự hỗn loạn thế giới, chém giết cùng tranh đấu mới là u minh giới giọng chính. Nhưng là, liền xem như ở cái này đồng dạng hỗn loạn u minh giới, vậy chưa có như vậy cao tầng thứ chiến đấu. Chớ nói chi là đại chiến cùng một chỗ, toàn bộ u minh giới cũng vì đó giao cảm. Đừng nói là người khác, ngay cả Tần Vân cùng hầu tử, cũng không khỏi mở rộng tầm mắt. Bất quá, cùng những cái kia bị dọa đến táng đảm ma quỷ khác biệt, hai người liếc nhìn nhau, đều cũng từ trong mắt của đối phương thấy được vô tận đấu trí. Nếu muốn hình dung mà nói, kia liền là, kia cũng có thể chiếm lấy. Đại chiến tiếp tục. Địa Tàng Vương Bồ Tát thủ đoạn đều xuất hiện, hóa thân thành đỉnh thiên lập địa Bồ Tát pháp tướng, thả hàng trăm vạn ước đại viên mãn quang minh vân, đại từ bi quang minh vân, đại trí tuệ quang minh vân, đại bàn nhược quang minh vân, đại tam muội quang minh vân, đại cắt tưởng quang minh vân, đại phúc đức quang minh vân, đại công đức quang minh vân, đại quy y quang minh vân, đại tán thán quang minh vân, thả như là các loại không thể nói quang minh vân. Địa Tàng Vương Bồ Tát bó tấn quyết, nhật nguyệt cùng dùng, thiên vũ đều cũng run rẩy theo, độ hóa cả mảnh trời khung. Để cho u minh giới đổi trời mới. Cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát cực điểm chói lọi khác biệt, Ma La chỉ là liên tiếp vung vẩy hai tay, vung ra từng đạo ô quang. Nhưng chính là cái này ô quang, lại sắc bén vô cùng, phá hết Địa Tàng Vương Bồ Tát vạn pháp. Ba giờ này khắc này, Tần Vân xem như có chút minh bạch, vì sao Ma La có thể tránh thoát Như Lai Phật Tổ Kim Quang. Ma La ô quang so với Như Lai Kim Quang, tại Ho A Hầu bên trên có lẽ yếu lược kém một bậc, nhưng trên bản chất dĩ nhiên là cùng một cái cấp độ sức mạnh. nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng không phải là Ma La đối thủ. Nhưng Ma La dù sao bị trấn áp, đạo này nguyên thần phân thân có khả năng triển lộ thực lực, cuối cùng có cực hạn. Cả hai giao phong, sức mạnh tầng cấp quá cao, bây giờ Tần Vân còn có chút không xen tay vào được. Đại chiến dung chuyển trời đất, thời gian đến gần một chút như vậy giờ trôi qua. Nửa ngày về sau, Địa Tàng Vương Bồ Tát sau đầu thắng bộ dạng ảm đạm, Phật quốc nội bộ một mảnh tường đổ, nhưng Phật quốc thủy trung sừng sững không ngã. Ma La chắp hai tay sau lưng, trên mặt không khỏi có chút tiếc nuối. Kiếp số chưa hết, không thể miễn cưỡng. Xem ra, ta không thể làm gì khác hơn là lại tiếp tục chờ tiếp. Địa Tàng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, vô hỷ vô bi, tôn giả tin tưởng, định số không thể trái. Ma La, định số không thể trái. Cho nên, bản tọa lúc này mới phải cải biến định số. Địa Tàng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, không nói nữa. Lời không hợp ý nửa câu nhiều, huống chi, đây là lập trường cùng tin tưởng và ngưỡng mộ chi tranh. Ma La nhìn xem Tần Vân nói, Tần Thí Chủ, ta chỗ này đại môn thủy chung vì ngươi rộng mở. Tần Vân không chút do dự cự tuyệt nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cũng không nhọc đến tôn giả phí tâm. Ma La ha ha cười nói, bản tọa nhìn người từ trước đến nay cực chuẩn, kiếm tiên như thế nào sống ở dưới người người. Ta chờ ngươi. Nói xong. Ma La thân ảnh biến mất, hóa thành một tòa hắc liên phá không thoáng qua biến mất. Chương 91, Binh Chu. Địa Tàng Vương Bồ Tát nhanh nhẹn hạ xuống, lần nữa biến thành quang mắt nữ hình tượng. Bồ Tát. Bái kiến Bồ Tát. Tần Vân cùng hầu tử tất cả đều tới kiến lễ, liền xem như hầu tử đều có chút tin phục. Địa Tàng Vương Bồ Tát pháp lực quá cao thầm, vậy chỉ có nàng mới có thể đối kháng Ma La bậc này đại năng. Phật mẫu nhìn xem nữ nhi, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Mặc dù sớm biết nữ nhi địa vị không thể tầm thường so sánh, thật cũng không nghĩ đến nữ nhi pháp lực lại biết cái này đồng dạng cao thâm. Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười từng cái đáp lễ, nói, nơi này âm tà chi khí quá mức nồng đậm, lâu dài lưu lại cũng không phải là chuyện tốt, chúng ta cái này rời đi à. Đám người tự nhiên không có ý kiến. Và nhưng vào lúc này, Tần Vân trong thai lại là vang lên một đạo như oanh ca đồng dạng thanh âm. Chớ lộ ra, làm phiền tiểu hữu tiện thể ta đoạn đường. Tần Vân không khỏi kinh hãi. Liền cưới mây bay đều cũng khó khăn. Địa Tàng Vương Bồ Tát bị thương nặng như vậy. Cũng là. Ma La tuy bị phong bóng tối độ sâu, nhưng lại chỉ so với Như Lai kém hơn một chút, Địa Tàng Vương Bồ Tát có thể cùng hắn đấu tới mức này, đã phi thường khó được. Tần Vân truyền âm nói, Bồ Tát yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngài an toàn hộ tống hồi Thúy Vân Cung. Địa Tàng Vương Bồ Tát mỉm cười truyền âm nói, có tiểu hữu hộ pháp, ta tự nhiên là yên tâm. Kèm theo một tiếng kiếm âm, Tần Vân đến gần lặng lẽ mang kèm theo Địa Tàng Vương Bồ Tát đằng vân giá vũ. Và Địa Tàng Vương Bồ Tát vậy rất phối hợp, tại trong im lặng gọi ra một đóa tường vân, mọi thứ đều thần không biết quỷ không hay. Ngay cả đế thính, đều cũng bởi vì lỗ thai thụ thường, không có chút nào phát giác. Ngược lại là hầu tử, trên đường đi ngược lại là hầu nghi nhìn mấy lần. Như thế để cho Địa Tàng Vương Bồ Tát đối hầu tử lau mắt mà nhìn. Cũng không biết kiếm tiên cùng hầu tử sư phụ là ai, có thể đồng thời dạy dỗ hai cái như vậy siêu quần bạt tụy đệ tử. Có Tần Vân, hầu tử, nhất là Địa Tàng Vương Bồ Tát tôn này đại Phật, U Minh giới tất cả ác quỷ tà thần tất cả đều tan đi. Liền xem như bất hạnh đụng vào, vậy dọa đến run lẩy bẩy, hận không thể đem đầu đâm thẳng vào trong bùn, lại có cái nào còn dám gây hấn gây chuyện. Trở về hành trình, trên đường đi đều cũng phi thường thuận lợi. Nhưng là, nhân sinh chuyện không như ý 89/10. Trên đường đi đều cũng phi thường thuận lợi, nhưng cũng lại không có nghĩa là biết một mực thuận lợi xuống dưới. Đường về đường còn chưa đi chơi 1/3, lại là tại thật xa liền nghe được từng đợt như là địa chấn giống như tiếng oanh minh. Thanh thế quá tráng, đến mức thật xa, đến gần có thể cảm nhận được cái kia phóng lên tận trời sát khí. Cũng thật là kẻ đến không thiện a. Tần Vân khuôn mặt cảnh giác, dùng bọn họ cái đội hình này, giống như quỷ vương tu la la sát, cái nào không là xa xa đến gần nghe ngóng rồi chuẩn. Có thể suy ra, dám đến cấp đường, khẳng định vậy không phải là cái gì hời hợt hạng người. Càng làm cho Tần Vân cảm giác có chút khó tin chính là, những cái này hung sát chi khí nối thành một mảnh, vân khí tự thành một đạo thiết màn, liền xem như cưới mây bay đều khó mà bay qua. Vân khí còn có như vậy cách dùng. Là chiến trận chi thuật sao? Tần Vân không khỏi mở rộng tầm mắt. Cảm giác Tây Du cái thế giới này, lần nữa triển khai không biết một góc. Địa Tàng Vương Bồ Tát, A-di-đà Phật, nhìn đến lần này có chút phiền phức. Tần Vân, Bồ Tát biết do người đến là ai? Hầu tử vậy vẻ mặt tò mò nhìn sang, dùng kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra mảnh này vân khí chỗ đặc thủ. Địa Tàng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực, nói, không chỉ có ta biết, kỳ thật tiểu hữu cũng hiểu biết. A. Tần Vân nhíu mày. U Minh giới bên trong, còn có phương nào cự phách, còn có loại thủ đoạn này. ở cái này thời khắc mấu chốt chặn đường Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chẳng lẽ lại dính đến Phật đạo chi tranh? Tần Vân trước tiên nghĩ tới Phong Đô Đại Đế, nếu là liên lụy vào loại này đấu tranh quyền lực bên trong, vậy coi như chân chính phiền toái. Địa Tạng Vương Bồ Tát, tới chính là chiến thần Si Vu cùng hắn 81 cái huynh đệ. Là bọn hắn. Tần Vân con mắt trợ to. Ngoài ý muốn hết sức. Hoàn toàn không nghĩ tới, Địa Tạng Vương vậy mà cho hắn một cái như vậy câu trả lời ngoài ý liệu. Đối với Si Vu, nhất thời thật là có chút không tốt lắm đánh giá. Tại Tần Vân kiếp trước, Si Vu thanh danh càng là lưỡng cực phân hóa. Chính diện đánh giá cho rằng Si Vu dẫn đầu Cửu Lê thị tộc bộ lạc ở trong này nguyên một vùng hương thịnh làm nông, luyện đồng sắt, chế ngũ binh, sáng tạo bách nghệ, trời sáng nói, ly giáo hóa, làm ra kiệt xuất cống hiến. Và mặt trái đánh giá, kia liền càng khoa trương. Truyền thuyết Si Vu có 8 cao y chân, 3 đầu 6 tay, đầu đồng thiết ngạch, đao thương bất nhập. Sau khi chiến bại, Si Vu được hoàng đế giết chết, đế trảm kỳ thủ táng, thủ cấp hóa thành huyết rừng phong. Mà ở thế kỷ mới, Si Vu càng là kéo dài không suy ma vương. Nhưng là, mặc kệ chính diện đánh giá, vẫn là mặt trái đánh giá, Si Vu đều có một cái cộng tôn xưng hào chiến thần. Được công nhận cường đại. Thần Vân khó hiểu nói, Si Vu qua đời đã có mấy ngàn năm a. Bây giờ còn chưa có đầu thai chuyển thế. Địa Tạng Vương Bồ Tát giải thích nói, địa phủ quản hạt lục đạo luân hồi, căn cứ công đức cùng tội nghiệt xử phạt. Công đức cái lớn đầu thai phú quý, tội nghiệt cái lớn cần tại địa phủ nhận hết cực hình dùng tra lại tội nghiệt. Chết đi hơn ngàn năm, vẫn như cũ ngưng lại địa phủ rất bình thường. Điểm ấy, Thần Vân là lý giải. Địa phủ đầu thai kỳ thật có rất nhiều quy tắc ngầm quy củ, thí dụ như, nếu là hồn phách oán khí quá lớn, lại không muốn đầu thai chuyển thế, địa phủ cũng không thể ép buộc. Trong đó một cái giải thích chính là, một khi oán niệm quá lớn người đầu thai chuyển thế, sẽ cho nhân gian mang đến chứng khí, ôn dịch, ảnh hưởng trong thiên địa cân bằng, cho tà ma ra đời cung cấp thổ nhưỡng. Bởi vậy địa phủ còn sẽ phá lệ khai ân, cho oán niệm cực lớn người một cái khiếu nại cơ hội. Thí dụ như, Kinh Hà Long Vương chi hồn. Đương nhiên, cái này khiếu nại quyền chuyện rất vớ vẩn là được. Đại năng không nhúng tay vào còn tốt, cắm xuống tay liền sẽ trở nên rất trò đùa. Địa Tạng Vương Bồ Tát, chịu chết vãng sinh, luân hồi có thứ tự, nhưng là, còn có một loại quỷ hồn, lại là có thể siêu thoát địa phủ trật tự, phán quan không thể phán, địa ngục không thể phạt. Cái này cũng chính là cái gọi là quỷ hùng. Quỷ hùng, còn có bậc này tồn tại. Thần Vân ngoài ý muốn không thôi. Cái này U Minh giới cũng thật là thần bí. Thần Vân, Binh Chu vì sao chặn đường? Bồ Tát cùng hắn có ân oán. Địa Tạng Vương Bồ Tát, ta trước đây vài lần muốn đưa huynh đệ bọn họ vãng sinh, đáng tiếc đều thất bại. Tốt ta. Thần Vân hiểu. Đưa quỷ hồn vãng sinh, nhất là bản thân còn chưa chẳng phải vui lòng đầu thai linh hồn, quá trình tự nhiên không có khả năng như vậy hài hòa. Tần Vân là một cái vấn đề quan tâm nhất, Binh Chu cùng hắn 81 cái huynh đệ mạnh bao nhiêu. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhíu mày, nói, rất mạnh. Tiểu Hữu cùng Hầu Vương hai cái liên thủ, hoặc có thể thử một lần. Thần Vân cùng Hầu Tử nghe, tất cả đều có chút nóng lòng muốn thử. Nhất là Hầu Tử, một mực anh hùng không có đất dụng võ, sớm đã có chút ngứa nghề. Ngược lại là Tần Vân có chút lo lắng, Địa Tạng Vương Bồ Tát thụ thường, còn có một cái phần mẫu. Phải dẫn tất cả mọi người an toàn trở về Thúy Vân Cung, lần này có thể có chút khó khăn. Bất quá, Tần Vân cũng không phải loại kia tùy tiện tư lợi bội ước người. Đối với Si Vu vị này nhân tộc chiến thần, sẽ lên một hồi cũng tốt. Ầm ầm, vừa dày vừa nặng vân khí bốc lên, nối thành một mảnh, làm cho phương thiên địa này vì đó thay đổi. Không bao lâu, số lớn binh mã đến gần xuất hiện. Xuất hiện làm sao chỉ Binh Chu cùng hắn 81 cái huynh đệ. Bất quá, ở những cái này quỷ hùng xuất hiện trong nháy mắt, Tần Vân lại là trước tiên khóa chặt cầm đầu nam tử kia. Chương 92, Hầu Vương hiện thần uy. Si Vu quân khí thế ngập trời, bầu trời vân khí ngưng kết thành thực chất, tản mát ra kinh người cảm giác các bách, liền đại địa tựa hồ cũng bởi vậy sụp đổ mấy phần. Si Vu cùng dưới trướng hắn 81 vị huynh đệ, thì từng cái thân hình cao lớn, cơ bắp cường tráng, mặc trên người da thú. Trên cổ mang theo xương chế vòng cổ, nguyên thủy và thô kệch. Trên người kinh mạch, thì chuẩn bị bạo khởi, như là từng đầu cầu long, có vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Về phần được bảo vệ ở chính giữa binh chú ta, thì cởi trần lấy nửa người trên, nửa người dưới bọc một đầu da thú, trong tay cầm một cái đại phủ. Thoạt nhìn rất nguyên thủy, nhưng lại vốn không có man gì cảm giác, ngược lại là có loại thế sự hiểu rõ sáng suốt cảm. Tần Vân dò xét binh chú bọn họ thời điểm, binh chú vậy đang quan sát Tần Vân một đám. Hắn hai mắt vô cùng gai mắt, như là hai đạo thần diễm, tựa như có thể nhìn thấu tất cả, làm cho người ta cảm thấy một loại khó tả cảm giác áp bách. Si Vu hướng về Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, Địa Tạng, ngươi thoạt nhìn rất suy yếu a. Ba ba ba. Ánh mắt mọi người cùng nhau tập trung đến Địa Tạng Vương Bồ Tát trên người, từng cái ánh mắt sáng quắc, dự định nhìn xuyên Địa Tạng Vương Bồ Tát hư thực. Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Si Vưu một nhóm ân oán cũng không nhỏ, như Địa Tạng Vương Bồ Tát quá mức suy yếu, trận này lễ mề ân oán có thể tuyên cáo kết. Địa Tạng Vương Bồ Tát chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, dù sao mới vừa cùng Ma La Tôn giả làm qua một trận, làm sao Binh Chu dự định hiện tại dậu đổ bìm leo. Ha 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 ha. Binh Chu tục tàng phá lên cười, Địa Tàng, ngươi cũng không cần sử dụng loại này phép khích tướng đến lôi kéo ta, quyền mưu, nhân nghĩa, quang minh chính đại đều chẳng qua là thủ đoạn. Nếu là ngày hôm nay bên cạnh ngươi hai vị này hộ pháp không thể qua chúng ta đây cái này liên quan, Địa Tàng ngươi chính là như vậy nhập kiếp à. Tần Vân hít sâu một hơi, ngược lại là không nghĩ tới Binh Chu đã vậy còn quá trực tiếp. Bất quá, Binh Chu cái này nói cũng là tình hình thực tế. Vậy chỉ có lo trước lo sau, khắp nơi lo lắng người, mới có thể được cái gọi là quyền mưu nhân nghĩa bao lấy. Chân chính người thành đại sự, đều hiểu lấy lý phục người đạo lý. Bất quá, Tần Vân còn chưa mở miệng, hầu tử lại là trực tiếp đứng mà ra. Binh Chu Si Mưu. Ta lão tôn đi khắp Nam Thiệm Bộ Châu thời điểm, ngược lại là nghe nói qua sự tích của ngươi, mọi người đều nói ngươi và bộ hạ 81 cái huynh đệ mỗi cái đều là anh hùng hảo hán. Đã các ngươi tới đây chặn đường, khẳng định vẫn là trước tiên cần phải làm qua một trận sau đó mới nói. Được nghe đến hầu tử lời nói, Si Vưu một đám từng cái cười ha ha. Ngược lại là cái có gan khỉ con, bất quá, một lần này việc quan hệ chúng ta cùng Địa Tàng mối hận cũ. Là chiến tranh, mà không phải đơn đấu, không quan trọng một đối một, như thế ngươi còn dám lại chiến. Hầu tử vác lên kim cô đồng nói, có gì không dám. Phóng ngựa tới. Ngược lại là cái anh hùng hảo hán, thiết chiêu. Si Vưu dưới quyền 81 cái huynh đệ, tất cả đều ra roi dưới khố tọa kỵ. Ầm ầm. Kèm theo một trận đất rung núi chuyển, 81 kỵ như núi lở tựa như biển gầm, cùng nhau hướng hầu tử đánh tới. Hầu tử cũng không gấp, đem trong tay như ý kim cô bổng hướng không trung ném đi, lập tức hóa thành ngàn ngàn vạn vạn, như là hạt mưa giống như sao băng rơi xuống. Chính xác là thanh thế vô cùng, chuẩn bị như ý bổng, dắt lấy ngàn vạn thần quang, đều có vạn cân chi lực, thiên khung đều cũng tựa như muốn được băng liệt. Đồ ập xuống, liền hướng cái kia 81 kỵ đập tới. 81 kỵ đều giơ lên binh đón lấy, vân khí hội tụ, nối liền đất trời, giống như thùng sắt, cứng như vững chắc. Hầu tử cái này có thể dung chuyển trời đất như ý bổng, nện ở cái này vân khí chiến trận phía trên, lại là bùn trôi vào biển, tràn lên một tầng lại một tầng liền vợn, không bao lâu đến gần chuẩn bị phi đạn mà quay về. Nhất thời bất phân thắng bại. Thật huyền diệu chiến trận. Hầu tử hai mắt kim quang nhấp nháy, ngoài ý muốn hết sức. Ngược lại là không nghĩ tới chiến trận này có thể đem hắn sức mạnh phân hóa, trở về, quả thực là kỳ diệu hết sức. Thân làm Hoa Quả Sơn chi chủ, hầu tử bộ hạ thì có 72 động yêu vương, ngày ngày thao luyện, 4 mùa điểm danh, nhưng cùng Binh Chu cái này dưới quyền chiến trận so sánh. Vậy coi như kém quá xa. Hầu tử nhanh tay lẹ mắt, từ trên người rút ra một cái lông khỉ, phóng tới bên miệng thổi, đến gần phân ra 9981 cái hầu vương, mỗi cái đều cũng vác lên một căn kim cô đồng, cùng hầu tử ta không khác chút nào. 81 cái hầu vương trái chạy phải đột, lên khung phía dưới đánh, thoáng qua liền cùng 81 kỵ chiến thành một đoàn. Chính xác là một trận hiếu chiến. Hầu tử anh dũng, tính nóng như lửa, càng đánh càng mạnh, mỗi cái hầu vương đều cũng có thiên quân ích dịch dũng. Tuy là đối mặt Binh Chu Si Vưu 81 cái huynh đệ, vậy vẫn không có mảy may khiếp đảm, chiến kinh thiên động địa. Về phần Binh Chu dưới quyền 81 cái huynh đệ, thì từng cái thân kinh bắt chiến, kinh nghiệm dị thường phong phú. Liền xem như đối mặt hầu tử dũng, vẫn như cũ không thấy chút nào lộn xộn. Tốt một trận đại chiến, dây lát đến gần chiến đến gần 100 hiệp. Hầu tử càng chiến càng hăng, nhưng vẫn như cũ có loại không chỗ ra tay cảm giác. 81 người tạo thành chiến trận, uy lực lớn thì đại vậy, nhưng 81 người dù sao không phải là một người, đánh lâu phía dưới khó tránh khỏi khả năng có sơ hở. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều cũng ngoài ý muốn là, cái này 81 người liền thành một khối, phảng phất giống như chính là một người. Không chỉ có như thế, cái này 81 người tạo thành chiến trận về sau, vân khí nối liền đất trời, gần như cùng U Minh giới hợp thành một thể. Tại thần lực phía trên, vậy quần quận không dứt. Cái này để những người này dựa vào chiến trận này, cũng có thể kéo dài cùng hầu tử giao phong, đối kháng. Chiến đến tình trạng này, Tần Vân cũng coi là có chút minh bạch, vì sao dùng Địa Tạng Vương Bồ Tát Phật Pháp, đều không thể độ hóa Si Vưu cùng hắn 81 cái huynh đệ. Tần Vân cũng không có quên, cho tới bây giờ Binh Chu ta đều còn không có bán ra đây. Đại chiến vẫn còn tiếp tục, làm ác chiến đến 4-500 cái hiệp thời điểm, hầu tử vẫn như cũ không thể hoàn toàn kiến công, không khỏi có chút nóng lòng. Bất quá, nhưng vào lúc này hầu tử lại là linh quang lóe lên, bắt đầu bắt chước lên cái này 81 người chiến trận chi pháp. Không bao lâu, hầu tử cùng phân thân tầm đó lại ra đời một áng mây khí. Hầu tử là linh minh thạch hầu, một khiếu thông trăm khiếu thông, nhìn rõ đến vân khí huyền diệu về sau, lập tức ngầm hiểu. Giây lát, hầu tử sau lưng vân khí, liền bắt đầu hàng trăm hàng ngàn lần gia tăng. Thấy vậy, đừng nói là hầu tử ta, ngay cả Tần Vân cùng Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng không khỏi ánh mắt sáng lên. Lấy đạo của người trả lại cho người. Lợi hại. Cùng Tần Vân bên này cao hứng so sánh, Sivu bên này lại là có chút ngồi không yên. Hoàn toàn không nghĩ tới, cái con khỉ này vậy mà như vậy cây tặc. Lúc này mới giao thủ bao lâu a? Thậm chí ngay cả bọn họ độc môn chiến trận chi pháp, đều cho tìm tòi tới mức này. Đại ca, không nên nhìn hí, nhìn nữa, chúng ta sẽ phải mất cả trì lẫn trải. Ha ha, gọi các ngươi còn dám xem nhẹ anh hùng thiên hạ, ta cũng tới. Sivu nói xong, liền chuẩn bị dung nhập chiến trận. Nhưng là, Thần Vân chỗ nào biết cho phép Sivu đạt thành mục tiêu. Tại Sivu hành động trong nháy mắt, một đạo kiếm quang lóe lên, liền trực tiếp ngăn tại Sivu đường phải đi qua bên trên. Thần Vân, Binh Chu, cần gì phải nhiễu các huynh đệ nhà hứng. Nghe được Thần Vân lời nói, Sivu cũng là không buồn, giơ lên trong tay búa, nói, đúng là nhân tộc tiểu hoa hoa, nếu như thế, vậy ta liền đến chơi với ngươi chơi. Chương 93, cầm kiếm chiến binh chủ. Xin Binh Chu chỉ giáo. Thần Vân nói xong, tâm kiếm bồ đề thuận dịp xuất hiện ở trong tay. Ba 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 ba. Tần Vân trường kiếm trong tay đâm liên tục, trong nháy mắt liền đâm xuất hàng trăm hàng ngàn kiếm, như là ngàn vạn đầu phun lưới rắn độc xà, liền đem Binh Chu quanh thân yếu hại toàn bộ bao phủ. Được chứng kiến Binh Chu bộ hạ 81 cái huynh đệ thủ đoạn, Tần Vân đặt ở lý niệm chính là dùng nhanh đánh nhanh, không cho Sivu gia nhập chiến trận cơ hội. Bất quá, để cho Tần Vân không nghĩ tới chính là, Binh Chu vậy mà hoàn toàn không ai phòng ngự, tùy ý Tần Vân ngàn vạn lưỡi rắn cắn lấy quanh người hắn yếu hại phía trên. Khanh khanh rung động, kiếm kích chân thế, Sivu trên thân thể hỏa tinh bắn tung tóe, đinh thai nhức óc. Đối mặt Tần Vân như vậy lăng lệ khoái công, Sivu trên người vậy mà không ai lưu lại chút nào thương thế. Thấy vậy, Tần Vân xem như đối đao thương bất nhập, có một cái nhận thức mới. Sivu cầm cự phủ, nói, Viêm Hoàng hậu duệ, ngươi thoạt nhìn rất kinh ngạc a. Cũng phải, nhìn hình dạng của ngươi, cũng không giống là tu tập qua tam phần ngũ điển bát tác cửu khâu bộ dáng. Tam phần ngũ điển bát tác cửu khâu. Kiếp trước, Thần Vân ngược lại là nghe nói qua những cái này điển tịch. Bất quá, đều đã thất truyền. Nghe Sivu thuyết pháp, tại Tây Du thế giới, những cái này điển tịch tựa hồ là tu hành bí điển, hơn nữa còn là thượng cổ bí truyền. Bất quá, hiện tại cũng không phải nhỏ lúc nghĩ những thứ này. Nếu dùng nhanh đánh nhanh không tốt, vậy liền dùng lực đến phá đi a. Pháp lực mãnh liệt, Thần Vân khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Ngay tiếp theo quanh thân đều cũng dâng lên vô biên cuồng phong, vì mang theo Thần Vân kiếm ý, hết thảy chung quanh tất cả đều nhận lấy tai họa. Thậm chí ngay cả bên cạnh một tòa núi thấp đều cũng trực tiếp được chặn ngang chặt đứt. Thấy vậy, Sivu không khỏi gật gật đầu, như thế cũng là không kém. Thần Vân không nói, rút kiếm xúc thế, lập tức liền hướng Sivu trùng sát đi. Thần Vân tốc độ lại là nhanh chóng biết bao, giống như một vệ thần quang, chớp mắt đến gần xuất hiện ở Sivu ở trước mặt. Tần Vân cầm kiếm chém thẳng, vào đầu liền hướng Sivu yếu hại đánh xuống. Thời khắc mấu chốt, Sivu giơ cao phủ đón lấy. Đuổi. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Tần Vân kiếm và Sivu cự phủ đến gần đụng vào nhau. Cả hai tầm đó, giống như hỏa sơn bộc phát, giống như hành tinh va chạm, nhấc lên vô biên sóng lớn. Ngay tiếp theo hầu tử cùng Sivu 81 huynh đệ bên này chiến trường, đều hứng chịu tới một chút tai họa. Về phần Tần Vân cùng Sivu hai cái sở sừng sững đại địa, thì càng là trực tiếp nước toát ra, liên miên đại địa trực tiếp hóa thành bụi. Cảm nhận được Tần Vân trong kiếm truyền tới lực đạo, Sivu trong con ngươi cũng không khỏi lộ ra một tia nóng rực. Không tệ, thật lâu chưa từng gặp giống như ngươi thiện chiến hậu bối, ta nhân tộc đỉnh thiên lập địa, liền nên như vậy chiến thiên chiến địa, vừa lại không cần hướng cái gì tiên thần cầu cái kia trường sinh diệu pháp. An ta một bữa. Sivu vung trong tay cự phủ, vào đầu liền hướng Tần Vân đánh xuống. Rõ ràng chỉ là một đũa, nhưng Tần Vân lại cảm giác giống như là bản cổ khai thiên tích địa, uy áp càn quét thiên vũ, tại pha tạp nguyên thủy bên trong tràn đầy vô tận ba khí. Tần Vân không sợ, cầm kiếm lên kích. Quanh thân kim quang lập lòe, thần quang xông thẳng lên trời. Và Sivu trên thân thể, ố quang ngàn vạn, giống như thần ma hàng thế. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Vân cảm giác Sivu lập địa phương, giống như là thiên địa thiên hạ trung tâm, nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh hắn và xoay tròn. Đại đạo diệu pháp vì hắn mà sống diệt. Vì cái gì sẽ dạng này? Thần Vân không hiểu. Theo lý thuyết, Sivu có lẽ chỉ là quỷ hồn, vì sao có thể đạt tới mức như thế? Kim quang cùng Âu quang đụng va vào nhau, nhất thời càng là kinh bạo toàn bộ U Minh giới. Giống như toàn bộ U Minh giới, đều cũng dùng hai người làm phân giới điểm, được chia cắt thành hai nửa. Từng vòng hắc kim hỗn hợp sóng xung kích, càng là dùng hai người làm trung tâm, không ngừng phúc tản ra. Giờ khắc này, không biết phủ có bao nhiêu sinh linh, cùng nhau bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Bọn họ có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao tại trong thời gian thật ngắn, U Minh giới liền sẽ liên tiếp phát sinh loại này cấp bậc đại chiến. Ngay cả một chút hùng cứ một phương quỷ vương, đều cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Cái này U Minh giới còn có thể tiếp tục đợi xuống dưới sao? Nếu không bọn họ vẫn là khác mưu đường ra A. Và chạm mạnh qua đi, Tần Vân cùng Sivu lần nữa kéo dài khoảng cách. Nhìn xem hàng cổ bất động Sivu, Tần Vân không khỏi hít sâu một hơi. Hắn pháp lực quần quận không dứt, ngược lại cũng không có cái gì không ra sao cảm giác, nhưng nếu muốn chiến bại Sivu, nhưng cũng khó càng thêm khó. Không nói cái khác, chỉ là Sivu cái này đau thương bất nhập thân thể, phòng ngự đến gần cường đại đến khoa trương. Gặp Tần Vân mục quang âm tình không biết, Sivu cầm búa cười nói, tiểu bối, ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Còn sớm đây. Tần Vân lắc mình biến hóa, lập tức thi triển ra pháp thiên tượng địa kỳ ảo. Thoáng chốc, Tần Vân thân thể trở nên hết sức to lớn, đầu tựa như Thái Sơn, mắt như trời nguyệt, hô hấp phun ra nuốt vào tầm đó, đến gần tự thành phiêu miểu mây mù. Về phần Tần Vân kiếm trong tay khí, càng trở nên hết sức to lớn. Pháp thiên tượng địa, ngược lại cũng có chút thủ đoạn. Chỉ thấy Sivu thân thể cũng biến thành hết sức to lớn, lớn nhỏ so sánh với Tần Vân pháp thiên tượng địa không kém chút nào. Nhưng là Tần Vân vẫn cảm nhận được trong đó khác biệt. Tần Vân pháp thiên tượng địa là diệu pháp, trên bản chất là pháp thuật phạm chủ. Nhưng Sivu thần ma chi khu, lại càng giống là nhục thân, khí huyết phạm chủ, càng giống là đối thân thể bản thân tiềm năng đào móc. Nhưng là Sivu đã chết đi, đây là hồn thân thể a. Vì sao còn có thể làm đến loại trình độ này? Lại là một trận ác chiến. Một mạch sát thiên thảm thảm, âm thầm, sông lớn cuốn ngược, nhật nguyệt vô quang. Nhưng là càng đánh Tần Vân càng là kinh hãi, một mạch đấu gần 100 hiệp, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Đừng nói là chiến thắng, thậm chí ngay cả chút ép một đầu, đều có chút làm không được. Giờ phút này, Tần Vân xem như có chút minh bạch, Sivu nói chơi đùa ý tứ. Chơi đùa, vẫn thật là chỉ là chơi đùa. Sivu vì sao sẽ như vậy cường đại? Ba lúc này, Tần Vân có chút minh bạch, vì sao dùng địa tàng vương Bồ Tát pháp lực, đều không thể độ hóa được Sivu. Cùng hắn 81 cái huynh đệ so sánh. Sivu cường đại, hoàn toàn đến gần không có ở đây một cái phương diện. Huống chi, Sivu bản tôn vẫn là cái này chiến trận hạch tâm. Một khi hắn dung nhập chiến trận này, phải nên làm như thế nào cường đại? Mấy cao y này vấn đề, Tần Vân vẫn như cũ có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Thiên địa có ngũ tiên, thiên địa thần nhân quỷ. Quỷ tiên cuối cùng. Nhưng Sivu tồn tại, lại là hoàn toàn lật đổ Tần Vân cái này nhận thức. Là bởi vì Sivu tu luyện cùng tam phần ngũ điển bát tác cửu khâu cùng cấp bậc công pháp sao? Nhìn thấy Sivu, Tần Vân đống nhiên cảm giác cổ càng ngày càng khó bể phân biệt. Gặp pháp thiên tượng địa không cách nào kiến công, Tần Vân tâm niệm vừa động, lập tức triệt hồi pháp tướng, một cái vỏ kiếm xuất hiện ở trong tay. Vỏ kiếm lắc mình biến hóa thành một cái phất trần. Cùng lúc đó, Tần Vân kiếm trong tay lại là hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập phất trần ngàn vạn tơ bạc. Sắt. Tần Vân vung vẩy phất trần, ngàn vạn tơ bạc cùng nhau chập chờn, vì tâm kiếm bồ đề dung nhập, mỗi một cây tơ bạc đều là một thanh kiếm thần. Thoáng chốc, Tần Vân trước mặt đến gần xuất hiện ngàn vạn đầu kiếm quang. Pháp thuật này là ngưng tụ kim thân, tâm kiếm bồ đề hóa thành kim quang đằng sau, nộ ra diệu pháp. Đem phất trần cứng cỏi, trói buộc công hiệu, cùng tâm kiếm bồ đề sắc bén hòa làm một thể. Từ trước mắt mà nói, một chiêu này là Tần Vân trừ bỏ nhân kiếm hợp nhất bên ngoài lại một đòn sát thủ. Ngàn vạn tơ bạc chập chờn, chém ra vô cùng vô tận tiên quang, trong nháy mắt liền hướng Sivu chém tới. Nhất thời, hư không pha toái. Xuất hiện vô cùng vô tận không gian toái phiến. Và Sivu, càng là trong nháy mắt liền bị ngàn vạn kiếm quang cùng sụp đổ không gian nuốt hết. Lần này dù sao cũng nên thành công rồi a. Không hề nghi ngờ, Sivu là Tần Vân xuất đạo đến nay, gặp được khó giải quyết nhất địch nhân. Đao thương bất nhập, để cho hắn hoàn toàn không có cách nào ra tay. Mấy tức về sau, Sivu lại xuất hiện. Hắn sờ lên vết thương trên mặt, xem xét, có một tia máu tươi chảy ra. Sivu, để cho ta chảy máu, không tệ. Ngươi còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao? Tần Vân. Chương 94, tháng bộ dạng. Còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao? Một lần này thành tựu kim thân, Tần Vân khó tránh khỏi có chút bành trướng. Còn tưởng rằng tại tam giới vậy miễn cưỡng có thể được cho một cái đại nhân vật, hiện tại xem ra thực lực còn kém xa lắm. Coi như hoàn toàn không địch lại Ma La, chỉ có thể chạy chối chết, Tần Vân vẫn không có bất luận cái gì hề mại. Bởi vì, Ma La thế nhưng là cùng Như Lai Phật Tổ cùng một cấp bậc Tôn Ở Ta Y. khắp nơi tìm tam giới đều tìm không ra mấy cái đối thủ. Hiện tại không địch lại rất bình thường. Nhưng để cho Tần Vân làm sao đều không nghĩ tới là, hắn ký thác kỳ vọng cao to lớn đòn sát thủ, cũng chỉ là để cho Sivu rách ra. Loại công kích này, nói cạo gió đều là đối cạo gió vũ nhục. Trên lệch này cũng lớn quá bất hợp lý. Hồi tưởng một lần này U Minh giới chuyến đi, trước sau thấy được địa tảng vương Bồ Tát, Ma La cùng Bình Chu Sivu thủ đoạn, Tần Vân lúc này mới thực sự hiểu rõ đến, hắn và tam giới cao cấp nhất đại năng tầm đó đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Ma La là dung vạn pháp tại ô quang bên trong, ô quang một màn quét ngang tất cả. Địa tàng vương Bồ Tát kém hơn một chút, còn làm không được vạn pháp quý nhất cấp độ. Nhưng địa tàng vương Bồ Tát đối Phật Pháp cũng có được độc đáo lý giải, Phật Pháp một màn, Phật Quốc mở ra, thiên địa quy tắc vì đó sửa đổi. Và Sivu lại giống như là đơn thuần chính là thân thể sức mạnh. Đây là đem vạn pháp đều cũng hòa vào một thân. Tại thời khắc này, Thần Vân suy nghĩ bay tán loạn, nghĩ tới rất nhiều. Hắn còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao? Đương nhiên, Tần Vân kiếm khí sáp nhập vào thần long cựu tựa như cùng hạn bạt lòng sức mạnh, nhân kiếm hợp nhất tầm đó, thực lực có thể tăng lên tới một cái tiệm độ cao mới. Lúc trước, Tần Vân đến gần đã từng lấy chiêu này sụp đổ Khố La cái kia Bồ Tát kim thân. Nhưng là, một chiêu này liền xem như sơ lực mạnh, vậy mạnh có hạn, công phá Khố La cái kia kim thân còn có thể, nhưng nếu muốn công phá Sivu chiến thể, trên cơ bản không ai quá lớn khả năng. Mặt khác, Tần Vân lúc trước vẫn còn cố kỵ đến Sivu cùng Hiên Viên Hoàng đế ở giữa ân oán, lo lắng sử dụng chiêu này biết dẫn tới Sivu phát cuồng. Cho nên, một mực chưa từng sử dụng qua một chiêu này. Nhưng bây giờ, Tần Vân đã không có lựa chọn. Tần Vân không khỏi nhớ tới Bồ Đề kiếm kinh bên trong đối với nhất kiếm phá vạn pháp giải thích. Vẫn là đối pháp tắc lĩnh ngộ không đưa cờ đủ a. Nhưng vào lúc này, hầu tử cùng Sivu 81 cái giữa huynh đệ chiến đấu, vậy tiến hành đến trước đó chưa từng có độ chấn động. Chỉ thấy 81 con khỉ hợp thành một thể, quanh thân vân khí hội tụ, càng chiến càng hăng, trên thân thể cháy chưa từng có liệt diễm, mỗi một đồng cũng có dung chuyển trời đất lực đạo. Nhìn thấy hầu tử sau lưng vân khí, Tần Vân trong đầu lại là đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Tại thời khắc này, Tần Vân không khỏi nhớ tới địa tàng vương Bồ Tát cùng Ma La lúc chiến đấu sau đầu hiện ra tháng bộ dạng. Tháng bộ dạng lại gọi là trang nghiêm đức bộ dạng, là từ trưởng cấp tu tập thiện hạnh và cảm đến, đại biểu Phật trí tuệ cùng giác ngộ cảnh giới. Phật Đà Thắng bộ dạng có thể cao đến 32 chủng. Không chỉ có là Phật môn, đạo môn thần tiên đỉnh đầu cũng có loại này đức bộ dạng. Nhất là đức một chữ này, cũng là để Tần Vân suy nghĩ bỗng nhiên thông suốt. Đức không chỉ có riêng đại biểu phẩm đức, tại càng nhiều thời điểm lại là đại biểu cho một loại thế giới vận hành ngọn nguồn động lực. Cho nên, đại đa số thần tiên đăng tràng thời điểm, đỉnh đầu đều sẽ xuất hiện Khánh Vân. Trước đây, Tần Vân đối với mấy cái này Khánh Vân lý giải còn không thâm. Nhưng nhìn thấy hầu tử trên người ngưng tụ mà ra những cái này vân khí. Tần Vân lại là đống nhiên lĩnh ngộ được, Sivu cái này 81 cái huynh đệ trên người ngưng tụ mà ra, trên bản chất cũng là một loại Khánh Vân đức bộ dạng. Đuổi. Ở nơi này trong nháy mắt, Tần Vân trong óc chúng rượu chi môn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vốn dĩ dị thường hư ảo môn hộ, lại là trở nên chân thật mấy phần, vượt qua tầng tầng lớp lớp không gian, cùng Tần Vân mi tâm thiên môn dung hợp. Ở nơi này trong nháy mắt, Tần Vân ngũ giác cùng thần hồn thì trở nên chưa từng có cường đại, Tần Vân trong mắt thế giới đều cũng trở nên có chút hoàn toàn khác biệt. Tại thời khắc này, Tần Vân lại là nghe được từng tiếng kêu gọi. Tần Vân nghiêm túc lắng nghe, tìm nguồn gốc đi tìm nguồn gốc, thanh âm vậy càng ngày càng rõ ràng. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất giống như đứng im. Và Tần Vân suy nghĩ, lại là đi tới một mảnh hư vô không gian. Không gian bên trong, lại là nhìn thấy một đầu chân long chiếm cứ, và chân long chúng quanh lại là tràn ngập một đầu như là dòng sông giống như tinh thuần niệm lực. Thinh linh chính là được từ nhân long hợp phụ chân long, bất quá, cùng trước kia chân long bất đồng chính là, đầu này thần long hai mắt lại là hiện ra mở mị thường mang, giống như là hai vo nở dê mặt trời, để cho mảnh không gian hỗn độn này, tràn đầy vô hạn quang minh. Mà cái này thình linh thực sự là hạn bạt lòng sức mạnh. Tần Vân ngoài ý muốn, cũng không nghĩ đến hạn bạt chi tâm vậy mà trở thành chân long hai mắt. Nhìn thấy Tần Vân đến, thần long lại là mở miệng nói, kiếm chủ ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi có biết Hiên Viên Hoàng đế cùng Ứng Long Thủy Tổ đối thần Long Cựu tựa như sở ký thác chờ mong. Ngươi có biết hạn bạt là dựa vào như thế nào một trái tim, tại thế nhân đều là phỉ báng ra thân thời khắc, vẫn như cũ nhớ kỹ lòng này. Thần Vân vẫn không trả lời, thần Long lại là mở miệng lần nữa. Thần Long, ngươi không biết, ngươi đều không biết, ngươi chỉ là ăn tươi nuốt sống đem những cái này sức mạnh sáp nhập vào một thể. Ngươi căn bản không biết thần Long Cựu tựa như vĩ đại. Được thần Long như vậy hỏi một chút hỏi ý kiến. Tần Vân lại là có chút hổ thẹn. Đối với thần Long Cựu tựa như sức mạnh, Tần Vân lĩnh ngộ thật đúng là không nhiều. tối đa chỉ là đem nàng trở thành kiếm khí lại đi thăng tiên con đường công cụ. Lòng người cùng, Thái Sơn rời, lòng người mới là trên cái thế giới này vĩ đại nhất sức mạnh. Chân Long nói xong, mắt rồng đột nhiên phóng xuất ra một đạo cường quang. Đợi Tần Vân lần nữa tỉnh ngộ thời điểm, lại là phát hiện hắn đã ngâm tại thần long cựu tựa như niệm lực hải dương bên trong. Tại thời khắc này, Tần Vân nội tâm lại là xuất hiện vô cùng vô tận mỹ hảo. Bình thường phụ thân, dùng yếu đối hai vai, nâng lên người một nhà hy vọng, bình thường mẫu thân, là đem hải tử nuôi lớn, trước đó chưa từng có kiên nghị cùng kiên cường, một tín đồ, là điêu khắc làm ra một bộ hài lòng tựa nờ dê thần, dốc hết tâm huyết, vượt qua bản thân, từng lần một đột phá từ cực hạn của ta, một cái cầu sinh người, tại mãnh liệt ý chí cầu sinh phía dưới, chiến thắng sức mạnh nhanh nhẹn viễn siêu mình manh thú. Số lượng cao ý thức bao phủ mà đến, trong thời gian ngắn ngủi, Tần Vân giống như là đi theo phụ thân, mẫu thân, tín đồ, cầu sinh người, phàm dân chúng sinh cùng một chỗ kinh lịch đủ loại. Có bình thường, có vĩ đại, nhưng mỗi cái đều cũng vượt qua bản thân, làm được bản thân có thể làm được tất cả. Bọn họ có lẽ không ai tiên thần đưa tay phiên giang đảo hải sức mạnh, cũng vô pháp làm đến giám khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên, nhưng từng cái đều cũng dựa vào bản thân sức mạnh, cải biến bản thân sinh hoạt tiểu thiên địa. Ở trong quá trình này, khó khăn trọng trọng, hoặc phỉ báng, hoặc phủ định, hoặc bản thân hoài nghi, nhưng từng cái đều cũng làm được có thể làm được tất cả. Nhìn thấy chúng sinh đủ loại mỹ hảo, Tần Vân lại là càng thêm khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, nhân lực có lúc hết. Lòng người dĩ nhiên cao xa, nhưng người đủ khả năng chỗ, lại cuối cùng chỉ là thân thể có khả năng chạm đến cái kia vòng quan hệ. Mà cái này vòng quan hệ, lại là cuộc đời một người, sinh hoạt toàn bộ thế giới. Tại chính mình cái này thế giới, chính mình là thế giới chúa tể. Có lẽ thành công, có lẽ thất bại, nhưng mình mỗi tiếng nói cử động, lại là cái này thế giới phát triển ngọn nguồn động lực. Thì ra là thế. Đây chính là thôi động thế giới tiến lên đức bộ dạng sao. Tại thời khắc này, Tần Vân hai mắt lại là lộ ra một mảnh minh ngộ. Thần tiên đức tướng, có lẽ đều cũng dùng Khánh Vân thắng bộ dạng đến hiện ra, nhưng bản chất đức nhưng lại không dô nở dê nhau. Tần Vân đã từng lấy kiếm quang thay thế kim quang treo cao tại sau đầu, trên bản chất cũng không tính là sai. Nhưng không có chạm đến căn bản, chỉ là chạm tới biểu tượng, còn chưa chân chính dòm ra bản chất. Ở nơi này trong nháy mắt, Tần Vân lại là bắt đầu có chút lý giải Điệu Tàng Vương Bồ Tát cùng Ma La đấu pháp thơ ý điểm một chút thủ đoạn. Vậy minh bạch vì sao Điệu Tàng Vương Bồ Tát một câu rơi, liền có thể thành tựu một cái Phật quốc. Những cái này trên bản chất đều là Điệu Tàng Vương Bồ Tát dùng bản thân đức mà thành tựu bản thân thế giới. Nghĩ thấu những cái này, Tần Vân sau đầu lại là bắt đầu xuất hiện một vòng kim quang thắng tướng, đây là Tần Vân kiếm đạo hạch tâm sức mạnh. Kim quang thắng bộ dạng về sau, thì lại xuất hiện một tầng màu xanh, có đầy trời thủy ý thắng tướng. Đây là thần long cựu tựa như sức mạnh. Màu xanh thắng bộ dạng về sau, lại là hiện ra một tầng màu lửa đỏ thắng tướng, mà cái này thì là hạn bạt chi tâm lưu lại lòng này sức mạnh. Chương 95, hóa thủ thành bạn. Tần Vân ngộ đạo, nhưng thật ra là một cái rất ngắn quá trình, tất cả đều tại trong điện quang hỏa thạch. Mắt thấy Tần Vân liền muốn kỹ củng, ai vậy không nghĩ tới, tại cái này thời gian ngắn ngủi, Tần Vân vậy mà liên tiếp xuất hiện 3 tầng thắng tướng. Sức mạnh làm sao chỉ là tăng lên một chút. Nhìn thấy Tần Vân sau đầu xuất hiện 3 tầng thắng tướng, Địa Tàng Vương Bồ Tát không khỏi chắp tay trước ngực, miệng tụng A Di Đà Phật. Đối với Tần Vân tương lai, Địa Tạng Vương từ trước đến nay hết sức coi trọng. Sớm tại Tần Vân ngưng tụ kim thân thơ ý điểm, Địa Tàng Vương Bồ Tát liền lấy tiểu hữu tương xứng. Nhưng là, Địa Tàng Vương Bồ Tát cũng không nghĩ đến, Tần Vân vậy mà lại trong thời gian ngắn như vậy, đến gần lĩnh ngộ thắng tướng bản chất. Về phần kịch chiến say xưa hầu tử, lúc này càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cùng 81 người chiến đến tình trạng này, hầu tử đối với Vân Khí cùng Khánh Vân đã có chút quen biết, còn dự định chiến hậu cùng Tần Vân giao lưu chia sẻ. Ngược lại là không nghĩ tới, Tần Vân lại là lần đi tới trước mặt của hắn. Không hổ là Vân ca. Về phần Si Vu 81 cái huynh đệ, lúc này thì từng cái ngoài ý muốn. Cùng hầu tử ác chiến đến nước này, không thể cầm xuống hầu tử không nói, một thân Vân Khí vận dụng chi đạo, ngược lại là được hầu tử học thất thất bát bát. Cái này khiến bọn họ đối hầu tử ngược lại dâng lên một chút bội phục chi tâm. Ngược lại là không nghĩ tới, cùng đại ca kịch chiến Tần Vân, tại thắng tướng một đạo phía trên vậy mà đi càng xa. Đây là cái gì thần tiên sư huynh đệ a? Ngay cả Si Vu cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, thắng tướng hắn kiến thức nhiều. Hắn cùng các huynh đệ thắng tướng, trên bản chất chính là binh chi đạo cực hạn. Nếu là nghĩ, bọn họ tùy thời đều có thể thành tựu mấy đạo thắng tướng, chẳng qua Si Vu cùng các huynh đệ đều cũng từ bỏ. Bởi vì cái gọi là binh chính là tướng đảm, tướng chính là binh chi hồn. Sở trường binh thắng tướng, huynh đệ cùng các tướng sĩ phối hợp với nhau, thôi diễn đến cực hạn về sau tự thành một đạo, không cần bắt chước người khác. Càng làm cho Si Vu ngoại ý muốn là, Tần Vân kế kiếm thắng tướng về sau, không ngờ liên tiếp xuất hiện đại biểu hoàng đế, ứng long, hạn bạt lực lượng thắng tướng. Đều là người quen biết cũ a. Sivu hai mắt không khỏi lộ ra một tia nhớ lại, hai mắt đến gần càng hứng hực, chiến ý giạt rào nói, lại là hoàng đế người kia người thừa kế, tiểu bối ngươi có biết ta là hoàng đế ân oán? Tần Vân, Binh Chu cùng hoàng đế ân oán chuyện cũ, tam giới ai không biết. Sivu hai tay nắm phủ, khí thế lần nữa cất cao một mảng lớn. Tần Vân đột nhiên cảm giác hai vai chầm xuống, thiên khung đều cũng tựa như vì vậy mà trở nên thấp bé thêm vài phần. Tần Vân trong lòng nặng nề, vốn cho rằng ngộ đạo về sau, đối mặt Sivu áp lực biết cắt giảm rất nhiều, ngược lại là không nghĩ tới đối mặt Sivu tòa này núi cao, vẫn như cũ lộ ra như vậy nhỏ bé. Bất quá, đạn đã lên nòng không phát không được, hiện tại đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Chiến. Tần Vân pháp lực thiêu đốt, huy hệ tờ di cờ hờ sôi trào, chiến ý trùng tiêu mà lên. Tại thời khắc này, Tần Vân kiếm ý, pháp lực, thần hồn, khí huyết, tất cả đều đề cao đến một loại mức trước đó chưa từng có. Ba tầng thắng tướng càng là tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng u minh. Sắt. Tại thời khắc này, Tần Vân nhân kiếm hợp nhất, trong đầu không suy nghĩ gì, chỉ tồn một cái ý niệm trong đầu, kia liền là, xuyên thủng tất cả. Tại thời khắc này, Tần Vân thân ảnh biến mất, hóa thành một luân mặt trời, quang mang vạn trượng. Từng một đạo quang mang, đều cũng phong mang tất lộ, hóa thành một miệng miệng sắc bén vô cùng thần kiếm. Bất quá, cùng lúc trước thu lại không được sức mạnh khác biệt, hiện nay những ánh sáng này mặc dù sắc bén vô cùng, nhưng không có mảy may tiết lộ, cho nên cũng không có thai hỏa đại địa. Trước kia mỗi lần xuất thủ, đều cũng tạo thành diện tích lớn phá hư, trên bản chất kỳ thật cũng là sức mạnh trưởng khống lực chưa đủ một loại thể hiện. Đuổi. Mặt trời phía trên quang mang hợp thành tụ vào một điểm, hướng Sivu cái kia cao lớn khỏe mạnh trên thân thể chút xuống đi. Để cho đám người ngoài ý muốn là, Sivu vậy mà không ai nâng phủ đón đỡ, mà là sử dụng thân thể hưởng thụ một kích này. Ccc. Tư. Kèm theo một trận như là nước lạnh văng đến dầu nóng bên trong thanh âm văng lên. Sivu trên thân thể vậy dâng lên số lớn hắc vụ, và Sivu trên mặt vậy lần đầu lộ ra một chút vẻ mặt thống khổ. Quá trình này kéo dài có chút dài, mấy tức về sau, Tần Vân biến thành thần mang lại là nhàn rỗi xuyên thủng Sivu thân thể. Giống như một cán có thể xuyên thủng tất cả thần thương, cứ như vậy tướng Sivu sinh sinh đóng đinh trên mặt đất. Một kích kiến công về sau, Tần Vân từ trạng thái mạnh nhất bên trong rời khỏi. Đánh ra đòn đánh mạnh nhất về sau, thể nội pháp lực tiêu hao sạch sẽ, thần hồn vậy chưa từng có suy yếu. Hai mắt đều khó tránh khỏi có chút ảm đạm, lộ ra từng tia mỏi mệt. Khi lấy được hỗn độn chung về sau, vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này. Có thể nghĩ là đánh ra động này xuyên Sivu một kích, Tần Vân hao phí bao nhiêu tâm lực. Bất quá, trong nghe hoàng cung hỗn độn khí chập chờn, số lớn tiên khí rủ xuống, pháp lực nhanh chóng được bổ sung, thần hồn tiêu hao cũng ở đây nhanh chóng hồi phục. Nhưng là, cũng chính là lúc này, Tần Vân nhưng cũng cảm nhận được dị dạng. Đối mặt thân thể bị xuyên thủng, không chỉ có là Sivu, ngay cả hắn 81 cái huynh đệ, vậy không có chút nào lộ ra chút nào lo lắng. Có gì đó quái lạ. Tần Vân lập tức ngưng thần đề phòng. Đúng lúc gặp lúc này, Tần Vân lại là nhìn thấy bị xuyên thủng thể xác Sivu, hé miệng chính là khẽ hấp, sau đó động này xuyên hắn thể xác thần thương, lại là hóa thành một đạo lưu quang, liền bị thôn phệ hầu như không còn. Còn có chuyện như thế. Sivu ha ha cười nói, tốt nóng rực dương khí, thật ấm áp, tiểu bối còn nữa không? Lại đến mấy phát. Tần Vân. Tần Vân bất đắc dĩ, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chiến đấu này. Từ đầu đến cuối, hắn đều không ai thụ thương, nhưng trong lòng cảm giác bị thất bại lại chưa từng có. Cái này có lẽ chính là cái gọi là tổn thương không lớn lại vũ nhục tính cực mạnh a. Ba lúc này, Tần Vân chỗ nào còn không biết, Sivu chính là cố ý để cho hắn xuyên thủng thân thể. Cô âm bất sinh cô dương bất trưởng, sống ở u minh giới, liền xem như Sivu bậc này tồn tại cường đại, vậy khuyết thiếu dương khí bổ sung. Nhưng là, hiện ta Ibon Hàn song phương cũng có thể là đối thủ một mất một còn a. Lúc này lại có thể tư địch. Đối mặt hấp 09 nên ở không nát đập không dẹp Sivu, Tần Vân đỗng nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Rất khó tưởng tượng, năm đó Hiên Viên Hoàng đế rốt cuộc là làm sao đánh giết hắn. Nhưng vào lúc này, Địa Tàng Vương Bồ Tát lại là mở miệng. Tần Tiểu Hữu, Binh Chu để cho ngươi xuất thủ, ngươi đến gần tiếp tục xuất thủ tốt rồi. Được nghe đến Địa Tàng Vương Bồ Tát lời nói, Tần Vân mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn là quyết định làm theo. Nửa ngày về sau, liên tiếp đánh ra trên trăm đạo thần mang công kích, Tần Vân cảm giác có loại thân thể được móc sạch cảm giác. Ngược lại là Sivu trên thân thể, dương khí càng hừng hực, trên mặt vậy lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Sivu cười ha ha, vỗ vô Tần Vân bả vai nói, pháp lực cùng thần hồn cường độ có thể a, khó trách hoàng đế người kia chọn ngươi coi người thừa kế. Chính là thân thể quá hư một chút, khí huyết cùng ý chí đều còn cấp bách cần rèn luyện. Sivu tại Tần Vân bờ vai bên trên tiện tay vỗ một cái, Tần Vân cảm giác thân thể trầm xuống, mặt đất đều tại đi theo rung động. Tần Vân lườm một cái. Không nhịn được cô. Man tử. Mấy canh giờ về sau. U Minh rơi giấy lên số chồng lửa trại, Sivu cùng hắn 81 cái huynh đệ, mỗi người đều cũng cơ lấy một cái vò rượu, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Và Tần Vân hầu tử, tự nhiên cũng là nơi này thượng khách. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, đánh lớn một trận về sau, hầu tử cùng Sivu 81 cái huynh đệ, tất cả đều cũng thân quen. Nhất thời, vò đến vò hướng, vô cùng náo nhiệt. Về phần Tần Vân, thì cùng Sivu đối ẩm. Cùng Sivu giao thủ một lần, Tần Vân tuy có chút bị đè nén, có thể đích thật là mở rộng tầm mắt. Tinh tế phẩm uống lấy rượu ngon, Sivu đôi mắt không khỏi lộ ra một tia nhớ lại. Rượu ngon, thực sự là rất lâu không có uống từng tới. Lại là cuồng rót vài hũ về sau, Sivu đột nhiên hỏi, tiểu tử, nhân gian thế nào? Tần Vân suy nghĩ một chút nói, rất tốt, văn minh quần quận hướng về phía trước, lập tức sẽ hướng đi thống nhất. Sivu giơ cái bình, lại là thật lâu trầm mặc, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chương 96, địa phủ sự tình. Sivu cho Tần Vân cảm giác rất quái lạ. Thân hình thô kệch, cơ bắp cường tráng, 10 phần nguyên thủy người man dợ hình tượng, nhưng hết lần này tới lần khác nói trật tự rõ ràng rất có sáng suốt. Đối với hiên viên hoàng đế, vậy không e rẻ, nói đến rất tùy ý, tựa hồ không phải trước đây chiến thắng hắn, giết chết kẻ thù của hắn. Nói lên hoàng đế cùng Sivu chi chiến, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hoàng đế là có chút thắng mà không vẻ vang gì. Hoàng đế xin ngoại viện nhiều lắm. Nhưng là, đối với những cái này Sivu tựa hồ cũng đều nhìn phi thường khai. Mỗi lần đề cập hoàng đế, cũng không có cái gì bị giáng chức, ngược lại đánh giá cao vô cùng. Thấy được Sivu hào sảng về sau, Tần Vân cũng sẽ không tị hiểm, trực tiếp hỏi lên trong lòng nghi ngờ. Tha thứ ta mạ muội, binh chu ngài tựa hồ cũng không oán hận hiên viên hoàng đế a. Sivu cười ha ha một tiếng, thuận miệng nói ra, chỉ là lựa chọn đường khác biệt mà thôi, trăm sông đổ về một biển. Trăm sông đổ về một biển. Tần Vân ngoài ý muốn. Ngược lại là không nghĩ tới, Sivu vậy mà lại cho ra dạng này một cái ngoài dự đoán của mọi người đáp án. Tần Vân còn muốn lại hỏi chút gì, Sivu lại là hơi không kiên nhẫn, lười nhác lại trả lời. Ta cùng các huynh đệ sống ở U Minh, trên người âm khí quá nặng, kiếm khí của ngươi đối với chúng ta trợ giúp cực lớn, uống rượu kết thúc, ngươi vậy giúp các huynh đệ của ta tăng thêm một chút dương khí à. Đương nhiên, cũng sẽ không để ngươi làm không công, cái này cho ngươi, có thời gian liền đi huyết rừng phong một chuyến à. Sivu nói xong, thiện tay đem một cái đồ vật ném cho Tần Vân. Tần Vân tuân theo đi tới nhìn một chút, thình lình chính là một cái lệnh bài cổ xưa. Lệnh bài kiểu dáng vô cùng nguyên thủy, đường cong thô kệch, đồ văn nguyên thủy, vết dỉ pha tạp, khí tức cổ xưa đập vào mặt. Cầm tới cái lệnh bài này, Tần Vân phi thường ngoài ý muốn. Phải biết, Sivu đã chết đi, bây giờ là hồn thể. Hồn thể còn có thể nam mờ giữ pháp bảo, đó nhất định là trước đây luyện hóa vũ khí. Giống như là hầu tử như ý bổng. Tần Vân kiếm khí. Khẳng định chân quý phi thường. Tần Vân cũng không còn nghĩ đến, Sivu vậy mà đem vật chân quý như vậy, tiện tay ném cho hắn. Đó là cái gì lệnh bài? Huyết rừng phong, đây cũng là hoàng đế mai táng Sivu đầu lâu chỗ A. Tần Vân còn muốn nói tiếp chút gì đó, đã thấy đến Sivu dĩ nhiên đi xa, bưng vỏ rượu lớn tử đến gần cùng các huynh đệ ăn đú ôn ở dê tha cư A. Có lẽ là tiểu hứng đi lên, vậy có lẽ là ác thú vị, Sivu vậy mà liên tiếp khuyên địa tạng vương uống rượu. Cái này khiến Tần Vân không khỏi nhịn không được cười lên. Cái này Sivu cũng thật là một cái người kỳ diệu. 3 ngày sau, Tần Vân liên tiếp giúp Sivu 81 cái huynh đệ bổ sung số lớn dương khí. Cùng 3 ngày trước so sánh, Sivu cùng chúng các huynh đệ khí thế càng tăng lên. Tiểu tử, kiếm pháp của ngươi không tệ, pháp lực vậy thâm hậu, nhưng nội tình cuối cùng kém một chút. Ngày hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút. Giống. Kèm theo gầm lên giận dữ, Sivu trên người vân khí thắng tướng. Trong nháy mắt cùng 81 vị huynh đệ, cùng bộ hạ vô số binh lính vân khí nối thành một mảnh. Chiến! 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 Nhà y mà tờ, Sivu thân thể trở nên hết sức cao lớn, tựa hồ toàn bộ U Minh giới đều không thể dung nạp thân thể của hắn. Về phần Sivu đỉnh đầu vân khí, vậy càng là khuấy động phong vân, để cho U Minh giới trên không tầng cường phong đều cũng nhượng bộ lui binh. Thật cương đại, đây chính là binh chu thực lực chân chính sao. Cảm nhận được cái kia trước đó chưa từng có cảm giác áp bách. Tần Vân bỗng nhiên có chút minh bạch chiến thần hai chữ này phân lượng. Về phần hầu tử, lúc này cũng không khỏi vò đầu bứt tai, vô cùng kích động. Gặp hiền và tư tề, Sivu cường đại, để cho hầu tử đối con đường tương lai, có càng thêm rõ ràng nhận thức. Cùng điệu tàng vương Bồ Tát Phật Pháp khác biệt, Sivu loại này chiến thiên chiến địa chiến pháp, ngược lại càng đối hầu tử khẩu vị. ai muốn đánh với ta một trận? Sivu cha hỏi, U Minh giới chấn động. Vô số quỷ vương, tu la tất cả đều cúi đầu. Thậm chí ngay cả địa phủ Diêm Vương, Phán Quan, Quỷ Xoa, đều riêng cái hồn thân thể run run. Thậm chí ngay cả hàng năm chấn thủ U Minh Phong Đô Đại Đế, đều bị kinh động, từ bế quan bên trong mở hai mắt ra. Nhưng đối mặt Sivu cha hỏi, Phong Đô Đại Đế lại là không ai ứng chiến ý nghĩa. Ngay cả bóng tối độ sâu Ma La, cũng không khỏi mở hai mắt ra. Sivu thực sự là cường đại, đáng tiếc không thể để cho hắn sử dụng. Ma La, dám đánh với ta một trận không? Hắc Ám Thâm Nguyên. Ma La đại bản doanh, Ma La một đám bộ hạ, từng cái sợ hãi. Áo bào đen kích động nói, tôn giả, cái này Sivu quá kiêu ngạo. Muốn đi cùng hắn một trận chiến sao? Ma La, hắn và chúng ta cũng không có trên thực chất xung đột, không cần để ý. Đúng. Đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Không cùng Sivu xung đột cũng tốt, thật muốn một trận chiến, không biết bao nhiêu người lại không về được. Sivu hỏi khắp U Minh, nhưng lại không người trả lời. Cái này khiến Sivu thoạt nhìn ngược lại có loại điều hiệu cảm giác. Sivu thân thể thu nhỏ, trên người chiến ý cũng theo đó biến mất. Tiểu tử. Sau này còn gặp lại. Sivu nói xong, thân ảnh đến gần dần dần từng bước đi đến, không bao lâu liền lại không thấy được vị này đã từng chiến thần thân ảnh. Sivu cùng chúng huynh đệ thân ảnh mặc dù dĩ nhiên biến mất, nhưng vĩ đại dáng người lại là một mực lạc ấn vào Tần Vân trong đầu. U Minh giới mênh mông vô ngần, địa phủ có khả năng thực tế quản hạt diện tích, kỳ thật vậy tương đối có hạn. Không biết ở nơi này vô ngần U Minh giới, còn có bao nhiêu trước đây huy hoàng qua, nhưng lại vẫn như cũ bao phủ tại nhân tộc cổ sử bên trong nhân vật anh hùng, vẫn như cũ còn tại thủ vững. Cũng không biết, bọn họ còn tại thủ vững thứ gì, lại vì sao và thủ vững. Cáo biệt Sivu một nhóm, con đường sau đó đến gần tương đối tốt đi, hộ tống địa tàng vương Bồ Tát cùng Phật Mâu trở về Thúy Vân cung quá trình mười phần thuận lợi. Tại Tần Vân quần quận pháp lực trợ giúp phía dưới, địa tàng vương Bồ Tát thương thế trên người, ở không lâu sau đó vậy triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Lại một phiên khách sáo về sau, Tần Vân cùng hầu tử đến gần song song rời đi địa phủ. Hoa Quả Sơn. Tần Vân cùng hầu tử vừa mới trở về, đến gần nhận lấy hầu tử hầu tôn môn hoan nghênh nhiệt liệt. Đừng nhìn Tần Vân cùng hầu tử tại địa phủ kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhưng hiện thực thời gian kỳ thật phi thường ngắn ngủi. Nhưng thời gian diệu dụng, ngay ở chỗ này. Có đôi khi vội vàng mấy trăm năm giống như trong nháy mắt, mà thời điểm vội vàng trong nháy mắt nhưng lại giống như là một đời y, có thể mang cho người ta một loại phảng phất giống như cách một đời sai chỗ cảm. Trưởng thành, thường thường cùng thời gian cũng không có tuyệt đối liên hệ. Quay trở lại lần nữa Hoa Quả Sơn, Tần Vân cùng hầu tử đều có chủng phảng phất giống như cách thế cảm. Tần Vân cái này đại đại vương đến, làm cho cả Hoa Quả Sơn giống như là ăn Tết một dạng. Tiếp đó, lại là một phái phồn hoa cùng náo nhiệt. Hầu tử cũng tốt, Tần Vân cũng tốt, đều cũng hưởng thụ thả lỏng chưa từng có, tâm linh đều giống như nhận được tờ ơ y lê. Cùng Sivu bọn họ uống nhiều rượu như vậy, Tần Vân vậy không có chút nào men say. Nhưng ở cái này Hoa Quả Sơn, Tần Vân lại là hiếm thấy say rượu. Mỹ Mỹ ngủ một giấc qua đi, thần thanh khí sảng, thiên địa đều giống như nhận được tẩy luyện, có loại khó tả tươi đẹp. Náo nhiệt qua đi, Tần Vân cùng hầu tử hai cái lại là lần tụ họp. Tần Vân ngồi ngay ngắn ở một cái bệ đá, thuận miệng hướng hầu tử giải thích đặt lần này tại U Minh giới thu hoạch. Nhất là liên quan tới kim thân cùng thắng tướng bộ phận, càng là không giữ lại chút nào, để cho hầu tử mở rộng tầm mắt. Hầu tử không hổ là hầu tử, nộ tính cường đại đến kinh người. Liên quan tới Khánh Vân cùng thắng tướng phương diện lĩnh nộ, càng là đột nhiên tăng mạnh, thực lực trong thời gian cực ngắn, đến gần thu được tiến bộ cực lớn. Bất quá, hầu tử không có gì bất ngờ xảy ra, mà là lựa chọn cùng Sivu tương tự chiến pháp con đường. Vân khí cùng thắng tướng tất cả thuộc về bản thân, một thân chiến lực càng là lấy được chưa từng có tăng lên. Thực rất khó tưởng tượng, sức chiến đấu thu hoạch được như vậy tăng lên hầu tử, nếu là tiếp tục đại náo thiên cung mà nói, lại sẽ có cái gì khác biệt. Tần Vân suy nghĩ một chút nói, hầu tử, ngươi cảm thấy hiện nay sinh hoạt như thế nào? Hầu tử gãi đầu một cái, nhất thời có chút không rõ Tần Vân mà nói. Hầu tử nói, tiêu sái khoái hoạt, ngược lại cũng xem là tốt ta. Tần Vân, nếu như ngươi thích cuộc sống bây giờ, đến gần không nên tự tiện đi cải biến. Hầu tử. Lại tới, lại tới. Hầu tử bất đắc dĩ, Vân ca cái gì cũng tốt, chính là ưa thích nói những cái này không đầu không đuôi. Nhưng Tần Vân mà nói, hầu tử vẫn là nghe đi vào. Nhất là lần này địa phủ chuyến đi, để cho hầu tử ý thức được bao phủ ở hắn trên đầu mây đen. Hầu tử, ta nhớ kỹ. Vân ca, tương lai ngươi có tính toán gì? Tần Vân suy nghĩ một chút nói, còn vẫn không có quá xa xưa mục tiêu, chẳng qua trong ngắn hạn hẳn là sẽ trước về nhà một chuyến A, một lần này cho Phật mẫu gia trì, để cho ta được ích lợi không nhỏ, ta dự định về nhà cho người nhà gia trì một lần. Hầu tử gật đầu, lại tốt đồ vật, cho người nhà chia sẻ một lần cũng không tệ. Lại tại Hoa Quả Sơn dừng lại mấy ngày qua đi, một đạo kiếm quang lóe lên, Tần Vân thân ảnh lại là biến mất rời đi. Và cùng lúc đó, ngay tại Tần Vân rời đi sau không lâu, một cái hòa thượng lại là xuất hiện ở Tần Vân về nhà đường phải đi qua bên trên. Chương 97, Kim Thiền Tử. Tần Vân kiếm thuật tốc độ nhanh chóng biết bao. Một cái chớp mắt chính là Ngũ Hồ Tứ Hải, thoáng qua đến gần vượt qua Đông Thắng Thần Châu cùng Mênh Mông Đại Hải, đi tới Nam Thiệm Bộ Châu. Bất quá, ngay tại Tần Vân hóa kiếm quang phi độn thời điểm, một đạo Phật quang lại là xông lên thiên không, đưa tới Tần Vân chú ý. A Di Đà Phật. Một tòa núi cao đỉnh núi phía trên, một người mặc màu xanh áo cà sa hòa thượng, lại là chắp tay trước ngực, niệm tụng một câu Phật hảo. Thật cường đại Phật pháp tu vi. Tần Vân kinh ngạc. Hòa thượng này là ai, lại có tu vi như vậy? Xem hòa thượng này quần áo, một mạc đơn giản, giống như một cái phàm tăng. Nếu không phải hắn ngoài ý muốn hiển lộ Phật quang, Tần Vân bay vút quá trình bên trong, thật đúng là dễ dàng đem hắn xem nhẹ. Tam giới quả nhiên ngọa hổ tàng long. Ở hắn phi độn thời điểm hiện Phật pháp kim quang, rõ ràng thì có chặn đường ý nghĩa. Nếu không phải Tần Vân không có ở kim quang này bên trong cảm nhận được địch ý, Tần Vân cũng hoài nghi hòa thượng này có phải hay không cố ý bới lông tìm vết. Cố ý mời sao? Có ý tứ.